Chương 1674, kẻ chắc chắn phải chết. Chương 1674, kẻ chắc chắn phải chết. Ngay sau đó, liền nghe tới mấy nói. Tạch 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 thanh âm vang lên, giống như là thứ gì bị đánh xuyên đồng dạng. Cũng liền qua vài giây đồng hồ, Diệp Phi thân ảnh liền xuất hiện tại cái này bốn cái bảo tiêu sau lưng, mà cái này bốn cái bảo tiêu thì là cứng đờ đứng tại chỗ, duy trì trùng sát tư thái, không lúc đích. Trong lúc nhất thời, gió ngừng, không khí đều giống như ngưng kết. Cái này bốn cái bảo tiêu lăng lăng đứng tại chỗ, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Phế vật. Diệp Phi nhẹ nhàng nói một câu, sau đó hướng phía trước bước ra một bước. Cũng liền tại Diệp Phi một cước bước ra một khắc này, ầm 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 ầm, bốn đạo tiếng trầm vang lên. Cái này bốn cái bảo tiêu trực tiếp té nhào vào trên mặt đất. Khi Diệp Phi dần dần đi xa về sau, liền có thể nhìn thấy từ cái này bốn cái bảo tiêu thân thể bên trong chảy ra máu đỏ tươi. Bốn người bọn họ thẳng địa nằm trên mặt đất, mở to con mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng vẻ hoảng sợ. Mà tại bọn hắn bốn người hết hầu chỗ, thì là lưu lại một cái lỗ máu. Là lấy, ngay tại vừa rồi một cái mắt, Diệp Phi liền trực tiếp đánh xuyên qua bốn người bọn họ hết hầu. Miểu sát, triệt triệt để miểu sát. Mà Diệp Phi căn bản liền không có thẳng mình giết mấy người, cũng không có để ý giết người về sau sẽ phát sinh cái gì. Lúc này, tại Diệp Phi trong lòng, suy nghĩ đến chỉ là mục tiêu kế tiếp. Triệu Long Tượng đã chết rồi, vậy liền còn thừa lại Giang Giật Thần cùng Lạc Tinh Hà. Bất quá, Diệp Phi cũng không nóng nảy, dù sao, đêm nay hai người này đã chết kẻ chắc chắn phải chết. Đi đến Hồng Khẩu Đại Đạo giao lộ về sau, Diệp Phi đốt một điếu thuốc, bắt đầu chờ xe. Thẳng đến một điếu thuốc hút xong, một chiếc xe taxi liền lái tới. Diệp Phi ngăn lại xe, lên xe về sau, không cùng lái xe đặt câu hỏi, liền trực tiếp nói, "Sư phó, đi Long Đàng Nguyện khu biệt thự." Bởi vì, khoảng cách Hồng Khẩu Đại Đạo tương đối gần, chính là vị trí này. Ca sư phó kỳ quái mà liếc nhìn Diệp Phi, bất quá cũng không nghĩ nhiều, liền nổ máy xe, rời đi Hồng Khẩu Đại Đạo, thẳng đến Long Đàng Nguyện khu biệt thự. Xe mở hơn nửa giờ, liền đến Long Đàng Nguyện khu biệt thự. Căn biệt thự này khu là Ninh Hải thành phố mới xây một cái người giàu có khu dân cư, trong này mỗi một nhà biệt thự giá cả đều đắt dọa người, coi như là bình thường phú hào, đôi cái này bên trong đều là chủ bước. Có thể ở tại nơi này bên trong, đều là Ninh Hải từng cái lớn người của tiểu gia tộc. Diệp Phi giao hết nợ, liền tại cửa ra vào xuống xe. Nhàn nhạt quét mắt cái này như là cung đình đại môn, Diệp Phi khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Bọn gia hỏa này, thật đúng là một cái so một cái sẽ hưởng thụ đâu. Diệp Phi nhẹ nói một câu, sau đó nhấc chân liền hướng phía bên trong đi đến. Thế nhưng là, Diệp Phi vừa khẽ rửa gần, hai cái mặc định chế đồng phục an ninh, nhân cao mã đại, dáng người cường tráng bảo an liền hướng phía hắn đi tới. "Tiên sinh, mời ngài đưa ra tương quan giấy chứng nhận." Một cái bảo an cung kính nói. Giống như vậy khu biệt thự, an toàn biện pháp đều là 10 điểm hoàn thiện. Liền ngay cả bảo an đều là tuyển dụng thân thủ cường đại xuất ngũ binh sĩ hoặc là lính đặc chủng. Dù sao, liền xem như ở đây làm bảo an, tiền lương cũng so với bình thường công ty kim lĩnh cũng cao hơn được nhiều. "Ha ha, không có ý tứ, giấy chứng nhận đặt ở nhà quên mang." Diệp Phi cười ha hả nói. "Vậy xin hỏi các ngài bên trong còn có cái khác có thể chứng minh thân phận ngài người sao?" Bảo an lại hỏi. "Không có." Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, "Nhà bên trong chỉ có một mình ta ở." Nghe nói như thế, hai bảo vệ lập tức cảnh giác. Trong đó một cái bảo an trên dưới dò xét mắt Diệp Phi. Mặc dù Diệp Phi cái này một bộ quần áo rất phổ thông, nhưng an ninh này cũng không dám mắt chó coi thường người khác. Dù sao, hiện tại có rất nhiều siêu cấp phú hào đều phi thường địa thấp. Thế là, an ninh này liền nói, "Kia mời ngài đưa ra một chút thẻ căn cước, ta đi giúp ngài xác minh một chút chủ hộ thân phận." "Ta nói các ngươi hà tất phải như vậy đâu?" Diệp Phi bất đắc dĩ thở dài. "Tiên sinh, ngài có ý tứ gì?" Hai bảo vệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi. "Không có ý gì, chính là muốn để các ngươi ngủ một giấc mà thôi." Nói xong, không cùng hai bảo tiêu này kịp phản ứng, Diệp Phi trực tiếp song quyền bung mạnh ra, đánh phía hai người an ninh này mặt. Hai người an ninh này thấy Diệp Phi xuất thủ, lập tức phản ứng lại, bọn hắn đang chuẩn bị tránh né thời điểm, nhưng Diệp Phi nắm đấm đã nện ở trên mặt bọn họ. Chỉ nghe thấy phanh phanh hai tiếng, hai người an ninh này cảm giác mắt tối sầm lại, ngất đi. Đánh ngất xỉu hai người an ninh này về sau, Diệp Phi trực tiếp đi thẳng tiến vào khu biệt thự, sau đó hướng phía số 7 biệt thự chạy như điên. Cùng lúc đó, Long Đằng Nguyện số 7 biệt thự. Đây là một tòa biệt thự áp dụng chính là kiểu dáng châu Âu phong cách thiết kế, đường nét độc đáo thiết kế, khắp nơi lộ ra xa hoa cảm giác. Cùng đặt lấy 5-6 chiếc sắt thái lóa mắt siêu cấp hiệu chạy, Lan Bác Cơ Nhi, Phe Gia Di, mặt thả kéo uống, bất chờ đều có. Mà tại biệt thự trung quanh, thì là trông coi hơn 20 cái người mặc câu phục màu đen, dáng người cường tráng, mang theo thai nghe chuyên nghiệp bảo tiêu. Bọn hắn một mặt cảnh giác nhìn xem trung quanh, chú ý đến xung quanh động tĩnh. Có thể có được cái này cùng bảo an lực lượng, nó chứng minh chủ nhân của biệt thự này hùng hậu tài lực. Lúc này, tại biệt thự hậu viện, chuyến ra từng đợt chơi đùa giỡn vui cười thanh âm. Biệt thự hậu viện là cái rộng rãi trong phòng bể bơi. Bể bơi nước là nhiệt độ ổn định, mà lại mở hơi ấm, dù cho bên ngoài rất lạnh, cái này bên trong cũng vẫn như cũ ấm áp như xuân. Tại bể bơi bên trong, có 5-6 cái dáng người cao gầy nóng bỏng, mặc gợi cảm bikini mỹ nữ ngay tại bể bơi bên trong chơi đùa giỡn. Những mỹ nữ này bên trong có phú gia thiên kim, có người mẫu, cũng có 2-3 tuyến minh tinh. Nhưng mà, tại cái này bên trong chỉ có một người mặc quần bơi, ngâm mình ở bể bơi bên trong tuổi trẻ nam tử. Nam tử thân cao vượt qua 1m8, dáng người cường tráng, giữ lại một đầu điêu luyện tóc ngắn, dáng dấp rất đẹp trai, đủ để mê đảo muôn vàn hoa si thiếu nữ. Mấu chốt là cái này nam nhân còn có tiền, có thể nói như vậy, tại toàn bộ Ninh Hải thành phố, tài lực có thể cùng hắn so sánh, một cái tay đều đếm ra. Mà nam tử trẻ tuổi này chính là Giang gia đại thiếu, Giang Giật Thần. Giang Dật Thần giờ phút này lặng lặng địa ngâm mình ở trong nước, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ngay tại tự hỏi vấn đề. Đêm nay, hắn cùng Triệu Long Tượng, Lạc Tinh Hà liên thủ đối Khuynh Thành quốc tế tiến hành công kích, thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn còn không có tiếp vào có tin tức chuyển đến. Cho nên, trong lòng hắn không khỏi có chút bất an. Không đến đánh Khuynh Thành quốc tế một khắc cuối cùng, hắn tâm đều khó mà định ra tới. Bởi vì, hắn mỗi lần làm việc, cũng phải nói 10 phần chắc 9, chuyện không có nắm chắc, hắn là sẽ không làm. Giang thiếu, ngài còn đứng đó làm gì đâu? Mau tới cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa nha. Lúc này, một cái giữ lại tóc ăn, dáng người dẫn lửa, dung mạo đẹp đẽ, mặc màu đen bikini nữ nhân hướng phía Giang Dật Thần bơi tới, mang trên mặt mê người thiếu dung. Giang Dật Thần một tay nắm lấy nữ nhân này cánh tay, đem nó rút ngắn trong ngực của mình, một cái tay tại nữ nhân trên thân chạy, dùng tràn ngập ma lực thuần hậu tiếng nói, ngươi cái này tao đệ tử, muốn để ta đùa với ngươi cái gì đâu? Nữ nhân tựa hồ 10 điểm mất cảm, thân thể đều đang run rẩy. Nàng mị nhãn như tơ mà nói, Giang thiếu, ngài muốn chơi cái gì, người ta liền cùng ngài chơi cái gì. Vậy ta hiện tại liền muốn ăn rơi ngươi, ngươi nguyện ý a? Giang Dật Thần tiến đến nữ nhân bên hai, nói: "Tốt lắm, chỉ cần ngài dám." Nữ nhân mị hoặc mười phần địa nói: "Ha ha, ta thế nhưng là Giang Dật Thần, ta có cái gì không dám?" Giang Dật Thần ta mị cười một tiếng, trực tiếp khẽ vươn tay, liền kéo nữ nhân thân trên tiếp thân vải vóc. "Ai nha, ngài thật là xấu." Nữ nhân duyên dáng gọi to một tiếng, trực tiếp nào tiến vào Giang Dật Thần mang bên trong. Giang Dật Thần trong lòng nóng lên, đang chuẩn bị xách súng ra trận thời điểm, đột nhiên, một đạo chuông điện thoại di động liền vang lên. Nghe tới tiếng chuông, Giang Dật Thần liền buông nữ nhân ra, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng nữ nhân lại một phát bắt được Giang Dật Thần tay, nói: "Giang thiếu, đòi người ta chơi nhà, điện thoại trước tiên có thể không đi quản." Giang Dật Thần tại nữ nhân trên cặp mông vỗ, cười xấu xa nói: "Điện thoại này rất trọng yếu, không phải tiếp không thể, ta chờ một lúc lại đến sủng hạnh ngươi." Nói xong, Giang Dật Thần liền lên mở, sau đó phủ thêm một kiện áo choàng tắm, sau đó ngồi tại trên ghế nằm, cầm điện thoại di động lên kết nối. "Ta thế nhưng là chờ ngươi điện thoại này cùng một đêm." Giang Dật Thần híp híp mắt, nói: "Nói một chút đi, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào?" "Tôn kính Giang thiếu, trước mắt hết thể đều chính dựa theo kế hoạch của chúng ta tiến hành. Khuynh Thành quốc tế đã sắp không chống đỡ nổi nữa." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một ngoại quốc nam tử thanh âm. "Tốt, rất tốt, cứ như vậy tiếp tục, ta chờ ngươi tin tức tốt." Giang Dật Thần nói xong, liền cúp điện thoại. Chương 1675, ai sẽ xong đời. Chương 1675, ai sẽ xong đời. Nhận điện thoại về sau, Giang Dật Thần tâm lý cuối cùng là nhẹ nhõm một chút. Xem ra, trước mắt hết thể đều dựa theo mình trong dự liệu. Chỉ cần tiếp tục, Khuynh Thành quốc tế sập bàn cũng là chuyện sớm hay muộn. Giang Dật Thần sắc mặt lạnh lẽo, nhẹ giọng thì thầm nói: "Xin lỗi, Cố Khuynh Hành, đây chính là ngươi tự tuyệt ta đại giới." Nói xong, Giang Dật Thần liền để điện thoại di động xuống, đứng lên, mà sau đó đến cạnh bể bơi bên cạnh. Hắn cười ta quét mắt bể bơi bên trong 6 cái mỹ nữ, lớn tiếng nói: "Các mỹ nữ, ta hôm nay tâm tình rất tốt, nếu không chúng ta tới cùng nhau chơi đùa cái chơi vui trò chơi, như thế nào?" "Giang thiếu, ngài muốn chơi cái gì trò chơi nha?" đúng thế, Giang thiếu, khó được ngài như thế có hào hứng đâu, bọn tỷ muội tự nhiên bồi ngài chơi cái tận hứng." "Giang thiếu, ngài mau nói nha, rốt cuộc muốn chơi cái gì trò chơi?" 6 cái mỹ nữ đều kỳ cha cha giọng dịu dàng hô lên. Giang Dật Thần tại cái này 6 cái mỹ nữ trên thân quét mắt, cười xấu xa nói: "Cho các ngươi 5 giây thời gian, đem quần áo trên người cởi xuống, đến ta nơi này." Cái này 6 cái mỹ nữ nghe xong, lập tức minh bạch Giang Dật Thần ý tứ. "Giang thiếu, ngài thật là xấu, ngài thật đáng ghét đâu." 6 cái mỹ nữ hướng Giang Dật Thần liếc mắt đưa tình, mặc dù ngoài miệng nói chán ghét thật là xấu cùng lời nói, nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại dừng, nhao nhao bắt đầu cởi quần áo. Dù sao, Giang Dật Thần thế nhưng là Ninh Hải nhất lưu gia tộc, Giang gia đại yếu, càng là Giang gia tương lai người sắp thừa kế. Nếu như có thể ôm vào Giang Dật Thần ủi, vậy coi như thật có thể bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Cho nên, những nữ nhân này tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này ôm Giang Dật Thần bắp đuổi cơ hội cực tốt. Nhìn thấy bọn này ngày thường bên trong tại Đông đảo nam nhân mắt bên trong thuộc về cao cao tại thượng nữ thần cấp nhân vật, bây giờ lại tại trước mặt mình như thế nghe lời, Giang Dật Thần tâm lý liền cảm giác phi thường thoải mái, có loại chinh phục khoái cảm. Mắt thấy bọn này mỹ nữ quần áo đều thoát xong, Giang Dật Thần đang chuẩn bị xuống nước, nhưng đột nhiên ở giữa một đạo trêu tức thanh âm từ sau lưng của hắn truyền ra. "Giang đại thiếu a, Giang đại thiếu, ngươi thật đúng là có nhà hứng đâu. Cái này đêm hôm khuya khoắt, còn tại bồi nữ nhân tầm hoan tác nhạc đâu. Liền ngươi thân thể này, chịu nổi a?" Nghe được thanh âm này, Giang Dật Thần cả người toàn thân chấn động, toàn thân mồ hôi mao đều dựng lên. Thanh âm này hắn quá quen thuộc đến hắn cả đời này cũng sẽ không quên. Giang Dật Thần bỗng nhiên quay đầu, liền thấy một cái khỏe miệng mang theo nụ cười nam tử trẻ tuổi đi tới. "Diệp Phi." Giang Dật Thần hô to một tiếng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiểu tử này làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Hắn là thế nào tìm tới cái này bên trong đến? Còn có, hắn là thế nào tiến đến, mình cửa biệt thự không phải trông coi nhiều như vậy bảo tiêu a? A, Sát Lang, Lưu Manh. Lúc này, về phần đám kia đã cởi sạch các nữ nhân đột nhiên sau khi thấy viện nhiều một cái nam nhân, từng cái lớn tiếng hét lên, cũng không biết là hù đến hay là hưng phấn. Mà lại, đám nữ nhân này còn làm bộ sở trường trên dưới che thân thể của mình. "Được rồi, các ngươi liền đừng che." Diệp Phi chỉ là quét mắt đám nữ nhân này, sau đó nói, "Giống các ngươi dạng này nữ nhân, liền xem như cởi sạch đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ không nhìn nhiều." Nói, Diệp Phi liền đưa ánh mắt chuyển rời đến Giang Dật Thần trên thân. "Diệp Phi, ngươi tới đây bên trong làm cái gì?" Giang Dật Thần ánh mắt lấp lóe, tiếng nói đều mang run rẩy. "Không có cách, tên tiểu tử trước mắt này, căn bản chính là cái yêu nghiệt. Mình cùng hắn giao thủ rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều thua trận. Bất quá, nhất làm cho hắn thống hận Diệp Phi chính là bởi vì tiểu tử này xuất hiện, khiến cho trong lòng mình một mực tha thiết ước mơ nữ thần Cố Khuynh Thành, vậy mà triệt để cự tuyệt mình, lại không có cho mình chút điểm cơ hội. Giang đại thiếu, ngươi vì cái gì còn muốn hỏi ta cái này xuẩn vấn đề đâu? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, ta tại sao tới cái này bên trong tìm ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng, không phải sao? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Giang Dật Thần nhíu mày, sau đó chậm rãi hướng phía sau thối lui. Diệp Phi đạm mạc cười một tiếng, nói, sắp chết đến nơi còn ở lại chỗ này bên trong cho ta trang, ta nhìn ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à. Nói, Diệp Phi ánh mắt dần dần lạnh xuống, kế tiếp theo hướng phía Giang Dật Thần tới gần. Người tới, mau tới người. Giang Dật Thần hướng về phía bên ngoài hô to một tiếng. Thế nhưng là, hô nửa ngày, đừng nói người, ngay cả nửa cái quỷ ảnh tử cũng không thấy. Đừng hô, canh giữ ở cổng đám phế vật kia đã bị ta giải quyết. Diệp Phi cười lạnh nói. Giang Dật Thần trong lòng kinh hãi, nhìn về phía Diệp Phi, kinh ngạc nhìn nói không ra lời. Cổng thế nhưng là trông coi hơn 20 cái tinh nhuệ bảo tiêu, lại bị tiểu tử này một người cho diệt đi rồi. Cái này sao có thể? Giang Dật Thần trong lòng cảm giác nặng nề, hắn tự nhiên biết Diệp Phi lần này là kẻ đến không thiện. Cùng nó dạng này bị quản chế tại người, còn không bằng liệu một đêm. Nghĩ đến cái này, Giang Dật Thần hét lớn một tiếng, hướng phía Diệp Phi phi nước lại tới. Đang áp sát Diệp Phi nháy mắt, hắn bỗng nhiên bung ra một cái trọng quyền, hướng phía Diệp Phi mặt đánh tới. Vâng. Hắn ngày thường bên trong nhưng có luyện qua quyền kích, mà lại thực lực còn không yếu, luyện đến hôm nay, coi như là bình thường giáo luyện đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà, khi Giang Dật Thần một quyền oanh tới nháy mắt, Diệp Phi chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc tay trái, liền trực tiếp bắt lấy hắn năm đấm. Liên nguyên điểm này chủ nghĩa hình thức, còn muốn cùng ta đấu? Suy nghĩ nhiều đi. Diệp Phi cười nhạo lấy lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ trào phúng. Ngươi? Giang Dật Thần đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn muốn rút ra năm đấm tiếp tục công kích, thế nhưng là Diệp Phi tay liền như là kiểm sát, kẹp chặt năm đấm của hắn, để hắn không thể động đậy. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là quyền kích? Diệp Phi khẽ quát một tiếng, trực tiếp vận động hữu quyền, đột nhiên đánh tới hướng Giang Dật Thần bụng. Một quyền này tốc độ nhanh như thiểm điện, nhanh như gió táp, ngay cả quyền ảnh đều để người vô pháp bắt giữ. Giang Dật Thần vốn định nâng lên một cái tay khác đó nữa, thế nhưng là tay còn chưa nâng lên, Diệp Phi nắm đấm đã đến. Ầm. Ngao. Giang Dật Thần kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, từ bể bơi bên này bay đến bể bơi phía bên kia. Hai bên khoảng cách, chí ít có 10m khoảng cách. Ở đây một đám nữ nhân thấy cảnh này, hoảng sợ hét lên một tiếng, trực tiếp bị dọa một bước. Nhưng mà, một màn kế tiếp càng làm cho các nàng khiếp sợ nói không ra lời. Chỉ gặp Diệp Phi chỉ là hai chân đạp xuống đất, thân thể như là một viên như đạn tháo, đồng dạng phóng qua 10m, nhảy tới. Lập tức, Diệp Phi đi đến Giang Dật Thần trước mặt, đem nó một tay xách lên, sau đó một cái tay khác điên cuồng huy động, hướng phía Giang Dật Thần trên thân chính là một trận đánh tung đập loạn. Phanh 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 phanh. Từng đợt sấm rền thanh âm vang lên, Giang Dật Thần cả người liền như là một cái bao cắt đồng dạng bị Diệp Phi đánh căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Giang Dật Thần khàn giọng điệu kêu thảm, đến cuối cùng đều gọi không ra. Là ai đưa cho ngươi dũng khí đối phó Khuynh Thành quốc tế? Là ai đưa cho ngươi dũng khí đối phó Cố Khuynh Thành? Là ai đưa cho ngươi dũng khí, dám để cho ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đến trêu chọc ta? Diệp Phi vừa nói, một bên dùng nắm đấm kêu gọi Giang Dật Thần. Mấy chục quyền qua đi, Giang Dật Thần trên thân khắp nơi đều là xương đỏ cùng máu ứ động, trên mặt xương mũi đều bị đánh gãy, máu tươi điên cuồng điệu tiêu xả mà ra, một mảnh máu thịt bé bét. Lúc này Giang Dật Thần sửng sốt đã nhanh thoi thoát, nếu không phải Diệp Phi dừng lực, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Ở đây mấy nữ nhân nhóm đã sớm dọa đến ngốc rơi, ngay cả thét lên đều quên. Ha ha, ha ha ha. Lúc này Giang Dật Thần đỗng nhiên tố chất thần kinh địa phá lên cười, hắn hung tợn trừng mắt Diệp Phi, khàn giọng mà giống lên nói, Diệp Phi, coi như cá nhân ngươi thực lực mạnh hơn, coi như ngươi giết ta, ngươi cũng không thể thay đổi cái gì. Khuynh Thành quốc tế đã sắp xong. Sắp xong. Ha ha ha. Giang Dật Thần vốn cho rằng lời nói này sẽ buồn nôn đến Diệp Phi, có thể để hắn nghi ngờ là Diệp Phi biểu lộ rất là bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng còn mang theo một tia đùa cợt tiêu dung. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì tiểu tử này đến bây giờ còn cười được? Diệp Phi cười nhạt nhìn về phía Giang Dật Thần, nói, Giang Dật Thần, ngươi xác định cuối cùng xong đời không phải là các ngươi, mà là Khuynh Thành quốc tế. Ngươi có ý tứ gì? Giang Dật Thần đem bọt tới yết hầu máu tươi nuốt trở vào, run giọng hỏi. Xem ra, ngươi là thật không biết mình đến cùng đắc tội người nào a? Diệp Phi nhẹ nói một câu, thanh âm bên trong mang theo một tia trầm trọng, một tia bi ai, cùng một tia khinh thường. Chương 1676, khủng bố năng lượng. Chương 1676, khủng bố năng lượng. Nghe tới Diệp Phi lời này, Giang Dật Thần thần sắc sững sờ, căn bản không rõ Diệp Phi nói rốt cuộc là ý gì. Đắc tội là ai? Khó nói tiểu tử này còn có cái gì không muốn người biết thân phận không thành. Lúc này, Diệp Phi lấy điện thoại di động ra, nhìn thời gian, sau đó nhàn nhạt nói, hiện tại đã qua hơn một giờ, xem ra hẳn là có chút hiệu quả đi. Câu nói này, Diệp Phi tựa như đang lầm bầm lầu bầu, nghe được Giang Dật Thần là mây bên trong sương mù bên trong. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi nói xong câu đó về sau, Giang Dật Thần đặt ở cạnh bể bơi bên cạnh trên bàn điện thoại lại đột ngột băng lên. Nghe tới tiếng chuông, Diệp Phi nhiều hứng thú liếc mắt, sau đó mang theo Giang Dật Thần, lại thoải mái mà từ bên này nhảy đến một bên khác. Sau đó, Diệp Phi đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy điện thoại di động, nhìn, phát hiện là một cái từ nước ngoài gọi điện thoại tới. Lập tức, Diệp Phi liền trong lòng hiểu rõ. Không ngoài dự liệu lời nói, gọi điện thoại tới,
hẳn là Giang gia ở nước ngoài công ty người phụ trách đi. Ha ha, điện thoại này đánh tới thật đúng là thời điểm. Diệp Phi cười cười, đem Giang Giật Thần ném xuống đất. Sau đó, hắn đưa điện thoại di động đưa cho Giang Giật Thần, nói, tiếp đi. Ta nghĩ cái này thì hẳn là sẽ không mang cho ngươi tin tức tốt gì. Ngươi, có ý tứ gì? Giang Giật Thần lăng lăng nhìn xem Diệp Phi, tâm lý luôn cảm thấy có chút bất an. Bởi vì, Diệp Phi mang đến cho hắn một cảm giác, thực tế là có chút để người nhìn không thấu. Mà lại, tiểu tử này không khỏi cũng quá nhạt định một chút ta. Khuynh Thành quốc tế đều nhanh muốn xong, hắn khó nói liền một chút đều không lo lắng. Hắn đến cùng là thật không lo lắng, vẫn giả bộ. Diệp Phi cười híp mắt nhìn chằm chằm Giang Giật Thần, nói, về phần là có ý gì, ta nghĩ, ngươi nhận điện thoại liền sẽ biết. Giang Giật Thần nhìn Diệp Phi, cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp nhận điện thoại về sau, liền lập tức nhận nghe điện thoại. Diệp, có chuyện gì không? Giang Giật Thần dùng một ngụm lưu loát tiếng Anh hỏi. Giang thiếu, không tốt, công ty xảy ra chuyện. Đầu bên kia điện thoại truyền đến cái thanh âm lo lắng. Giang Giật Thần nghe xong, tâm lý giật mình, vội vàng nói, công ty đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Giang thiếu, ngay tại 20 phút trước, công ty của chúng ta đột nhiên lọt vào ngoại lai thế lực đả kích nghiêm trọng. Mà lại, công ty của chúng ta cổ phiếu từ 20 phút lên liền bắt đầu trên phạm vi lớn rút lại, hiện tại công ty tình huống 10 điểm nguy cấp. Hiện tại chúng ta đã không rảnh công kích Huynh Thành quốc tế, tất cả mọi người đang đối kháng với kia mấy cỗ thế lực cường đại. Thế nhưng là, kia mấy cỗ thế lực thực tế là quá mạnh, chúng ta cùng bọn hắn đọ sức bên trong căn bản không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Điệp đội vàng nói. Cái gì? Giang Giật Thần kinh hô một tiếng, gào thét nói, phút, cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Công kích công ty của chúng ta đến cùng là cái gì thế lực? Các ngươi có tra rõ ràng sao? Giang thiếu, đối phương đến cùng là cái gì thế lực, chúng ta trước mắt cũng không có triệt để tra rõ ràng. Bất quá, ngay tại vừa rồi, chúng ta hiểu rõ đến, giống như đang đả kích công ty của chúng ta thế lực bên trong có một cái anh nước tập đoàn. Điệp đội vàng về nói, anh nước tập đoàn. Giang Giật Thần nghe xong, sửng sốt dọa đến tay đều run rẩy một chút. Nếu như nói chỉ là bị công ty công kích, thế thì còn tốt, có thể đánh tốt phản kích chiến. Thế nhưng là, nếu như một khi bị những cái kia truyền thừa lâu đời, thực lực hùng hậu tập đoàn cho để mắt tới, vậy căn bản liền không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Điệp, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì chúng ta sẽ bị anh nước tập đoàn cho để mắt tới? Chẳng lẽ nói các ngươi trước đó chọc tới bọn hắn a? Giang Giật Thần không hiểu hỏi, thanh âm đều đề cao cao hơn mấy cái âm lượng. Không có à, Giang thiếu, công ty của chúng ta bình thường mở rộng nghiệp vụ đều khai triển hào hào điện, cũng không cùng anh nước những cái kia tập đoàn sinh ra cái gì xung đột lợi ích à? Điệp trả lời một câu, sau đó hốt hoảng hỏi, Giang thiếu, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cái gì làm sao bây giờ? Ta nếu là biết nên làm cái gì, vậy ta mời các ngươi tới làm gì? Giang Giật Thần lập tức liền giận, Điệp, con mẹ nó ngươi nghe rõ ràng cho ta. Các ngươi mau chóng tra cho ta minh nguyên nhân, nhìn xem công kích công ty của chúng ta đến cùng là những cái nào thế lực. Nếu như công ty đã xảy ra chuyện gì, các ngươi liền không cần làm, đều xéo ngay cho ta. Vâng vâng vâng, Giang thiếu, ta cái này liền đi xử lý. Điệp vừa nói xong, Giang Giật Thần liền trực tiếp cúp điện thoại. Hắn nuốt nuốt mỏi như huyệt thái dương, tâm lý không hiểu phiền não. Lúc đầu đêm nay hết thảy đều là tại hướng tốt phương hướng phát triển, cả đổ Khuynh Thành quốc tế cũng chính là vấn đề thời gian. Nhưng công ty của mình như thế nào lại đột nhiên bị thế lực khác công kích đâu? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bất quá, nghĩ đi nghĩ lại, Giang Giật Thần đỗng nhiên nghĩ đến Diệp Phi lời mới vừa nói. Chẳng lẽ nói, để kia mấy cỗ thế lực cường đại công kích mình công ty, là tên tiểu tử trước mắt này? Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Tiểu tử này dựa vào cái gì có thể điều động nước ngoài thế lực, thậm chí là tập đoàn? Giang thiếu, nét mặt của ngươi giống như hơi khó coi a. Ha ha, có phải là nghe tới cái gì tin tức xấu rồi? Ngay tại Giang Giật Thần bực bội bất an thời điểm, Diệp Phi thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Nghe tới thanh âm, Giang Giật Thần đỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Diệp Phi, nói, khó nói. Chẳng lẽ nói cái này? Đây hết thảy đều là ngươi làm? Không không không, này làm sao sẽ là ta làm đâu? Diệp Phi cười ha hả lắc đầu. Giang Giật Thần nghe xong, mới biết đạo là mình suy nghĩ nhiều. Tiểu tử này nào có cái này năng lượng, nếu là hắn thật có khủng bố như vậy năng lượng, vậy hắn tại sao phải đợi tại Khuynh Thành quốc tế dạng này một cái công ty nhỏ? Nhưng mà, lời kế tiếp lại làm cho Giang Giật Thần trực tiếp lên người. Diệp Phi móc móc lỗ tai, nhàn nhạt nói, mặc dù nói đả kích các ngươi Giang gia công ty không phải ta tự mình ra tay, bất quá, là ta để nước ngoài những cái kia lão bằng hưu đối các ngươi triển khai công kích. Không, đây không có khả năng. Giang Giật Thần dùng sức điệu lắc đầu, căn bản cũng không tin tưởng Diệp Phi lời nói. Diệp Phi nhún vai, nói, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao hẳn là tại không lâu nữa, các ngươi Giang gia ở nước ngoài mở công ty hẳn là đều sẽ sụp đổ mất đi. Nói vậy, Giang Giật Thần hung tợn trừng mắt Diệp Phi, nói, chúng ta Giang gia ở nước ngoài chí ít có 8 nhà cỡ lớn công ty, đưa ra thị trường công ty đều có 4 cái. Ngươi nói sụp đổ mất liền sụp đổ mất, ngươi cho ngươi là ai? Thế nhưng là, ngay tại hắn vừa nói xong một câu, điện thoại di động của hắn lại một lần nữa vang lên. Nghe tới chuông điện thoại di động, Giang Giật Thần toàn thân đều rùng mình. Hắn hiện tại sợ hãi tiếp vào điện thoại, hắn sợ nghe tới có cái gì tin tức xấu truyền đến. Này này, Giang đại thiếu, điện thoại di động của ngươi vang, ngươi không tiếp à? Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, hỏi. Giang Giật Thần nuốt ngụm nước miếng, bình phục một chút tâm tình, sau đó nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, tiếng kêu rên liền truyền tới. Giang thiếu, ngay tại vừa rồi, Hoành Quang Mậu Dịch Đới lại gọi điện thoại tới nói với ta, công ty bọn họ đã triệt để sụp đổ mất. Nghe tới cái thanh âm, Giang Dật Thần cảm giác trong đầu truyền đến ông một tiếng, cả người giống như bị lôi cho bổ trúng đồng dạng. Lúc này mới qua bao lâu a, căn bản ngay cả một giờ cũng chưa tới, Hoành Quang Mậu Dịch liền đã bị cả đổ rồi. Mặc dù Hoành Quang Mậu Dịch không tính là cỡ lớn công ty, nhưng thực lực tổng hợp cũng không yếu a, chí ít ở nước ngoài 8 nhà trong công ty xếp hạng trước 5. Lại cạnh, Giang Dật Thần nhẹ buông tay, điện thoại liền rơi vào trên mặt đất, ống nghe bên trong vang lên cái "bi bi" thanh âm, nhưng hắn đều đã nghe không được. Giang đại thiếu, hiện tại ngươi tin tưởng rồi sao? Diệp Phi cười nhìn về phía Giang Dật Thần, sau đó nhẹ giọng nói, trước kia ta không đối trả cho các ngươi, cũng không phải là bởi vì ta sợ các ngươi, chỉ là bởi vì, ở trong mắt ta, các ngươi liền cùng sâu kiến không có gì khác biệt, ta đối với các ngươi căn bản là không làm sao có hứng nổi. Nhưng là hôm nay, mấy người các ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới muốn chết, hết lần này tới lần khác muốn động Khuynh Thành quốc tế, hết lần này tới lần khác muốn thương tổn cố Khuynh Thành. Ngươi nói, ta có thể nào bỏ qua các ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Giang Dật Thần hai mắt sung huyết, ngốc ngơ ngác nhìn Diệp Phi, giống như là lần thứ nhất nhận biết Diệp Phi đồng dạng. Trước mắt cái này xem ra cả lơ phất phơ bất cần đời nam tử, lại có kinh khủng như vậy năng lượng. Gia tộc mình một nhà mở 5-6 năm công ty, vậy mà liền tại hắn trong lúc nói cười hôi phi yên diệt rồi. Cái này cùng khủng bố năng lượng, như thế nào người bình thường có thể có được? Nếu như không phải mình chính thai nghe tới, hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng có như thế dọa người sự tình. Chương 1677, không phục liền làm. Chương 1677, không phục liền làm. Cho nên, hắn sợ hãi. Nếu như sớm biết Diệp Phi năng lượng kinh khủng như vậy, vậy coi như mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng sẽ không lại đi trêu chọc nam tử này. Bởi vì, một khi trêu chọc nam tử này chờ đợi sẽ là hủy diệt. Lúc này, một bên nút ở góc tường các nữ nhân cũng không biết Diệp Phi cùng Giang Dật Thần đang nói cái gì. Nhưng từ Giang Dật Thần biểu hiện trên mặt có thể thấy được, Giang Dật Thần tựa hồ đối với cái này nam tử xa lạ rất là sợ hãi, rất kính sợ. Vẻ mặt như thế, các nàng còn chưa hề tại Giang Dật Thần trên mặt nhìn thấy qua. Mà cái này cũng làm cho các nàng tâm lý 10 điểm nghi hoặc. Cái này xem ra cùng điều ti không có gì khác biệt, giá hỏa rốt cuộc là ai a? Diệp Phi đốt một điếu thuốc, hút miệng, chậm rãi phun ra một điếu thuốc, nói: "Giang Dật Thần, ta là người như thế nào, còn có trọng yếu như vậy à? Dù sao, ngươi coi như biết, vậy ngươi lại có thể thay đổi gì? Nếu như các ngươi không còn đến trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đi để ý tới các ngươi, mà các ngươi cũng vẫn như cũ có thể hưởng thụ cái này xa xỉ sinh hoạt, có được mỹ nữ, kế tiếp theo làm các ngươi đại thiếu gia. Thế nhưng là, các ngươi không nên à, các ngươi ngàn vạn lần không nên, liền không nên chạy tới trêu chọc ta người bên cạnh. Ta người này, làm người vẫn là rất có nguyên tắc. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta tất chơi chết người. Yên tâm đi, ngươi sẽ không là cái thứ nhất chết. Tại ngươi phía trước còn có cái Triệu Long Tượng, vừa vặn ngươi có thể xuống địa ngục đi bồi bồi hắn." Nghe nói như thế, Giang Dật Thần trực tiếp giật mình. Trên cổ họng của hắn chấn động, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Phi, ngươi giết Triệu Long Tượng. Chúc mừng ngươi, trả lời. Diệp Phi mỉm cười, đáp lại một câu. Ngươi chẳng lẽ không sợ Triệu gia ra tay với ngươi? Giang Dật Thần một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Phi, hắn cảm giác giá hỏa này quả thực chính là điên. Triệu gia thế nhưng là Ninh Hải đệ nhất đại gia tộc, nếu như người Triệu gia biết được Triệu Long Tượng bị người giết, kia khủng bố toàn bộ Ninh Hải đều sẽ phát động đất. Ngươi tựa hồ quên vừa rồi ta nói với ngươi. Diệp Phi một mặt hờ hững nhìn xem Giang Dật Thần, bá khí mà nói, ta nói cho các ngươi biết, trong mắt ta, đừng nói là Triệu gia cùng các ngươi rằng ra, liền xem như kinh thành lặng ra, cũng đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nói, Diệp Phi trực tiếp vươn tay, bắt lấy Giang Dật Thần cổ, sau đó đem nó xách đứng lên. Ngô ngô ngô. Bị Diệp Phi bóp lấy cổ, Giang Dật Thần ngực chập trùng không chừng, hô hấp 10 điểm khó khăn, phổi đều có loại sắp bắn nổ cảm giác. Sắc mặt của hắn kìm nén đến đỏ bừng một mảnh, gắt gao dùng hai tay bắt lấy Diệp Phi thủ đoạn. Hắn muốn tránh thoát, thế nhưng là Diệp Phi lại tùy ý hắn như thế nào dùng sức, đều như là cốt thép tới bùn, cứng rắn như sắt, không nhúc nhích. Đừng có giết ta. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Giang Dật Thần liều mạng bay nhảy lấy hai tay hai chân, trong miệng phát ra tuyệt đối tiếp theo kêu rên tiếng cầu xin tha thứ. Hắn không muốn chết, hắn thật không muốn chết. Hắn có tiền có thế, ở hào trạch, lái hào xe, có được mỹ nữ vô số, trải qua vô số người đau đớn xa xỉ sinh hoạt. Mà lại, hắn mới hơn 20 tuổi, hắn còn có tốt đẹp nhân sinh. Nếu như cứ như vậy chết mất, vậy liền quá uổng phí. Vì cái gì không giết ngươi? Cho ta một cái lý do. Diệp Phi cười nhạt nhìn về phía Giang Dật Thần, hài hước hỏi một câu. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta về sau lại không còn trêu chọc ngươi, sẽ không trêu chọc Khuynh Thành quốc tế củng cố Khuynh Thành. Mà lại, nếu như ngươi muốn cái gì, đều có thể nói với ta cái gì cũng biết cho ngươi. Ngươi cũng biết, ta là Giang gia đại thiếu, có tiền có thế. Nhưng mà, không cùng Giang Dật Thần nói hết lời, Diệp Phi liền đánh gay nói, không có ý tứ, ngươi mở ra điều kiện không đủ hấp dẫn ta. Cho nên, xin lỗi. Nói xong, Diệp Phi tay phải nhẹ nhàng vừa dùng lực. Chỉ nghe thấy răng rắc một đạo tiếng xương nứt vang lên, Giang Dật Thần cổ trực tiếp bị Diệp Phi cho bật gãy. Giết chết Giang Dật Thần về sau, Diệp Phi sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, biểu lộ cũng không có bất kỳ cái gì ba động, giết một người, liền cùng giết một con gà không có gì khác biệt. Bịch. Diệp Phi tay phải vung lên, đem Giang Dật Thần ném xuống đất, sau đó rốt cuộc không nhìn một chút, trực tiếp quay người rời đi. Thẳng đến Diệp Phi rời đi gần 10 phút đồng hồ, núp ở nơi hẻo lánh 6 nữ nhân mới phản ứng được. Các nàng xem mắt nằm trên mặt đất đã đoạn khí Giang Dật Thần, lập tức phát ra từng đợt tiếng rít chói tai âm thanh. Diệp Phi rời đi số 7 biệt thự về sau, đi tới khu biệt thự cổng. Hắn nhìn thời gian, vừa vặn 10 giờ 30 phút. Xem ra còn không tính quá muộn. Diệp Phi bĩu môi, nói thầm một tiếng, lông mày hơi nhíu lại. Hiện tại, Triệu Long Tượng cùng Giang Dật Thần đã chết rồi, vậy liền chỉ còn một cái Lạc Tinh Hà. Lạc Tinh Hà, kinh thành thế nhưng là tứ đại phòng chữ Thiên gia tộc đại thiếu gia. Gia tộc kia thực lực thế nhưng là thập phần cường đại. Mỗi cái phòng chữ Thiên gia tộc, tất nhiên tại Hoa Hạ chính thương lượng giới đều có nhân vật hết sức quan trọng. Triệu Long Tượng cùng Giang Dật Thần cùng hắn căn bản cũng không có khả năng so sánh. Cũng chính vì vậy, giết Lạc Tinh Hà, tất nhiên sẽ gặp phải một điểm phiền phức. Bất quá, rất nhanh, Diệp Phi lông mày liền giãn ra. Điểm này phiền phức lại đáng là gì đâu? Lớn không được, liền cùng cái này Lạc gia đấu một trận. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, ai sợ ai. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền ngăn lại một chiếc xe taxi. Sau khi lên xe, khác nhau ca sư phó đặt câu hỏi, Diệp Phi liền trực tiếp nói, "Sư phó, đi quân duyệt khách sạn." Cùng lúc đó, Khuynh Thành Quốc tế, cả tòa Khuynh Thành Quốc tế cao ốc vẫn như cũ đèn sáng, tất cả nhân viên đều đang bận rộn. Văn phòng tổng giám đốc, văn phòng bên trong rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe tới đánh máy tính bàn phím cộc 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 thanh âm. Bởi vì công ty bên trong cái khác nhân viên đều đang bận rộn lấy, tất cả Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam hai người cũng không có nhàn rỗi, cũng đều tại xử lý trong tay sự tình. Mấy phút đồng hồ sau, Cố Khuynh Thành ngừng lại, nàng bưng chén lên nhấp một hớp cà phê, sau đó giả vờ như rất tùy ý địa hỏi, "Lam tỷ, Diệp Phi cái kia chán ghét ra hỏa chết đến nơi đâu rồi? Hắn không phải nói ra ăn cơm không, làm sao còn chưa có trở lại?" Nghe tới Cố Khuynh Thành lời nói, Tần Mộng Lam dừng lại một chút. Nàng ngẩng đầu, cười nói, "Hắn hẳn là đi làm việc chuyện gì đi." Cố Khuynh Thành đăng một tiếng buông xuống cái chén, nói, "Hắn có thể có chuyện gì nhưng bận điệu. Ta nhìn, cái này không tim không phổi ra hỏa khẳng định là đi cùng những nữ nhân khác lêu lồng đi." Tần Mộng Lam mỉm cười nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nói, "Khuynh Thành, ta cảm thấy hắn khẳng định không có đi cùng những nữ nhân khác lêu lồng, mà là có chuyện trọng yếu gì muốn đi làm, cho nên mới không có trở về." "Lam tỷ, ngươi đừng làm giá hỏa này nói chuyện. Hắn chính là không tim không phổi, công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không biết hỗ trợ, còn chỉ biết đạo hướng mặt ngoài chạy." Cố Khuynh Thành thở phì phò nói. Tần Mộc Lam thẳng tắp nhìn xem Cố Khuynh Thành, đột nhiên rất chân thành địa hỏi, "Khuynh Thành, ngươi thật rất chán ghét Diệp Phi à?" Đột nhiên nghe tới Tần Mộc Lam hỏi cái này tang vấn đề, Cố Khuynh Thành có chút không biết trả lời như thế nào. Mặc dù nàng tâm lý cũng không chán ghét Diệp Phi, nhưng ngoài miệng lại nói, "Đúng, ta chán ghét gia hỏa này, nhất là những ngày gần đây, hắn thật sự là tức chết ta." Tần Mộc Lam cười lắc đầu, nói, "Không, Khuynh Thành, ngươi cũng không phải là thật chán ghét hắn. Tại trong lòng ta, ngươi chán ghét một người, cũng không phải dáng vẻ như vậy." Nghe tới Tần Mộc Lam nói như vậy, Cố Khuynh Thành gương mặt đỏ lên, ánh mắt có chút lấp lóe, ấp úng nói, "Lam tỷ, người, ta chính là rất chán ghét hắn, chán ghét chết hắn." Tần Mộc Lam dở khóc dở cười lắc đầu, nàng làm sao nghe, đều cảm thấy Cố Khuynh Thành giống như là đang làm nũng đồng dạng. Hai người này, thật sự là đủ. Rõ ràng lẫn nhau thích đối phương, lại vẫn cứ ngoài miệng muốn đấu cái chết đi sống lại. "Lam tỷ, ngươi cười cái gì nha, ta nói đều là thật." Cố Khuynh Thành thấy Tần Mộc Lam đột nhiên bật cười, lập tức liền gấp. "Vâng vâng vâng, ngươi nói đều là thật, ngươi ghét nhất Diệp Phi." Tần Mộc Lam che miệng cười nói, "Lam tỷ, không cho ngươi trò cười ta." Cố Khuynh Thành chống chống miệng, đang muốn tiếp tục nói chuyện, không ngờ, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. "Mời tiến vào." Cố Khuynh Thành đáp lại một tiếng. Cửa ban công đẩy ra, Lý bộ trưởng đội vàng đi đến. "Cố tổng, có tin tức tốt." Lý bộ trưởng vừa vào cửa, liền hô một tiếng. "Tin tức tốt gì?" Cố Khuynh Thành sửng sốt một chút, hỏi. "Cố tổng, vừa mới nhận được tin tức, nước ngoài kia mấy cố thế lực đối với chúng ta công kích, giống như yếu bớt." Lý bộ trưởng kích động nói. "Thật?" Cố Khuynh Thành nghe xong, trong đầu cũng cao hứng theo. Chương 1678, chân tướng sự tình. Chương 1678, chân tướng sự tình. "Đương nhiên là thật, Cố tổng, đây là vừa mới đạt được tin tức chính xác." Lý bộ trưởng liên tục gật đầu. "Chẳng lẽ nói chúng ta phản kích chiến có khởi sắc rồi?" Cố Khuynh Thành nhãn tình sáng lên, trong lòng tin tăng nhiều mà nói, "Lý bộ trưởng, ngươi cùng mọi người nói, để mọi người ổn định trận cước, kế tiếp theo đánh tốt trận này phản kích chiến. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì xuống tới, vậy cái này trận chiến tranh chính là chúng ta Khuynh Thành quốc tế thắng." "Vâng, Cố tổng." Lý bộ trưởng nhẹ gật đầu, sau đó mau chóng rời đi văn phòng. Đối với hiện tại nguy cơ vạn phần Khuynh Thành quốc tế đến nói, cái này đích xác là cái tin tức tốt, cho nên đương nhiên phải nhanh lên nói cho cái khác nhân viên. Làm như vậy, cũng có thể điều động các công nhân viên tính tích cực cùng lòng tin. Cùng Lý bộ trưởng vừa rời đi, Cố Khuynh Thành liền nhìn về phía Tần Mộc Lam, kích động nói, "Lam tỷ, ngươi đã nghe chưa? Đây chính là tin tức tốt ta. Chỉ cần những tên kia công kích lực độ yếu bớt, vậy chúng ta Khuynh Thành quốc tế liền có chuyển bại thành thắng khả năng." "Ừm, kia đích thật là tin tức tốt." Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu, tâm lý cũng rất là nghi hoặc. Nước ngoài công kích Khuynh Thành quốc tế mấy cỗ thế lực mạnh bao nhiêu, nàng có hiểu rõ, ngay tại hơn một giờ trước, Khuynh Thành quốc tế căn bản là chống cự không được. Nhưng vì cái gì hiện tại, kia mấy cỗ thế lực công kích lại đột nhiên yếu bớt đâu? Thật chẳng lẽ chính là Khuynh Thành quốc tế phản kích đưa đến hiệu quả rồi? Không, nàng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nói, cái này cùng Diệp Phi có quan hệ? Thế nhưng là, hắn lại là như thế nào làm được đâu? Cố Khuynh Thành thấy Tần Mộc Lam đang ngẩn người, liền kỳ quái địa hỏi, "Lam tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" "A, ha ha, không nghĩ cái gì." Tần Mộc Lam cười lắc đầu. Cố Khuynh Thành nghi ngờ nhìn Tần Mộc Lam, cũng không nghĩ nhiều, đang chuẩn bị tiếp tục làm việc lục thời điểm, đột nhiên, điện thoại di động của nàng vang lên. Muốn như vậy, còn có ai cùng mình gọi điện thoại? Cố Khuynh Thành hơi nghi hoặc một chút, liền cầm điện thoại di động lên nhìn. "Học trưởng." Là lấy, đánh tới điện thoại này chính là Lạc Tinh Hà. "Học trưởng vì cái gì gọi điện thoại cho mình?" Cố Khuynh Thành nhíu mày lại, hay là nhận nghe điện thoại. "Uy, học trưởng, muốn như vậy gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không?" Cố Khuynh Thành trực tiếp hỏi nói. "Khuynh Thành, ta tại Quân Duyệt khách sạn, muốn mời ngươi đến uống một chén, có thời gian không?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lạc Tinh Hà rất có tử tính tiếng nói. Đối với âm thanh không muội tử, khẳng định là chịu không được. "Không có ý tứ, học trưởng, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, không có thời gian." Cố Khuynh Thành không có suy nghĩ nhiều, liền cự tuyệt Lạc Tinh Hà mời. Những ngày này, Lạc Tinh Hà một mực cần địa mời mình ăn cơm, còn thỉnh thoảng phái người cho mình đưa hoa hồng. Cố Khuynh Thành lại không phải người ngu, nàng tự nhiên biết Lạc Tinh Hà là muốn theo đuổi hắn. Thế nhưng là, Cố Khuynh Thành là thật đối Lạc Tinh Hà không có cảm giác, cho nên cũng một mực tại cự tuyệt. "Khuynh Thành, không muốn tuyệt tình như vậy nha, ta mời ngươi nhiều lần như vậy, ngươi một lần đều chưa từng đồng ý ta, khó nói ta tại ngươi tâm lý, thật cứ như vậy làm cho người ta chán ghét ta." Lạc Tinh Hà có chút đau thương địa nói. "Học trưởng, ta cũng không có chán ghét ngươi ý tứ, ta là thật bề bộn nhiều việc, không có thời gian." Cố Khuynh Thành lần nữa chuyển cự tuyệt, sau đó nói, "Học trưởng, ngươi nếu là không có gì chuyện khác, vậy ta liền tắt điện thoại." Nói xong, Cố Khuynh Thành đang muốn tắt điện thoại, nhưng Lạc Tinh Hà thanh âm liền vội vàng chuyển tới. "Cùng các loại, Khuynh Thành, trước chớ cúp điện thoại." "Làm sao vậy, học trưởng, còn có chuyện gì a?" Cố Khuynh Thành dừng một chút, hỏi một câu. "Khuynh Thành, khó nói ngươi liền không nghĩ biết, đến cùng là ai ở sau lưng dở trò quỷ, muốn cả đổ các ngươi Khuynh Thành quốc tế a?" Lạc Tinh Hà lạnh nhạt nói. Nghe được câu này, Cố Khuynh Thành toàn thân chấn động, vội vàng nói, "Học trưởng, khó nói ngươi biết." "Ha ha, Khuynh Thành, ngươi phải biết, ta thế nhưng là kinh thành Lạc gia người, điểm này tin tức ta vẫn là có thể biết đến." Lạc Tinh Hà cười ha hả nói. "Học trưởng, mau nói cho ta biết, đến cùng là ai?" Cố Khuynh Thành thanh âm lạnh xuống. "Khuynh Thành, chỉ cần ngươi qua đây, ta liền toàn bộ nói cho ngươi." Lạc Tinh Hà mang theo ấy nấy, nói, "Thực tế rất xin lỗi, Khuynh Thành, bởi vì ngươi một mực tại cự tuyệt ta, cho nên ta không thể không dùng loại biện pháp này mời ngươi ra, hy vọng ngươi có thể thông cảm." Cố Khuynh Thành hít thở sâu một hơi, mặt không thay đổi hỏi, "Học trưởng, ta đáp ứng phó ước, nhưng ta hy vọng, ta sau khi tới, ngươi có thể nói cho chuyện của ta chân tướng." "Đương nhiên có thể." Lạc Tinh Hà cười cười, nói, "Khuynh Thành, ngươi đến Quân Duyệt khách sạn, ta ở phía dưới chờ ngươi." Cố Khuynh Thành ừ một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Thấy Cố Khuynh Thành cúp điện thoại, Tần Mộc Lam liền hỏi nói, "Khuynh Thành, mới vừa rồi là ai gọi điện thoại tới?" "A, là ta trước kia một cái học trường, hắn gọi Lạc Tinh Hà, cũng là kinh thành Lạc gia người." Cố Khuynh Thành bề nói. "Nào như thế muộn, hắn gọi điện thoại cho ngươi làm cái gì?" Tần Mộc Lam tò mò hỏi. "Hắn nói hắn muốn mời ta cùng uống một chén, hắn còn nói hắn biết công kích chúng ta Khuynh Thành quốc tế phía sau màn hấp thụ là ai." "Cái gì? Hắn thật biết?" Tần Mộc Lam nghe xong, hơi kinh ngạc. "Hẳn là biết đến đi, dù sao hắn là kinh thành Lạc gia đại thiếu gia, điểm này tin tức có lẽ với hắn mà nói, cũng không khó tra được." Cố Khuynh Thành bề nói. "Vậy ngươi bây giờ muốn đi qua?" "Đúng, ta nhất định phải làm rõ ràng phía sau màn hấp thụ đến cùng là ai." Cố Khuynh Thành song quyền một nắm, lạnh giọng nói, "Chỉ cần để ta biết, ta Cố Khuynh Thành coi như dùng hết tất cả lực lượng, cũng sẽ không bỏ qua những tên kia. Nếu như ngươi thật muốn đi lời nói, vậy ta cùng đi với ngươi." Tần Mộc Lam luôn cảm thấy có chút không yên lòng, sở dĩ nói ra yêu cầu này. "Được rồi, Lam tỷ, vậy chúng ta cùng đi." Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy túi sách, đứng lên. Tần Mộc Lam cũng đơn giản thu thập một chút, sau đó đi theo Cố Khuynh Thành cùng rời đi văn phòng. Ngồi thang máy đi tới bãi đậu xe dưới đất về sau, Cố Khuynh Thành liền lái xe, chở Tần Mộc Lam cùng một chỗ hướng phía Quân Duyệt khách sạn chạy tới. Tại đi trên đường, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tần Mộc Lam cảm thấy hay là cần thiết tìm hiểu một chút Lạc Tinh Hà người này, liền hỏi nói, "Khuynh Thành, ngươi nói cái kia Lạc Tinh Hà là cái dạng gì người?" Cố Khuynh Thành thoáng tưởng tượng, nói, "Học trưởng người này cũng không tệ lắm, không có những con cái nhà giàu kia trên thân một chút tật xấu, làm người rất điệu thấp, cũng rất có tố dưỡng." "Chỉ bất quá." "Chỉ bất quá cái gì?" Tần Mộc Lam truy hỏi nói. "Chỉ bất quá, mấy năm không gặp, ta luôn cảm thấy học trưởng giống như thay đổi, nhưng đến cùng là cái kia bên trong thay đổi, ta trong lúc nhất thời cũng không nói lên được." Cố Khuynh Thành nói. Tần Mộc Lam nghe xong, nhẹ gật đầu. Nàng cảm giác từ Cố Khuynh Thành chỗ này cũng biết không đến cái gì, liền chuẩn bị đi về sau, tự mình tìm hiểu một chút. Bởi vì Quân Duyệt khách sạn khoảng cách Khuynh Thành quốc tế cũng không xa, cho nên xe ước chừng mở khoảng 20 phút, liền đến mục đích. Đem xe dừng ở cổng sau. Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam vừa xuống xe, liền thấy một cái bộ dáng tuấn lãng dương cường, người mặc rẽ nở ý hưu nhàn đồ bét, thân hình cao lớn thẳng tắp, rất có nam nhân vị tuổi trẻ nam tử đứng tại cửa khách sạn. Nam tử này chính là Lạc Tinh Hà. Mà tại sau lưng Lạc Tinh Hà cách đó không xa, thì là đứng bình tĩnh lấy một cái lao nhân. Lao nhân này mặc một thân vải màu xám áo, một đầu tóc bạc trải rất chỉnh tề, bởi vì có chút lưng còng, cho nên thân cao cũng liền tại chừng 1m65. Lão nhân đứng ở đằng kia, mặt không biểu tình, khiến người ta cảm thấy rất không có tồn tại cảm. Bất quá, Tần Mộc Lam nhìn thấy lão nhân này, luôn cảm giác lão nhân này có chút không đúng. Nàng cảm giác lão nhân này cũng không đơn giản, thế nhưng lại nhìn không ra tu vi của hắn. Mình thế nhưng là tiên tiên sơ kỳ thực lực, vậy mà đều không cảm giác được lão đầu này tu vi. Chẳng lẽ nói lão đầu này thực lực vượt qua tiên tiên sơ kỳ? Hay là nói, hắn chỉ là một cái bình thường lão nhân, mình chỉ là suy nghĩ nhiều rồi. Ngay tại Tần Mộc Lam nghi hoặc không hiểu thời điểm, Lạc Tinh Hà trên mặt ấm áp mỉm cười, vội vàng tiến lên đón. "Khuynh Thành, người rốt cục đến rồi." "Học trưởng." Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu. Lạc Tinh Hà vốn cho rằng Cố Khuynh Thành là một người đến, nhưng ở nhìn thấy bên cạnh Tần Mộc Lam lúc, không khỏi nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia không vui. Chỉ bất quá, Hắn cái này kia không vui nấp rất kỹ, không có để người phát giác được mà thôi. Khuynh Thành, xin hỏi vị này là?
Lạc Tinh Hà cười hỏi.
Học trưởng, nàng là bằng hữu của ta, tên là Tần Mộc Lam, bây giờ tại công ty của ta giúp đỡ ta.
Tần tiểu thư ngươi tốt, ta gọi Lạc Tinh Hà.
Lạc Tinh Hà cười đưa tay ra.
Chương 1679, điều kiện của ta.
Chương 1679, điều kiện của ta.
Lạc tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Tần Mộc Lam.
Tần Mộc Lam mỉm cười, cũng đưa tay ra.
Lạc Tinh Hà chỉ là chuồn chuồn lướt nước cùng Tần Mộc Lam bắt tay, sau đó rất nhanh liền buông ra, cũng không có chấm mút cái gì. Như thế để Tần Mộc Lam có chút ngoài ý muốn. Dù sao, nàng gặp được rất nhiều bên ngoài đồng hồ nhã nhặn, nội tâm lại 10 điểm cầm thú ra hỏa. Mà lại, nàng cũng không có từ Lạc Tinh Hà trong mắt nhìn thấy đối với mình tàn niệm. Chẳng lẽ nói, đúng như Cố Khuynh Thành nói như vậy, Lạc Tinh Hà là cái không sai ra hỏa? Hay là nói, ra hỏa này chỉ là giả vờ? Nếu quả thật chính là giả vờ, vậy thì có điểm đáng sợ. Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam hướng cái kia tên là Lạc Đà lão nhân nhẹ gật đầu. Lạc Đà cũng nhẹ nhàng gật đầu, xem như bắt chuyện qua.
Khuynh Thành, Tần tiểu thư, chúng ta đi vào đi, bên ngoài có chút lạnh.
Lạc Tinh Hà nói.
Được.
Cố Khuynh Thành gật đầu. Sau đó, tại Lạc Tinh Hà dẫn đầu dưới, Cố Khuynh Thành, Tần Mộc Lam cùng Lạc Đà một đoàn người cùng đi vào quán rượu. Vừa mới đi vào, trong tiểu điểm các công nhân viên liền nhao nhao xoay người cúi đầu, cung kính hô nói, Lạc thiếu.
Lạc Tinh Hà giơ tay lên một cái, sau đó đối một người mặc đồ công sở nữ nhân phân phó nói, Trịnh quản lý, điểm tâm cùng rượu có thể lên.
Vâng, Lạc thiếu.
Trịnh quản lý nhẹ gật đầu, sau đó đi làm việc.
Học trưởng, xem bọn hắn đối ngươi như thế dáng vẻ cung kính, chẳng lẽ nói cái quán rượu này là ngươi mở?
Cố Khuynh Thành hỏi.
Lạc Tinh Hà cười cười, nói, Khuynh Thành, ngươi cũng biết, ta vừa mới đến Linh Hải thành phố không lâu, đối cái này bên trong cũng không phải là quá quen thuộc, như thế nào lại mở tiểu điểm đâu? Ta chỉ bất quá tại cái này bên trong ném một chút tiền, nhập một chút cổ, cũng coi là nơi này cổ đông đi.
Thì ra là thế.
Cố Khuynh Thành gật gật đầu.
Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến khách sạn tầng 5 bao một cái phòng. Cái này bao phòng, chiếm diện tích rộng rãi, vượt qua 100 bình. Bên trong tu 10 điểm xa hoa, mặc kệ là thảm, thủy tinh đèn treo, hay là bích họa, hoặc là vật phẩm trang sức, đều lộ ra tinh xảo thiết kế cảm giác. Mà lại, cái này bao phòng mặc dù xa hoa, nhưng nhìn qua cũng không có loại kia vàng son lộng lẫy nhà giàu mới nổi cảm giác, ngược lại là khiến người ta cảm thấy thanh tân đạm nhã, rất thoải mái dễ chịu.
Khuynh Thành, cái này bao phòng mặc dù không phải cái quán rượu này tốt nhất bao phòng, nhưng là thoải mái nhất.
Tốt nhất bao phòng bố trí quá xa hoa, giống cung điện đồng dạng, ta sợ ngươi không thích.
Lạc Tinh Hà cười nói.
Học trưởng, kỳ thật khỏi phải như thế phí tâm tư, ở đâu bên trong đều giống nhau.
Cố Khuynh Thành nói.
Không không không.
Lạc Tinh Hà liên tục quát tay, nói, Khuynh Thành, ngươi thật vất vả đáp ứng ta mời, hao chút tâm, tự nhiên là hẳn là.
Một bên Tần Mộc Lam nhìn thấy Lạc Tinh Hà ân cần như vậy bộ dáng, lập tức minh bạch cái gì.
Xem ra gia hỏa này là ưa thích Cố Khuynh Thành á chỉ tiếp, Cố Khuynh Thành đã có người thích.
Lấy nàng đối Cố Khuynh Thành hiểu rõ, coi như Lạc Tinh Hà lại thế nào đối Cố Khuynh Thành tốt, Cố Khuynh Thành cũng sẽ không thích hắn.
Khuynh Thành, Tần tiểu thư, mời ngồi, chúng ta ngồi xuống trò chuyện tiếp.
Lạc Tinh Hà phi thường nhiệt tình giúp Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam lôi ra cái ghế.
Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam hướng Lạc Tinh Hà nói một tiếng tạ ơn về sau, liền ngồi xuống.
Về phần lao đầu kia là đà, thì là xuống dốc cái, mà là đứng tại cách đó không xa.
Ngồi xuống về sau, Cố Khuynh Thành liền trực tiếp hỏi, "Học trưởng, còn xin ngươi nói cho ta, muốn cả Đỗ Khuynh Thành quốc tế đến cùng là những cái nào thế lực?"
Nghe tới Cố Khuynh Thành lời nói, Lạc Tinh Hà cương cười dưới, một mặt bất đắc dĩ nói, "Khuynh Thành, ngươi thật vất vả đáp ứng ta mời, chúng ta có thể hay không uống trước mấy chén, ăn chút ăn khuya trò chuyện tiếp chuyện làm ăn đâu?"
Cố Khuynh Thành cũng cảm thấy mình đích thật là có chút vội vàng sao động, liền nói, "Tốt à, học trưởng, vậy chúng ta chờ một lúc trò chuyện tiếp."
"Ha ha, này mới đúng mà, việc gấp không giải quyết được vấn đề."
Lạc Tinh Hà cười nhạt một tiếng, nói,
vừa mới dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa.
"Mời tiến vào."
Lạc Tinh Hà đáp lại một tiếng.
Cửa bị đẩy ra, phục vụ viên bưng mấy phần tinh xảo điểm tâm cùng cầm một bình la ngựa con nỉ đi đến.
Nâng cốc cùng điểm tâm bỏ lên trên bàn về sau, phục vụ viên liền lui ra.
"Khuynh Thành, đây là ta để một bằng hữu từ nước Pháp đặc địa mang cho ta trở về một bình la ngựa con nỉ, chân tàng thật lâu, vị đạo rất không tệ, có thể nhấm nháp một chút."
Lạc Tinh Hà cầm rượu lên bình, vì Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam rót một chén, sau đó rót cho mình một ly.
Lập tức, Lạc Tinh Hà giơ ly rượu lên, nói, "Khuynh Thành, Tần tiểu thư, đến, chúng ta cùng uống một chén."
Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam cũng không có cự tuyệt, liền đi theo giơ ly rượu lên.
Uống một ngụm về sau, Cố Khuynh Thành đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Lạc Tinh Hà, nói, "Học trưởng, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện chính sự sao?"
Lạc Tinh Hà lắc đầu cười một tiếng, nói, "Được thôi, Khuynh Thành, nhìn ngươi vội như vậy, vậy chúng ta liền tâm sự chính sự đi."
Nói, Lạc Tinh Hà liền đặt chén rượu xuống, sau đó nói, "Khuynh Thành, lần này công kích các ngươi Khuynh Thành quốc tế mấy cái công ty, địa vị không nhỏ, mà lại thực lực rất mạnh. Nghe nói, hết thảy có 6 nhà công ty, trong đó có 3 nhà là đưa ra thị trường công ty. Cho nên, nếu như chỉ dựa vào các ngươi chính Khuynh Thành quốc tế lực lượng, khẳng định là không giải quyết được vấn đề."
Cái này,
Cố Khuynh Thành nghe xong, sửng sốt kinh ngạc mở to hai mắt.
6 cái công ty đồng thời công kích Khuynh Thành quốc tế. Nếu thật là như thế, kia Khuynh Thành quốc tế làm sao có thể có phần thắng?
"Khuynh Thành, ngươi cần trợ giúp."
Lạc Tinh Hà nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, ôn nhu nói, "Khuynh Thành, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi cứu vãn công ty."
Cố Khuynh Thành mày liễu nhăn lại, nàng biết, tại bây giờ loại tình huống này, Khuynh Thành quốc tế đích xác cần ngoại biện. Mà lại, mấy giờ trước, Cố Khuynh Thành tìm đi tìm ngoại viện. Thế nhưng là, trước kia những cái kia cùng Khuynh Thành quốc tế quan hệ coi như không tệ công ty, vừa nghe nói có ngoại lai thế lực tại công kích Khuynh Thành quốc tế, vậy mà không ai đồng ý giúp đỡ, ai cũng không nghĩ lội cái này bậy vũng nước đủ. Điều này cũng làm cho Cố Khuynh Thành thấy rõ tình người ấm lạnh. Chỗ dựa, núi sẽ ngược lại. Dựa vào người, người sẽ chạy. Chân chính gặp được thời điểm khó khăn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên, khi Lạc Tinh Hà đưa ra muốn giúp đỡ thời điểm, Cố Khuynh Thành tâm động. Nếu như Lạc Tinh Hà đồng ý giúp đỡ, kia Khuynh Thành quốc tế chuyển bại thành thắng tỷ lệ liền lại tăng nhiều mấy điểm. Dù sao, Kinh Thành Lạc gia thực lực vẫn là tương đối kinh khủng. Bất quá, nàng cũng biết, Lạc Tinh Hà chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ hỗ trợ. Tất cả mọi người là thương nhân lợi lớn, về phần học trưởng học muội tình cảm, có đôi khi thật không đáng giá nhắc tới. Thế là, Cố Khuynh Thành liền đón Lạc Tinh Hà ánh mắt, hỏi: "Học trưởng, điều kiện là cái gì?" "Điều kiện của ta rất đơn giản." Lạc Tinh Hà bưng chén rượu lên nhẹ nhàng lay động một cái, nói: "Khuynh Thành, ngươi hẳn là đã sớm minh bạch tâm ý của ta đối với ngươi." Nghe nói như thế, Cố Khuynh Thành nắm chặt nắm đấm, tựa hồ minh bạch Lạc Tinh Hà sau đó phải nói lời. Lạc Tinh Hà dừng một chút, sau đó ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Cố Khuynh Thành, nói: "Khuynh Thành, ngươi là biết đến, ta cho tới nay đều rất thích ngươi. Cho nên, chỉ cần ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta, vậy ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp ngươi cứu vãn công ty. Mà lại, ngươi phải biết, chúng ta Lạc gia có thực lực này." Nghe tới điều kiện này, Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng thở dài một cái. Tần Mộc Lam cũng lắc đầu, quả nhiên là thương nhân bản tính, vô lợi không dậy sớm. Cố Khuynh Thành dương mắt nhìn về phía Lạc Tinh Hà, lạnh nhạt nói: "Học trưởng, cảm ơn ngươi có thể thích ta. Thế nhưng là, thật xin lỗi, ta thật không thể làm nữ nhân của ngươi. Mà lại, học trưởng người của ngươi tốt như vậy, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn gia thế có gia thế, ngươi về sau nhất định sẽ tìm tới một cái so ta tốt hơn nữ nhân." "Không, không có khả năng." Lạc Tinh Hà dùng sức địa lắc đầu, sau đó nói: "Khuynh Thành, nhiều năm như vậy, ta thấy qua vô số nữ nhân, nhưng chỉ có ngươi, trong lòng ta một mực là tốt đẹp nhất. Du học thời điểm, ta hướng ngươi thổ lộ qua, nhưng ngươi cự tuyệt ta. Về sau, ta đi làm lính, liều mạng huấn luyện, chấp hành nhiệm vụ, để cho mình bận rộn. Ta vốn cho là mình sẽ quên ngươi, nhưng ta phát hiện, ta vẫn luôn quên không được ngươi. Cho nên, Khuynh Thành, đời này, ta chỉ muốn để ngươi làm nữ nhân của ta." Âm thanh nam nhân thuần hậu chân thành, mà lại thâm tình trầm rãi, đích sắc rất khiến người tâm động, mê muội. Nếu như đổi lại trước kia, Cố Khuynh Thành có lẽ thực sẽ cân nhắc Lạc Tinh Hà. Nhưng bây giờ, Cố Khuynh Thành tâm đã bị một cái nam nhân chiếm lấy, muốn để nàng đón thêm nạp người khác, căn bản không có khả năng. Chương 1680, ta thao khống. Chương 1680, ta thao khống. Mặc dù Lạc Tinh Hà nói phi thường chân thành, cũng rất thâm tình, nhưng Cố Khuynh Thành nghe lại cũng không có bao nhiêu cảm giác. Nàng sớm đã qua thanh xuân ngây thơ thiếu nữ nên lại, cũng rất rõ ràng mình muốn cái gì, đến cùng muốn tìm một cái dạng gì bạn lữ. Cũng sẽ không bởi vì người khác một câu dỗ ngon dỗ ngọt, mà xuân tâm manh động, liền muốn lấy thân báo đáp cái gì. Lạc Tinh Hà thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, trong mắt lộ ra nồng đậm yêu thương cùng nóng bỏng. Hắn chờ mong Cố Khuynh Thành có thể cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, hắn chờ mong cái này một ngày đã quá lâu. Chọn vẹn qua 10 phút, Cố Khuynh Thành cuối cùng chỉ là thở dài một cái, đó Lạc Tinh Hà ánh mắt, nói: "Rất xin lỗi, học trưởng, ta không thể đi cùng với ngươi." Nghe tới Cố Khuynh Thành lời nói, Lạc Tinh Hà tấm kia tuấn lãng gương mặt bỗng nhiên run rẩy một chút, liền cứng đờ. Mà lại, liền ngay cả trên mặt hắn kia nguyên bản nhu hòa thân sắc cũng trầm xuống. "Vì cái gì?" Lạc Tinh Hà thanh âm trầm thấp trả lời một câu, mà hậu thân thể nghiêng về phía trước: "Vì cái gì chúng ta không thể cùng một chỗ? Chẳng lẽ nói bởi vì ta không tốt?" "Không phải, học trưởng, ngươi người rất tốt." Cố Khuynh Thành nhìn về phía Lạc Tinh Hà, nhàn nhạt nói: "Thế nhưng là, ta đã có người thích. Người kia đã tại lòng ta bên trong cắm rễ xuống." "Ai? Hắn là ai?" Lạc Tinh Hà hai mắt phóng đại, nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành. Nhưng mà, Cố Khuynh Thành chỉ là trầm mặc không nói. Bất quá, một bên Tần Mộc Lam ngược lại là minh bạch. Mặc dù Cố Khuynh Thành không nói, nhưng nàng cũng có thể biết, Cố Khuynh Thành trong miệng nói tới người kia khẳng định là Diệp Phi. Lạc Tinh Hà nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, nắm chặt nắm đấm, thanh âm gần như khàn khàn mà nói: "Ta minh bạch, Khuynh Thành, ngươi nói người kia là Diệp Phi tên kia à?" Nghe tới Diệp Phi cái tên này, Cố Khuynh Thành thân thể mềm mại rõ ràng run nhẹ lên, nhưng nàng nhưng cũng không có lên tiếng. "A, ha ha." Lạc Tinh Hà có chút thất hồn lạc phách cười cười, nói: "Khuynh Thành, ngươi không nói, liền đại biểu ngươi ngầm thừa nhận. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ, cái kia Diệp Phi đến cùng có cái gì tốt? Thân hình của hắn không có ta thẳng tắp, tướng mạo cũng không có ta xoáy khí, về phần gia thế, càng là cùng ta không có so. Hắn cái kia bên trong cũng không bằng ta, nhưng vì cái gì tên kia lại có thể được đến tâm của ngươi? Vì cái gì? Ngươi thật nghĩ có biết không?" Cố Khuynh Thành nhẹ giọng hỏi nói. "Nghĩ." Lạc Tinh Hà không chút do dự nhẹ gật đầu. "Bởi vì ta thích chính là hắn người này, cùng bên ngoài điều kiện vật chất không có bất cứ quan hệ nào. Có lẽ, thật sự là hắn cái kia bên trong cũng không bằng ngươi. Nhưng hắn tốt, chỉ có ta biết." Cố Khuynh Thành cặp kia xinh đẹp trong hai con ngươi hiện lên một vòng kiên định sắc thái. "Đời này, có lẽ ta rốt cuộc không gặp được giống hắn tốt như vậy người đi. Hắn cẩn thận quan tâm, dám làm dám chịu, mà lại luôn có thể bao dung ta tiểu tính tình, quan tâm sự đau lòng của ta cùng khổ sở, bất lực cùng bàng hoàng. Hắn người này không yêu biểu hiện mình, lại luôn ở sau lưng yên lặng ủng hộ ta, trợ giúp ta, cổ vũ ta, dù cho ta lại nói như thế nào hắn, mang hắn, không hiểu hắn, nhưng hắn lại kiểu gì cũng sẽ hướng ta nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười của hắn rất rực rỡ, rất sáng lạ, thậm chí là có chút ngốc. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của hắn, trong lòng ta vẻ lo lắng tiểu gì cũng sẽ quét sạch, đồng thời chính ta cũng sẽ kìm lòng không đặng trên khỏe miệng dương. Ta thích hắn, ta thật rất thích hắn. Ta lại bởi vì hắn mà ăn dấm, ta lại bởi vì hắn mà tức giận, tâm tình của ta đều sẽ bởi vì hắn mà thay đổi. Nếu như cuối cùng ta không thể đi cùng với hắn, có lẽ ta sẽ hối hận, khổ sở, hãy nấy cả một đời đi. Nói, Cố Khuynh Thành não hải bên trong liền hiện ra mình cùng với Diệp Phi từng ly từng tí, khóe miệng cũng không tự giác nhẹ nhàng trình diễn. Có cười có nước mắt, có thương tâm khổ sở, có hoan thanh tiểu ngữ, có ly biệt không bỏ, có tưởng niệm như nước. Những cái kia mình cùng nam nhân cùng một chỗ kinh lịch sự tình, phản phất như là phim, luôn luôn tại trong đầu của nàng bên trong trình diễn. Không cách nào quên, cũng vĩnh viễn sẽ không quên. Nghe tới Cố Khuynh Thành gần như là tỏ tình lời nói, Lạc Tinh Hà cả người đều ngốc rơi. Hắn cho tới bây giờ không nghe thấy qua Cố Khuynh Thành đối với người nào nói ra quá như thế động tình lời nói, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy Cố Khuynh Thành sẽ toát ra như thế mê người, dường như thiên sứ mỹ hảo tiểu dung. Hắn không cam lòng, phẫn nộ, thậm chí là hâm mộ và đố kỵ. Dựa vào cái gì tiểu tử kia có thể được đến Cố Khuynh Thành tâm, đạt được Cố Khuynh Thành yêu? Dựa vào cái gì? Liền ngay cả một bên Tần Mộc Lam cũng trực tiếp mê người. Nàng cũng chưa từng gặp qua Cố Khuynh Thành từng có như thế thâm tình một mặt. Nhưng nàng biết, để Cố Khuynh Thành biến thành dạng này, chỉ là bởi vì nam nhân kia. Tần Mộc Lam trong lòng bên trong than nhẹ một tiếng, cái này tiểu phôi đản đến cùng có cái kia bên trong tốt, vì cái gì nhiều như vậy tuyệt thế giai nhân vì hắn mê muội, đối với hắn cảm mến. Khi Cố Khuynh Thành nói xong lời nói này về sau, toàn bộ bao phòng thời gian đều giống như đình chỉ, không khí đều giống như đình chỉ lưu động. Lạc Tinh Hà ngơ ngác nhìn Cố Khuynh Thành, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc biểu lộ. Hắn ao ước, hắn đố kỵ, hắn tức giận, hắn hận. Nếu như không có Diệp Phi tên kia, có lẽ hết thảy đều sẽ không giống. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều trễ. Bởi vì Cố Khuynh Thành tâm đã bị Diệp Phi tên kia cho trộm đi, chiếm cứ. Thế nhưng là hắn không cam tâm nữ thần của mình cứ như vậy tại sinh mệnh của mình bên trong biến mất. Cho nên mặc kệ là dùng phương pháp gì, chính mình cũng phải bắt được Cố Khuynh Thành. Bởi vì có ít người một khi mất đi, liền rốt cuộc về không được. Cố Khuynh Thành thấy Lạc Tinh Hà không nói một lời, liền nói tiếp nói, học trưởng, đây chính là vì cái gì ta không thể đáp ứng ngươi nguyên nhân. Nhưng vô luận như thế nào, ta đều phi thường cảm ơn ngươi thích ta. Thế nhưng là tình cảm loại vật này không thể miễn cưỡng, cũng không thể xem như điều kiện cùng thẻ đánh bạc đến trao đổi. Nếu như ngươi giúp ta điều kiện là cái này, vậy ta tự nhiên sẽ không đáp ứng. Cho nên, thật xin lỗi, học trưởng. Nói xong, Cố Khuynh Thành liền cầm lấy Diệp Phi đưa cho nàng túi sách, nói với Tần Mộc Lam, Lam tỷ, chúng ta đi thôi. Được. Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu, cũng cầm lấy túi sách, chuẩn bị đi theo Cố Khuynh Thành cùng rời đi. Nhưng vào lúc này, Lạc Tinh Hà gắt gao nắm chặt nắm đấm, chau mày, thanh âm trầm thấp nói, Khuynh Thành, khó nói ngươi liền không lại suy tính một chút. Ngươi cần phải biết, các ngươi Khuynh Thành quốc tế lần này gặp phải địch nhân, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nếu như muốn cứu vãn các ngươi Khuynh Thành quốc tế, không có ngoại viện, vẻn vẹn chỉ dựa vào chính các ngươi lực lượng, căn bản cũng không khả năng. Cố Khuynh Thành mày liễu nhẹ trao lại, quật cường nói, học trưởng, coi như địch nhân mạnh hơn, ta cùng công nhân viên của ta cũng sẽ chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Nếu như đến cuối cùng, Khuynh Thành quốc tế thật vì vậy mà sụp đổ mất, ta cũng sẽ không hối hận, ta nghĩ ta nhân viên cũng giống như ta, sẽ không hối hận. Bởi vì, chí ít chúng ta vì thế phấn đấu qua. Khuynh Thành. Lạc Tinh Hà thanh âm đột nhiên tăng lên mấy điểm thôi, khàn giọng nói, ngươi làm như vậy thật đáng ra à. Ngươi thật có thể trơ mắt nhìn Khuynh Thành quốc tế sụp đổ mất. Ngươi cũng đã nói, Khuynh Thành quốc tế là tâm huyết của ngươi, nếu như cứ như vậy ngược lại, ngươi thật sẽ không đả thương tâm, sẽ không khổ sở à. Ta hy vọng ngươi có thể mới hảo hảo suy tính một chút, tuyệt đối không được bị cái gọi là tình cảm chỗ che đậy hai mắt. Học trưởng, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Cố Khuynh Thành hít sâu một hơi, nói, ta đã cân nhắc tốt, ta đã làm tốt dự tính xấu nhất. Mà lại, đến cuối cùng, chúng ta Khuynh Thành quốc tế cũng không nhất định liền sẽ thua. Nói xong, Cố Khuynh Thành liền cùng Tần Mộng Lam cùng một chỗ đứng lên, quay người liền chuẩn bị rời đi. Ha ha. Lạc Tinh Hà đột nhiên nở nụ cười lạnh, thanh âm lạnh lẽo âm thanh mà nói, Khuynh Thành, ngươi thật đúng là ngây thơ à. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào lực lượng của các ngươi, liền có thể vãn hồi lại cuộc à, cứu vớt Khuynh Thành quốc tế à. Ta cho ngươi biết, căn bản cũng không khả năng. Học trưởng, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Vì cái gì ngươi cứ như vậy khẳng định? Cố Khuynh Thành quay người, chăm chú địa tiếp cận Lạc Tinh Hà. Nàng đột nhiên cảm giác được, Lạc Tinh Hà giống như trong lời nói có hàm ý đồng dạng, Tần Mộng Lam cũng cảm thấy. Lạc Tinh Hà bưng chén rượu lên nhấp miệng đỏ thám rượu dịch, lập tức trên mặt lộ ra một vòng quyết tuyệt chi sắc, nói: "Khuynh Thành, lúc đầu chỉ cần ngươi đáp ứng, làm nữ nhân của ta, kia Khuynh Thành quốc tế nguy cơ lập tức liền sẽ giải trừ. Nhưng đã ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi thích cái tiểu tử thối kia, vậy ta chỉ có thể nói với ngươi thật có lỗi. Ha ha, ngươi cho rằng Khuynh Thành quốc tế vì sao lại đột nhiên bị công kích? Ngươi cho rằng đây hết thảy đều là ngẫu nhiên a? Không, cũng không phải là. Đây hết thảy đều là ta thao khống." Chương 1681, Lam tỷ báo nổi. Chương 1681, Lam tỷ báo nổi. Cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Cố Khuynh Thành nghe xong, trực tiếp bị chấn kinh đến, thế nhưng lại có chút không có kịp phản ứng. Mà Tần Mộc Lam thì là nghĩ, tựa hồ minh bạch cái gì. Nàng nhìn chằm chằm Lạc Tinh Hà, sắc mặt cũng lạnh xuống. Nàng muốn cho rằng Lạc Tinh Hà hẳn là cũng không tệ lắm, nhưng hiện tại xem ra, nàng nghĩ sai. Chỉ sợ, hắn tất cả biểu hiện ra ngoài, tất cả đều là hắn diễn xuất đến. Nếu quả thật giống như mình nghĩ, cái thứ này lại nên có bao nhiêu dối trá, lòng dạ lại nên sâu bao nhiêu. Lạc Tinh Hà để ly rượu xuống, xuất ra một điếu thuốc điểm lên, hút miệng, thật dài địa nhổ một gói. Hắn nhìn về phía Cố Khuynh Thành, khoe miệng lộ ra một vòng trêu tức tiêu dung, nói: "Ta hiếu học muội, ngươi thật đúng là ngây thơ có đơn thuần đâu, ta đều nói như thế minh bạch, ngươi lại còn không nghĩ minh bạch." Cố Khuynh Thành trong lòng giận mình, một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Lạc Tinh Hà, kinh ngạc nhìn nói: "Khó nói, khó nói đây hết thảy đều là ngươi làm." Ngay tại vừa rồi, Lạc Tinh Hà nói ra câu nói kia về sau, Cố Khuynh Thành không phải không nghĩ đến điểm này, chỉ bất quá, nàng không thể tin được đây hết thảy đều là Lạc Tinh Hà làm. "Ha ha, ngươi nói đúng." Lạc Tinh Hà tà tà cười một tiếng, nói: "Đây hết thảy đều là ta tỉ mỉ bày kế, tại năm trước liền chủ hay tốt. Đương nhiên, ta còn tìm Triệu Long Tượng cùng Giang Giật Thần hai cái oan đại đầu giúp ta cùng đi đối phó ngươi Khuynh Thành quốc tế. Bởi vì chúng ta ba cái có cùng chung địch nhân Diệp Phi, mà lại Giang Giật Thần tên kia còn muốn từ các ngươi Khuynh Thành quốc tế vớt điểm chỗ tốt, cứ như vậy, chúng ta liền rất vui sướng địa đạt thành chung nhận thức. Khuynh Thành, ngươi cảm thấy, chỉ bằng các ngươi điểm này ít ỏi lực lượng, thật có thể cùng chúng ta Tam đại gia tộc lực lượng chống lại à?" "Không thể, bởi vì các ngươi căn bản không có phần thắng chút nào." Nghe tới Lạc Tinh Hà lời nói, Cố Khuynh Thành cả người đều ngây người. Nguyên lai đây hết thảy đều là Lạc Tinh Hà một tay bày kế. Nếu như không phải chính thai nghe tới, nàng lại như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chân chính phía sau màn hát thủ vậy mà là Lạc Tinh Hà. Cái này một mực tại trong lòng mình, ấn tượng cũng không tệ lắm học trường tốt. Chẳng trách mình làm sao cảm giác Lạc Tinh Hà lần này trở về có chút biến. Nguyên lai, mình không có nghĩ sai. Cái này từng để cho mình kính nể, xung bái học trưởng là thật thay đổi, trở nên dối trá, tà ác, có lòng dạ. "Lạc Tinh Hà, ngươi thật hèn hạ." Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm Lạc Tinh Hà, giọng dịu dàng quát lớn một tiếng. "Đúng, ta chính là hèn hạ." Lạc Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, hai mắt vằn vện tia máu, gào thét nói: "Nhưng đây cũng là bị ngươi bức cho. Ngươi nói bậy, ta làm sao bức ngươi rồi?" Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm Lạc Tinh Hà, nàng lần thứ nhất cảm giác Lạc Tinh Hà thay đổi, trở nên như thế lạ lẫm, như thế không muốn mặt, như thế buồn nôn. Lạc Tinh Hà bóp tắt tàn thuốc, hoắc một tiếng đứng người lên, hắn gắt gao chống đỡ cái bàn, hướng về phía Cố Khuynh Thành giống nói: "Nếu như ngươi không có một lần lại một lần cự tuyệt ta, nếu như ngươi không có lựa chọn Diệp Phi, ta căn bản liền sẽ không dùng loại biện pháp này. Ngươi là biết đến, ta là như thế thích ngươi, yêu ngươi, ta lại thế nào bỏ được tổn thương ngươi đây? Thế nhưng là, ta biết, ta ngươi đã bị Diệp Phi tên kia cho mê thất bản tâm. Cho nên, chỉ có thể lựa chọn dùng loại biện pháp này đến để ngươi hồi tâm chuyển ý. Ta muốn để ngươi biết, ta Lạc Tinh Hà có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Lại trên thế giới này, chỉ có ta mới là thích hợp nhất làm trượng phu ngươi nam nhân, những người khác không có tư cách này. Lạc Tinh Hà, ngươi thật sự là vô sỉ. Ngươi làm như thế, sẽ chỉ làm ta càng thêm ghét ngươi, thống hận ngươi. Ngươi muốn dùng biện pháp này để ta thích ngươi, đời này, tiếp sau sau nữa, mãi mãi cũng không có khả năng." Cố Khuynh Thành hướng về phía Lạc Tinh Hà giống một tiếng, sau đó nói: "Ngươi ghi nhớ, tại trận này chiến đấu bên trong, ta cùng công nhân viên của ta sẽ trèo chống đến cuối cùng. Coi như năng lượng của các ngươi lại lớn, lại như thế nào?" Nói xong, Cố Khuynh Thành cũng không tiếp tục muốn cùng Lạc Tinh Hà nói nhiều một câu, quay người liền hướng phía cổng đi đến. Mà Tân Mộc Lam chỉ là nhìn Lạc Tinh Hà, trao phúng nói: "Lạc tiên sinh, ngươi muốn dùng loại phương pháp này đạt được Cố Khuynh Thành, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Ta vốn cho là Lạc tiên sinh ngươi cũng không tệ lắm, xem ra là mắt của ta mù, ngươi chẳng qua là một cái hèn hạ vô sỉ đáng thương tiểu nhân." Nghe tới Tần Mộc Lam lời nói, Lạc Tinh Hà khí lông mày chực nhảy, hắn nắm thật chặt hai tay, gân xanh đều nổi hẳn lên. "Lam tỷ, đừng có lại cùng hắn nói nhảm, chúng ta đi." Lúc này, Cố Khuynh Thành thanh âm truyền tới. Tần Mộc Lam cũng không tiếp tục cùng Lạc Tinh Hà nói thêm cái gì, quay người liền chuẩn bị đi theo Cố Khuynh Thành cùng rời đi. Thế nhưng là, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam vừa mới đi ra hai bước, Lạc Tinh Hà thanh âm liền vang lên: "Khuynh Thành, ngươi cảm thấy đêm nay ngươi còn đi được rơi a?" Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam đồng thời sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng Lạc Tinh Hà nói lời này lúc có ý tứ gì. Thế nhưng là, đúng lúc này, Cố Khuynh Thành bỗng nhiên cảm giác đầu choáng váng, trời đất quay cuồng, dưới chân lảo đảo một chút. "Khuynh Thành, ngươi làm sao rồi?" Tần Mộc Lam tâm lý giật mình, vội chạy tới, đỡ lấy Cố Khuynh Thành. "Lam tỷ, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cảm giác đau đầu quá. Thân thể cũng rất giống để không nổi tỉnh." Cố Khuynh Thành lắc lắc đầu, thanh âm đều trở nên có chút suy yếu. Trên trán của nàng cũng không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh. "Khuynh Thành, khó nói ngươi uống say rồi." "Thế nhưng là không đúng, ngươi cứ uống một chén rượu mà thôi." Nói đến đây bên trong, Tần Mộc Lam tâm lý giật mình, đột nhiên phản ứng lại. Nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lạc Tinh Hà, "Hỗn đản, ngươi đến cùng cho Khuynh Thành uống cái gì?" Lạc Tinh Hà ở nơi nào từng ngụm nhất rượu, quái dị cười một tiếng, nói, "Ta chẳng qua là tại rượu bên trong một điểm mê điện hương mà thôi, loại này rượu, vô sắc vô vị, mùi thơm cũng có thể tự do cải biến. Đặt ở rượu bên trong liền phát ra mùi rượu, đặt ở đồ ăn bên trong, liền phát ra mùi thơm của thức ăn. Chỉ cần ăn loại này rượu, chúng độc người toàn thân sẽ trở nên gân cốt bủn rủn, hư thoát bất lực, không lấy sức nổi. Tiểu nhân vô sỉ, ta giết ngươi." Tần Mộc Lam lập tức giận dữ, đem Cố Khuynh Thành để ở một bên trên ghế, sau đó hướng thẳng đến Lạc Tinh Hà vào tới. Theo Tần Mộc Lam, tu vi của mình thế nhưng là tại tiên tiên sơ kỳ, muốn giết Lạc Tinh Hà, quả thực là dễ như trở bàn tay. Vừa rồi nàng mặc dù rất buồn bực Lạc Tinh Hà lửa, nhưng còn không có muốn giết hắn suy nghĩ. Nhưng bây giờ, nàng động sát tâm. Tần Mộc Lam tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền tới gần Lạc Tinh Hà. "Đi chết đi, hỗn đản." Tần Mộc Lam khẽ kêu một tiếng, nâng lên một trường, liền hướng phía Lạc Tinh Hà đánh ra. Bạch. Không khí đều bởi vì Tần Mộc Lam một trường này phát ra rung động thanh âm. "Ngươi!" Lạc Tinh Hà sắc mặt đại biến, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tần Mộc Lam một cái nhìn như mềm mại nữ nhân, lại còn biết võ công. Mà lại, cái này tu vi võ công chỉ mạnh không yếu. Thế nhưng là, ngay trong nháy mắt này, nguyên bản đứng tại cách đó không xa yên lặng không ra lạc đà, vậy mà giống như quỷ mị xuất hiện tại Tần Mộc Lam trước mặt, ngăn tại Lạc Tinh Hà trước người. Kỳ thật, sớm tại Tần Mộc Lam từ bên cạnh hắn trải qua thời điểm, hắn liền đã cảm thấy Tần Mộc Lam trên thân tựa hồ có tu vi ba động. Mặc dù hắn không rõ Tần Mộc Lam là dùng phương pháp gì đem tu vi ẩn tăng lên, nhưng hắn hay là cảm thấy. Cho nên, hắn vẫn luôn có chú ý Tần Mộc Lam. "Đừng muốn làm tổn thương ta nhà thiếu gia." Lạc Đà hét lớn một tiếng, hai con ngươi tinh quang lóe lên, trực tiếp một trường hướng phía Tần Mộc Lam đánh ra. Ầm. Hai trường đụng nhau, tại bao phòng bên trong bộc phát ra một tiếng nổ vang. Bạch bạch bạch. Một trường này đụng nhau về sau, Tần Mộc Lam bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Lạc Đà cũng bị đẩy lui một bước. Hắn ngẩng đầu, trên mặt vẻ kinh hãi nhìn về phía Tần Mộc Lam, nói: "Thật là lợi hại nữ hoa hoa, tuổi còn trẻ, tu vi vậy mà đều đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Người rốt cuộc là ai?" Lúc này, một bên Lạc Tinh Hà cùng Cố Khuynh Thành cũng bị chấn kinh đến. Lạc Tinh Hà rõ ràng biết, Lạc Đà thực lực mạnh bao nhiêu, tại toàn bộ Lạc gia đều là số một số hai đại cao thủ. Nhất là đang bảo vệ những năm này bên trong, mình gặp qua vô số nguy hiểm đều bị lão nhân này nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng hôm nay, nữ nhân trước mắt này, vậy mà có thể chịu đựng lấy Lạc Đà một trường, mà bất tử. Quá bất khả tư nghị. Cố Khuynh Thành trong lòng cũng tại rời sông lớp biển, nàng trước kia cũng đã gặp Tần Mộc Lam giáo huấn tiểu lưu manh, cũng biết Tần Mộc Lam sẽ hai tay, nhưng hôm nay nàng mới phản ứng được, mình giống như cũng không có thực sự hiểu rõ Lam tỷ. Mặc dù nàng không hiểu nhiều cổ võ, nhưng bèn bèn nhìn Lam tỷ vừa rồi tốc độ di động, liền có thể biết, Lam tỷ tuyệt đối không phải người bình thường a. Chương 1682, bất lực phản kháng. Chương 1682, bất lực phản kháng. Lúc này, trải qua cùng Lạc Đà một trường này đối kháng về sau, Tần Mộc Lam cũng đối Lạc Đà thực lực có hiểu rõ. Thiên Thiên trung kỳ. Không nghĩ tới, cái này xem ra thấp tiểu gầy yếu, xem ra nửa chết nửa sống, có chút lưng còn lao đầu, vậy mà là cái Thiên Thiên trung kỳ cao thủ. Bởi vì vừa rồi Lạc Đà một trường kia cũng không có sử xuất toàn lực, cho nên Tần Mộc Lam chỉ là bị đẩy lui, mà cũng không có bị một trường này cho chấn thương. Mặc dù chỉ là đối kháng một trường, Tần Mộc Lam cũng đã biết, lao đầu này thực lực rất mạnh. Mình muốn đánh thắng hắn, rất khó. Nhưng là, coi như đánh không thắng, mình cũng nhất định phải đem hết toàn lực một trận chiến. Mình tuyệt đối không thể để cho Cố Khuynh Thành rơi vào tay Lạc Tinh Hà. Tần Mộc Lam đại mi nhíu chặt, nhìn chằm chằm Lạc Đà, sau đó đem thể nội phượng viêm chân khí toàn bộ cho nhấc lên. Ta là người như thế nào, ngươi không cần biết. Tần Mộc Lam hai tay chỉnh trường, toàn thân trên dưới khí thế bùng phí biến đổi, một cỗ tiên thiên sơ kỳ dọa người bị áp, hướng phía Lạc Đà nghiền ép mà đi. Nhưng mà, Lạc Đà nhưng căn bản liền không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn cũng nhấc lên chân khí trong cơ thể, uy áp cùng khí tức tản ra, trực tiếp đem Tần Mộc Lam uy áp cho nghiền nát. Nữ hoa hoa, ngươi tuổi còn trẻ liền có thể có tiên thiên sơ kỳ tu vi, đã coi như là luyện võ thiên tài. Chỉ tiếc, tu vi của ngươi trung quy là không bằng ta, mà lại nội lực của ngươi cũng không bằng ta, như thế so sánh, ngươi như nghĩ thắng ta, căn bản cũng không khả năng. Lạc Đà cười híp mắt nhìn xem Tần Mộc Lam, nói, cho nên, lao đầu ta khuyên ngươi, hay là không nên phản kháng tương đối tốt, miễn cho bị ta giết, vậy coi như quá đáng tiếc. Thiếu gia nhà ta thế nhưng là nhân trung trí long, có thể trở thành Cố tiểu thư trợ phu, đây chính là Cố tiểu thư 100 năm đã tu luyện phúc điểm. Quả thực chính là nói bậy nói bạn. Tần Mộc Lam khẽ kêu một tiếng, lao giả, chịu chết đi. Vừa mới nói xong, Tần Mộc Lam liền giẫm đạp khinh công, hướng thẳng đến Lạc Đà lướt tới. Phượng Viêm phần thiên trưởng, nương theo lấy hét lớn một tiếng, Tần Mộc Lam nâng lên một trường, hướng phía Lạc Đà ngực đánh ra. Thế nhưng là, ngay tại Tần Mộc Lam xuất trường trong nháy mắt đó, Tần Mộc Lam đông nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa, nguyên bản tăng lên tới đỉnh phong lực lượng lại có biến mất dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói mình cũng trúng độc? Tần Mộc Lam trong lòng kinh hãi. Ha ha. Thấy Tần Mộc Lam không sợ chết hướng mình đánh tới, Lạc Đà cười lạnh một tiếng, chân trái hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đồng dạng nổi lên chân khí, một trường nên đón tiếp lấy. Đại hoang tù trời trưởng. Ầm. Hai trường lại một lần nữa mãnh liệt đánh vào nhau. Lần này va chạm, chỗ bộc phát lực lượng so vừa rồi mạnh mấy lần không chỉ. Cho nên, cái này trùng kích ra cuồng bạo khí lãng, trực tiếp đem chúng quanh cái bàn đều cho lật tung. Lốt buốt. Cái bàn bị lật tung, cuồn cuộn nước nước vãi đầy mặt đất. Lạc Tinh Hà cũng bị giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian đứng dậy, thối lui đến mấy mét xa, lúc này mới tránh vô tội gặp nạn. Bởi vì một trường này Lạc Đà chí ít sử xuất bảy thành lực, lại thêm Tần Mộc Lam bởi vì chúng độc mà lực lượng biến mất. Cho nên, một trường này sau khi va chạm, Tần Mộc Lam sửng sốt bị đẩy lui xa 6-7 mét. Xuy xuy xuy. Tần Mộc Lam hai chân ở trên thảm kịch liệt ma sát, đem thật dày thảm lông dê cho mài hỏng, mới miễn cưỡng ngừng lại. Thế nhưng là, ngay tại Tần Mộc Lam dừng lại một khắc này, nàng cảm giác thể nội bắt đầu rời sông lớp biển, khí huyết dâng lên, nhịn không được phốc một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lam tỷ, Cố Khuynh Thành thấy Tần Mộc Lam bị Lạc Đà một trường đả thương, còn nôn máu, sửng sốt dọa đến kêu lên sợ hãi. Khuynh Thành, ta không sao. Đừng lo lắng. Tần Mộc Lam hướng Cố Khuynh Thành miễn cưỡng cười một tiếng, mà hậu vận công đem thể nội dược tính độc tố cho tạm thời ngăn chặn. Thế nhưng là, dược tính mặc dù tạm thời bị áp chế lại, nhưng Tần Mộc Lam vẫn như cũ trúng độc, hơn nữa còn bị Lạc Đà cho đánh ra nội thương. Lần này, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tần Mộc Lam nhíu mày, nhìn chằm chằm Lạc Đà, sắc mặt trầm xuống. Lúc này, cách đó không xa Lạc Tinh Hà thấy Tần Mộc Lam tình huống có chút không đúng, lập tức minh bạch cái gì. Ha ha ha. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, "Tần tiểu thư, mặc dù võ công của ngươi không sai, có lẽ ta cũng không như ngươi. nhưng là ngươi cũng đánh không lại Lạc lão, lại thêm ngươi bây giờ cũng trúng độc, vậy thì càng không có khả năng đánh thắng Lạc lão. Tần Mộc Lam một chút quét về phía Lạc Tinh Hà, không hiểu nói, ngươi cũng uống rượu, vì cái gì ngươi không có việc gì? Lạc Tinh Hà cười nạo một tiếng, nói, bởi vì ta sớm ăn giải dược a. Ngươi, Tần Mộc Lam trong lòng giận dữ, gia hỏa này thực tế là quá hèn hạ, quá vô sỉ. Lạc Tinh Hà, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Lạc Tinh Hà thoải mái mà hướng trên ghế salon một nằm, Tần tiểu thư, ngươi bây giờ đều tự thân khó đảm bảo, cũng đừng nghĩ những này không có khả năng phát sinh sự tình. Lập tức, Lạc Tinh Hà tà ác cười một tiếng, đối Lạc Đà nói, Lạc lão, cái này Tần tiểu thư cũng là một cùng một đại mỹ nữ, đả thương nàng liền có thể, nhưng tuyệt đối đừng đem nàng đánh chết. Dù sao, giống như vậy tuyệt thế mỹ nữ cũng không thấy nhiều đâu, ta có thể thu nàng làm tiểu thiếp của ta. Ha ha ha. Vâng, thiếu gia. Lạc Đà cung kính nhẹ gật đầu. Lúc này, nghe tới Lạc Tinh Hà lời này, Tần Mộc Lam khí lửa bốc ba trượng, hận không thể trực tiếp bóp chết con kiến cỏ này. Mà Cố Khuynh Thành cũng khí ngực chập trùng không đến, nàng phi thường hối hận, nếu như mình không đáp ứng phó ước, vậy liền sẽ không liên lụy đến Lam tỷ. Lam tỷ, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Cố Khuynh Thành nước mắt trực tiếp tràn mi mà ra, trong lòng thống hận mình làm sao vô dụng như vậy. Nếu như mình có thể hảo hảo tu luyện Diệp Phi dạy cho mình cổ võ, vậy bây giờ cũng liền có thể cùng Lam tỷ cùng nhau tác chiến, mà không phải chỉ có thể cùng cái phế vật đồng dạng để người bảo hộ. Khuynh Thành, đừng nói loại lời này, người ta tình như tỉ muội, không có người nào liên lụy ai. Tần Mộc Lam hướng về phía Cố Khuynh Thành nói một câu, sau đó quay đầu tiếp cận Lạc Đà. Nữ hoa, xem chiêu. Lạc Đà chợt quát một tiếng, mà hậu thân như một đạo gió táp, hướng phía Tần Mộc Lam gào thét mà đến. Tần Mộc Lam sắc mặt lạnh lẽo, cũng không chút nào yếu thế, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Dù cho thực lực đã giảm đi, nhưng Tần Mộc Lam vẫn không có khuất phục. Cá tính của nàng bá khí cường thế, không đến cuối cùng một khắc, nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cũng liền trong nháy mắt, Tần Mộc Lam liền cùng Lạc Đà giao thủ. Hai người lấy trưởng đối trưởng, tại cái này bao phòng bên trong xê dịch chuyển di chuyển nhanh chóng. Phanh phanh ba ba. Từng đợt như sấm rền tiếng nổ tại bao phòng bên trong không ngừng nổ vang. Mặc dù Tần Mộc Lam là nữ nhân, trên lực lượng không bằng nam nhân, nhưng nàng lại nương tựa theo tinh diệu cổ võ thân pháp, trong lúc nhất thời cùng Lạc Đà chiến đến cân sức ngang tài. Trái lại Lạc Đà thì là càng đánh càng kinh hãi. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai có thể sử xuất như thế chính tông cổ võ trường pháp. Cái này nữ hoa hoa rốt cuộc là ai? Võ công của nàng đến cùng là từ đâu bên trong học được? Lạc Đà thấy mình nhất thời không thể đánh lui Tần Mộc Lam, trong lòng có chút tức giận. Mình thực lực thế nhưng là mạnh hơn cái này nữ hoa hoa, mà lại cái này nữ hoa hoa còn trúng độc, nhưng mình vậy mà không thể lại trong thời gian ngắn đánh bại nàng, cái này căn bản là đánh hắn mặt. Đối với hắn dạng này một cái đại cao thủ đến nói, đây quả thực là không thể chịu đựng sự tình. Vừa nghĩ đến đây, Lạc Đà trực tiếp đem chân khí trong cơ thể chi lực nâng lên tám thành. Đại hoang thủ trời trưởng, tứ hải bát hoang. Lạc Đà một tiếng gầm hét, chân khí điên cuồng tăng vọt, hắn kia thấp bé thân thể trong lúc nhất thời giống như cất cao mấy cm. Bạch. Hắn một trường đánh ra, như là long hổ gào thét, đại sơn sụp đổ, mang theo một tia hoàng vũ khí tức khủng bố. Tần Mộc Lam cũng phát giác được Lạc Đà một trường này không tầm thường, nàng vốn định né tránh một trường này, nhưng Lạc Đà một trường này tốc độ thực tế là quá nhanh, quả thực như là đánh ra một đạo thiểm điện. Tránh cũng không thể tránh. Chiến. Tần Mộc Lam duyên dáng gọi to một tiếng, cũng trực tiếp một trường liên tiếp. Ầm. Một trường này đối kháng về sau, Tần Mộc Lam bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Lạc Đà nhưng căn bản không có ý định dừng tay, mà là tiếp tục truy kích mà lên. Cũng liền đang áp sát Tần Mộc Lam nháy mắt, Lạc Đà trong lòng cũng không có chút nào thường hướng tiếp ngọc, lại là một trường hướng phía Tần Mộc Lam đánh ra. Mắt thấy Lạc Đà lại hướng phía mình đánh ra một trường, Tần Mộc Lam sắc mặt đại biến, thế nhưng lại không cách nào nhắc lại lực phản kháng. Nàng đang lùi lại quá trình bên trong, dùng sức hướng phía bên cạnh lóe lên. Vốn cho rằng có thể né tránh một trường này, nhưng vẫn là chậm một bước. 3. Lạc Đà một trường này, trung điểm xếp tại bên trái xương bả vai địa phương. Cách. Tiếng xương nứt vang lên. Một trường này trực tiếp đem Tần Mộc Lam xương bả vai cho đánh gãy. Chương 1683, sinh chim mánh thú. Chương 1683, sinh chim mánh thú. Ừng. Tần Mộc Lam kêu đau một tiếng, kia mềm mại thân thể trực tiếp bay ngược mà ra. Quay một tiếng, Tần Mộc Lam thân thể đụng bay một loạt cái ghế, lúc này mới nặng nề mà ném xuống đất. Phúc. Cũng liền tại rơi xuống đất một khắc này, Tần Mộc Lam miệng thơm một trường, một ngụm máu đỏ tươi phun ra. Vừa rồi Lạc Đà một trường kia, không chỉ có đem Tần Mộc Lam xương bả vai cho đánh gãy, hơn nữa còn đem Tần Mộc Lam cho đánh thành nội thương. Lam tỷ. Cố Khuynh Thành nâng lên một cánh tay ngọc, thê lương kêu to một tiếng, nước mắt vỡ đê, như đoạn mất tuyến chân châu, điên cuồng chảy xuống. Nàng cảm giác tâm lý phảng phất đang nhỏ máu, đau nhức, đau tận xương cốt. Là mình hại Lam tỷ, là mình hại Lam tỷ a. Hô. Tần Mộc Lam nặng nề mà thở dốc một tiếng, nàng dùng một cánh tay khác chống đỡ lấy mặt đất, muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng là, nàng thử nhiều lần, nhưng căn bản làm không lên một điểm lực. Vừa rồi Lạc Đà đã một trường phá vỡ phòng ngự của nàng chân khí, khiến cho trong cơ thể nàng chân khí đại loạn, cho nên nàng thể nội dược tính cũng không chế không nổi. Dược tính quyết tán toàn thân, khiến cho nàng cảm giác toàn thân bủn rủn bất lực, lại thêm thân thụ nội thương, lại nghị chiến đấu, còn thế nào khả năng? Lúc này, Lạc Tinh Hà nhìn thấy Tần Mộc Lam trên mặt đất rẽ rủa bộ dáng, tâm lý sinh ra một cô biến thái khoái cảm. Hán điên cuồng điệu cười to nói, Tần tiểu thư, ngươi không phải rất lợi hại a? Ngươi không phải muốn giết ta a? Đến a, ngươi ngược lại là tới giết ta a? Ha ha ha. Nói, Lạc Tinh Hà liền hướng phía Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam đi tới. Tần Mộc Lam cũng biết mình không cách nào tái chiến đấu, sắc mặt nàng trầm xuống, lập tức hướng về phía cô Khuynh Thành hô nói, "Khuynh Thành, nhanh, mau đánh điện thoại cho Diệp Phi." Cố Khuynh Thành nghe xong, liên tục gật đầu, nàng sử xuất khí lực cả người, từ túi sách bên trong xuất ra điện thoại di động, sau đó gọi cho Diệp Phi. "Đều lúc này, ngươi lại còn nghĩ đến nam nhân kia?" Lạc Tinh Hà nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Cố Khuynh Thành lao đến. "Khuynh Thành, có chuyện gì không?" Lúc này, điện thoại đã kết nối, Diệp Phi thanh âm từ ống nghe bên trong truyền ra. "Diệp Phi, cứu mạng." Cố Khuynh Thành suy yếu nói một tiếng. "Khuynh Thành, ngươi làm sao vậy? Khuynh Thành, ngươi ở chỗ nào?" Nghe tới Cố Khuynh Thành lời nói, Diệp Phi kia thanh âm dồn dập truyền tới. "Ta tại." Cố Khuynh Thành vừa nói ra hai chữ, Lạc Tinh Hà một tiếng quát lớn vang lên. "Thiện nhân." Nương theo lấy một tiếng quát lớn, Lạc Tinh Hà trực tiếp một bàn tay hướng phía Cố Khuynh Thành mặt quăng tới. "Ba." Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Cố Khuynh Thành kêu đau một tiếng, trực tiếp bị Lạc Tinh Hà một tát này đánh cho từ trên ghế ngã xuống, điện thoại cũng lăn xuống trên mặt đất. "Khuynh Thành, Khuynh Thành." Điện thoại bên trong truyền đến Diệp Phi lo lắng vạn phần thanh âm. "Con mẹ nó chứ để ngươi gọi điện thoại." Lạc Tinh Hà gào thét một tiếng, trực tiếp một cước đưa điện thoại di động cho dẫm nát. Điện thoại dẫm mạnh nát, liền không có Diệp Phi thanh âm. "Ha ha, cái kia hỗn đản thanh âm rốt cục biến mất, thanh tịnh nhiều nữa nha." Lạc Tinh Hà cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Khi hắn nhìn thấy Cố Khuynh Thành kia như mỡ dê loãng ngọc trên mặt hiện ra năm ngón tay ấn, tâm lý hoảng hốt, "Khuynh Thành, Khuynh Thành thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn đánh ngươi. Ngươi có đau hay không?" Nói, Lạc Tinh Hà có chút tố chất thần kinh địa chạy tới, đưa tay liền muốn đi sờ Cố Khuynh Thành mặt. "Ngươi cái này biến thái, lan đi." Cố Khuynh Thành lánh mâu chừng một cái, đưa tay đem Lạc Tinh Hà cho đẩy ra. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành nhìn mình mặt mũi tràn đầy ghét bỏ ánh mắt, Lạc Tinh Hà tựa như là phát điên. "Vì cái gì? Vì cái gì? A a a a." Lạc Tinh Hà nắm lên một cái ghế, điên cuồng địa quơ, đem bao phòng bên trong trưng bày bình hoa, bồn hoa cái gì đều đập tan cảnh. Trên đất Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam nhìn thấy Lạc Tinh Hà phát điên dáng vẻ, tâm lý giật mình, có chút sợ hãi. Các nàng căn bản không nghĩ tới, cái này xem ra hàm dưỡng cực tốt Lạc Tinh Hà, tâm lý vậy mà cất giấu một đầu ma quỷ, mà lại giống như tốt có chút tố chất thần kinh đồng dạng. "Thiếu gia, bình tĩnh một chút." Lúc này, một bên Lạc Đà bắt lấy Lạc Tinh Hà cánh tay, lúc này mới đem Lạc Tinh Hà khống chế. "Bịch." Lạc Tinh Hà nhẹ buông tay, cái ghế liền rơi đập trên mặt đất. Hắn hít thở sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Khuynh Thành, sau đó từng bước một đi tới, nói, "Khuynh Thành, đây hết thảy đều là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Ta không nghĩ đối ngươi Khuynh Thành quốc tế hạ thủ, ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Thế nhưng là, ngươi tại sao phải bức ta tổn thương ngươi đây?" Cố Khuynh Thành chỉ là nhìn chằm chằm có chút tố chất thần kinh Lạc Tinh Hà, không nói một lời. "Lạc Tinh Hà, ngươi đã thích Khuynh Thành, vậy ngươi liền không nên đối phó Khuynh Thành công ty, càng không nên tổn thương Khuynh Thành. Ngươi làm những này, không phải thích, càng không phải là yêu, đây chỉ là ngươi bản thân tư dục." Tân Mộc Lam hướng về phía Lạc Tinh Hà gầm thét nói, "Ngươi biết cái gì? Ngươi câm miệng cho ta." Lạc Tinh Hà hốc mắt đỏ lên. Hắn bật lên, trực tiếp đưa tay bóp lấy Tần Mộc Lam cổ. "Ê." Tần Mộc Lam bây giờ căn bản không lấy sức nổi, chỉ có thể mặc cho Lạc Tinh Hà làm ẩu, bởi vì hô hấp khó khăn, sắc mặt của nàng đều nghẹn đỏ. "Ngươi số nữ nhân này, ngươi dựa vào cái gì giáo dục ta? Ngươi dựa vào cái gì đối ta khoa tay múa chân?" "A." Lạc Tinh Hà muốn rách cả mí mắt mà nhìn chằm chằm vào Tần Mộc Lam, lên tiếng giống to. "Lạc Tinh Hà, không cho phép tổn thương Lam tỷ. Có bản lĩnh liền hướng ta đến." Cố Khuynh Thành giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian hướng Lạc Tinh Hà hô một câu. Lạc Tinh Hà bỗng nhiên vừa quay đầu, nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nói, "Khuynh Thành, ngươi thế nhưng là ta yêu mến nhất nữ nhân, ta làm sao bỏ được hướng ngươi đến đâu?" "Ha ha, Khuynh Thành, ngươi thật giống như rất quan tâm Tần tiểu thư sao?" "A, đúng, các ngươi hai cái là hảo tỷ muội a." Nói, hắn ta ác cười một tiếng, nói, "Khuynh Thành, chỉ cần ngươi nói thích ta, yêu ta, đồng thời chân tâm thật ý địa đáp ứng đi cùng với ta, ta liền không làm thương hại Tần tiểu thư, thế nào?" "Khuynh Thành, không muốn." Tần Mộc Lam hướng về phía Cố Khuynh Thành khó khăn hô một tiếng. "Ngươi câm miệng cho ta." Lạc Tinh Hà hướng về phía Tần Mộc Lam giống một tiếng, lập tức nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nói, "Khuynh Thành, ngươi nói à, ngươi ngược lại là mau nói à, chỉ cần ngươi nói, ta liền buông ra Tần tiểu thư." "Ô ô ô." Cố Khuynh Thành thực tế là chịu không được loại này tra tấn, nghẹn nào. Muốn nàng nói ra thích Lạc Tinh Hà lời nói, nàng làm không được, muốn nàng trơ mắt nhìn thấy Lạc Tinh Hà tổn thương Lam tỷ, nàng càng không làm được. Cùng lúc đó, tại một đầu thông hướng quân duyệt khách sạn trên đường, một chiếc xe taxi tại nhẹ nhàng hành xử. Ngồi tại trong xe Diệp Phi, sắc mặt đã âm trầm một mảnh, trong hai con ngươi như có mây đen lôi điện đan xen. Vừa rồi hắn tiếp vào Cố Khuynh Thành điện thoại, biết được Cố Khuynh Thành gặp phải nguy hiểm, mà lại hắn còn nghe được Lạc Tinh Hà cái kia tạm thoái thanh âm. Thế nhưng là hắn ta không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, cho nên lúc này hắn chỉ muốn nhanh lên tiến đến quân duyệt khách sạn. "Sư phó, phiền phức lái nhanh một chút." Diệp Phi hướng về phía ca sư phó hô nói. "Tiểu ca a, trên con đường này hạn tốc hành xử, không thể mở quá nhanh a." Ca sư phó về nói. "Đã không thể mở nhanh, vậy ta hiện tại xuống xe." Diệp Phi nhướng mày, nói. "A." Ca sư phó sửng sốt một chút. "A cái gì? Ta nói ta muốn xuống xe." Diệp Phi thanh âm nháy mắt để cao, như là như sẽ đánh. "Vâng vâng vâng." Ca sư phó giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian đem xe ngừng lại. Diệp Phi vừa xuống xe, trực tiếp hất ra hai chân, hướng phía quân duyệt khách sạn phương hướng chạy như điên. "Uy uy uy, tiểu ca, ngươi còn không có đưa tiền à?" Ca sư phó thò đầu ra, hô to một tiếng. Thế nhưng là, cũng liền một cái hô hấp cơ phù, Diệp Phi thân ảnh nháy mắt chạy xa. Lại trong một cái mắt, Diệp Phi đã chạy đến người ảnh đều không có. A đủ, cái này mẹ nó là người hay quỷ a, ca sư phó hoảng hốt thét lên, toàn thân thẳng run lên. Giờ này khắc này, Diệp Phi đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Nguyên bản giết Lạc Tinh Hà, hắn là không đội. Thế nhưng là, khi hắn biết được Cố Khuynh Thành gặp nguy hiểm, trong lòng của hắn sớm đã lòng nóng như lửa đốt. Diệp Phi một đường phi nước đại, cả người như là một trận gió một cái bóng đồng dạng, trên đường bước đi như bay, vượt qua một cố lại một chiếc xe. Nguyên bản lái xe đến quân duyệt khách sạn đều cần 20 phút, nhưng Diệp Phi ngạnh sinh sinh tốn 6-7 phút đồng hồ, liền chạy tới. Đến quân duyệt khách sạn về sau, Diệp Phi không nói hai lời, vọt thẳng vào quán rượu. "Tiên sinh, xin hỏi là ăn cơm hay là ở khách sạn?" Quản lý đại sảnh thấy Diệp Phi vào bảo, tranh thủ thời gian tiến lên đón. Thế nhưng là, Diệp Phi một câu không nói, trực tiếp liền muốn hướng phía trên lầu phóng đi. Quản lý đại sảnh thấy Diệp Phi hành vi cổ quái, mà lại ánh mắt bất thiện, lập tức hô nói, "Người tới đây mau, có người xung loạn." Chỉ gặp khách sạn bên trong cùng khách sạn bên ngoài bảo an toàn bộ hướng phía Diệp Phi vọt tới. "Nhanh, nhanh ngăn lại hắn." Một đám bảo an nhao nhao hô nói, "Đều mẹ hắn cút ngay cho ta." Diệp Phi cuồng hống một tiếng, dưới chân không có ngừng, như là một con hung manh ác thú, một đường va chạm, trực tiếp đem ngăn tại trước mặt bảo an nhân viên đụng bay. Thấy cảnh này, khách sạn đại sảnh bên trong tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này vẫn là người a? Cái này căn bản liền cùng một đầu sinh chim manh thú đồng dạng a. Quản lý đại sảnh sững sờ sau một lúc lâu, tranh thủ thời gian hô to, "Nhanh, mau báo cảnh sát, báo cảnh a." "Đúng đúng." Đụng bay bảo an về sau, một đường thông suốt, Diệp Phi rất chạy mau lên trên lầu. Dựa theo Lâm Chiến cho mình tin tức, Diệp Phi rất mau tìm đến Lạc Tinh Hà chỗ bao phòng. Giữ cửa mấy cái bảo tiêu, cảnh giác nhìn về phía Diệp Phi. "Ngươi là ai?" Một cái bảo tiêu hỏi một câu. Nhưng mà, Diệp Phi không nói hai lời, vọt thẳng đi lên. Mấy cái bảo tiêu thấy Diệp Phi kẻ đến không tiện, đồng thời nhào về phía Diệp Phi. Phanh 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 phanh. Rất nhanh, vang lên một trận nổi trống thanh âm. Một giây đồng hồ, mấy cái bảo tiêu liền toàn bộ bay ra ngoài, ném xuống đất, rú thảm. Đem canh giữ ở cổng mấy cái hộ vệ áo đen cho toàn bộ đánh bay về sau, sau đó Diệp Phi bỗng nhiên một cước hướng phía trước mắt cái này phiến sắt thép chế tạo đại môn đạp tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cửa bao phòng bịch một tiếng, trực tiếp bị đạp sụp đổ trên mặt đất. Chương 1684, dễ như trở bàn tay. Chương 1684, dễ như trở bàn tay. Là ai mẹ nhà hắn muốn chết ta? Lạc Tinh Hà nghe tới thanh âm, giận không kềm được địa xoay người qua. Hắn cũng muốn nhìn xem là ai quấy rầy chuyện tốt của mình. Vừa rồi Cố Khuynh Thành đều nhanh muốn hướng mình thỏa hiệp, nhưng hết lần này tới lần khác tại loại này khẩn yếu quan đầu, lại có người dám phá hỏng chuyện tốt của mình. Mẹ nó, là không muốn sống rồi sao? Thế nhưng là, khi hắn quay người lại, lại phát hiện một cái hai con ngươi nhảy lên kim sắc hỏa diễm, cả người trên thân phun trào điên cuồng sát cơ tuổi trẻ nam tử, từng bước một đi đến. 3 3 3. Nam tử này mỗi đi một bước, hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được mặt đất giống như tại chấn động. Mà lại, trước mắt nam tử trẻ tuổi này, hắn nhận biết, coi như gia hỏa này hóa thành cho, hắn đều biết. Diệp Phi. Thấy là Diệp Phi tiến đến, Lạc Tinh Hà toàn thân giật mình một cái, sửng sốt bản năng dọa đến lui lại mà đi. Mà lúc này, ngồi liệt trên mặt đất Cố Khuynh Thành cùng Tân Mộng Lam cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Trong lúc các nàng nhìn thấy Diệp Phi đến, lập tức vui đến phát khóc. Hắn đến rồi, là hắn đến rồi. Các nàng vốn cho rằng lần này rơi xuống Lạc Tinh Hà trong tay, khẳng định cho hết trứng, lại không nghĩ rằng, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phi vậy mà đổi tới. Mặc dù, ở trong mắt các nàng, Diệp Phi dáng người cũng không tính cao lớn, bả vai cũng không dày rộng. Nhưng là, nhìn thấy Diệp Phi, các nàng liền cảm giác trong lòng tràn ngập hy vọng, càng là sinh ra một loại nồng đậm cảm giác an toàn. Cũng liền tại thời khắc này, các nàng cuối cùng là minh bạch, rõ ràng chính mình vì sao lại đối Diệp Phi cứ như vậy mê. Bởi vì, nam tử này, tiểu gì cũng sẽ tại các nàng gặp được nguy hiểm ngay lập tức xuất hiện tại các nàng trước mắt, vì bọn nàng che gió che mưa. Lúc này, Diệp Phi nhìn thấy khỏe miệng chảy xuôi máu tươi Tần Mộc Lam, cùng trên mặt hiện hiện ngón tay màu đỏ ấn Cố Khuynh Thành, tâm lý đau xót, như bị đau cắt. Không nghĩ tới chính mình mới vừa ra ngoài một hồi, liền để cho mình yêu hai nữ nhân nhận dạng này tra tấn. Phẫn nộ. Vô cùng vô tận phẫn nộ chi hỏa tại Diệp Phi trong lòng lan tràn. "Lam tỷ, Khuynh Thành, thật xin lỗi, ta tới trễ." Diệp Phi thanh âm trầm thấp khàn khàn địa nói một câu, hốc mắt đều đỏ. Hai con mắt của hắn bên trong thiêu đốt kim sắc hỏa diễm càng đốt càng vượng, tựa hồ muốn đoạt vành mắt mà ra, đem hết thảy trước mắt đều cho đốt cháy hầu như không còn. Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam hai người chỉ là dùng sức địa lắc đầu, các nàng chỉ là hung hăng địa chảy nước mắt, lại nói không ra lời. Diệp Phi từng bước một, hướng phía Tần Mộc Lam cùng Cố Khuynh Thành đi tới, sau đó có chút ngồi xuống thân. Khi hắn khoảng cách gần nhìn thấy lượng nữ thụ thương bộ dáng lúc, trong lòng càng lạ như là đau dạo. "Ai làm?" Diệp Phi gắt gao nắm chặt nắm đấm, nhẹ giọng hỏi một câu. Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam không nói gì, mà là nhìn về phía Lạc Tinh Hà cùng Lạc Đà. "A, ta minh bạch." Diệp Phi thê lương cười một tiếng, sau đó đứng người lên, nhìn về phía Lạc Tinh Hà Lạc Đà hai người. Cũng liền tại Diệp Phi hai con ngươi quét tới một khắc này, Lạc Tinh Hà cùng Lạc Đà hai người thân thể đều kìm lòng không đặng run rẩy theo một chút. Một tích tắc này, toàn bộ bao phòng nhiệt độ đều giống như xuống đến thấp nhất, làm cho lòng người bên trong phát hàn. Mà lại, Lạc Đà rõ ràng cảm giác được, cỗ hàn khí kia cũng không phải là hàn khí. Cỗ hàn khí kia âm lãnh mà tuyệt vọng, để người trong lòng không khỏi chỉ muốn đến tử vong hai chữ. Đúng vậy, chính là tử vong. Mà lại, liền ngay cả Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam hai người cũng đều cảm thấy cỗ này thấu xương rất lạnh. Bây giờ Diệp Phi chỉ làm cho người nghĩ đến năng lượng, túc sát, hung tàn, huyết tinh. mà đây cũng là Diệp Phi bởi vì phẫn nộ chỗ sinh ra đến cảm xúc. Chỉ bất quá, những tâm tình này tại trên người Diệp Phi vô hạn bị phóng đại mà thôi. Về phần Lạc Tinh Hà cùng Lạc Đà hai người, khi bọn hắn tiếp xúc đến Diệp Phi ánh mắt lúc, liền cảm giác mình giống như bị một đôi ác ma hai mắt cho tiếp cận đồng dạng. Diệp Phi hai con ngươi, giống như một thanh lưỡi dao, hung hăng phá vỡ bộ ngực của bọn hắn, đâm thẳng trái tim của bọn hắn. Bọn hắn tựa hồ cảm giác, để mắt tới bọn hắn, không phải một người, mà là một đầu đến từ thâm viên ác ma. Phản phất một giây sau, liền muốn đem bọn hắn xé nát. Loại cảm giác này để Lạc Tinh Hà cảm giác rất khó chịu. Hắn dùng sức địa lắc lắc đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phi, gào thét nói, "Diệp Phi, nguyên bản ta là dự định đi trước thu thập Khuynh Thành quốc tế, sau đó lại đi thu thập ngươi. Bất quá, đã ngươi đến, kia càng tốt hơn. Ta muốn ngay trước hai nữ nhân này trước mặt, đưa ngươi giết chết. Ta muốn để các nàng tận mắt nhìn thấy ngươi chết tại trước mặt ta, ta muốn để các nàng cảm nhận được loại kia thật sâu tuyệt vọng." Nghe tới Lạc Tinh Hà lời nói, Tần Mộc Lam tâm lý cười lạnh âm thanh, gia hỏa này thật sự là tại tìm đường chết, hắn khó nói coi là lão nhân này có thể giết đến Diệp Phi. Tần Mộc Lam tại cổ võ giới thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Diệp Phi thực lực, liền xem như phụ thân của mình, cùng với khác mấy cái cổ võ thế gia gia chủ đều không phải đối thủ của hắn, lão nhân này lại tính cái dễ hành nào. Bất quá, Cố Khuynh Thành cũng không biết đạo Diệp Phi thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cho nên nàng tâm lý ẩn ẩn vì Diệp Phi cảm thấy lo lắng. "Diệp Phi, lão đầu này rất lợi hại." Cố Khuynh Thành thanh âm suy yếu nhắc nhở Diệp Phi một câu. Mà Diệp Phi chỉ là hướng Cố Khuynh Thành mỉm cười, nói, "Khuynh Thành, ngươi cứ yên tâm đi, lão đầu này ở trong mắt ta, căn bản ngay cả cái rắm đều không phải." "Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Lạc Đà trực tiếp giận tím mặt. "Thế nào, ta nói ngươi ngay cả cái rắm cũng không bằng, ngươi thật giống như không phục a?" Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, nói ngươi ngay cả cái rắm cũng không bằng, kia cũng là cất nhắc ngươi. Bởi vì, ở trong mắt ta, ngươi cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Ấy ra ra, tức chết ta vậy." Lạc Đà nghe xong, lập tức lựa bước ba trượng. Hai chân của hắn bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh. Ba, một tiếng vang vọng. Lạc Đà chạy như bay, như là một đạo điện thần, hướng phía Diệp Phi trực tiếp lướt đi tới. Tại Lạc Đà xem ra, mặc dù Diệp Phi sát khí trên người rất nặng, nhưng là hắn nhưng không có cảm giác được Diệp Phi trên thân tu vi. Cho nên, hắn cảm thấy, Diệp Phi cũng chỉ là trên miệng xính cường thôi, mình muốn giết hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Siêu. Thời gian trong nháy mắt, Lạc Đà thân ảnh cũng đã đi tới Diệp Phi trước mặt. "Diệp Phi cẩn thận." Cố Khuynh Thành tâm lý giật mình, lớn tiếng hô một câu. Cũng liền đang áp sát Diệp Phi nháy mắt, Lạc Đà trực tiếp nổi lên chân khí, nâng lên một trường, hướng phía Diệp Phi đánh ra. Bạch. Mắt thấy Lạc Đà một trường này lập tới, Diệp Phi chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, sắc mặt không thay đổi, nhìn về phía Lạc Đà đánh tới một trường, liền cùng nhìn trò trẻ con đồng dạng. "Ha ha." Diệp Phi chỉ là cười khẽ một tiếng, sau đó tùy ý nâng lên một trường, nên đón tiếp lấy. Lạc Đà thấy Diệp Phi lại dám cùng mình so đấu trường pháp, trong lòng cười lạnh không thôi. Tiểu tử này quả thực chính là muốn chết. Ầm. Trong chớp mắt, hai trường liền đánh vào nhau. Lực lượng cùng bạo gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, riêng là đem bao phòng tứ phía bức tường đều cho rung ra vết dạng. Lạc Đà vốn cho rằng một trường này có thể đem Diệp Phi cho trục chết. Thế nhưng là, một giây sau, sắc mặt của hắn liền biến. Tiểu tử này rõ ràng chỉ là tùy ý địa đánh ra một trường, nhưng vì sao mình lại cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản hung mãnh lực lượng. Lạc Đà còn đến không kịp suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài. Bạch bạch bạch. Liên tiếp rời khỏi 7-8 bước, Lạc Đà mới đứng vững thân thể. Cái này, Lạc Đà một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Phi, sửng sốt nói không ra lời. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì tiểu tử này vẹn vẹn chỉ là bằng vào nhục thân lực lượng, liền đẩy lui mình? Cái này sao có thể? Lạc Đà, ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi sẽ không phải ngay cả tiểu tử này đều đánh không lại a? Ngươi phải biết, ngươi thế nhưng là chúng ta Lạc gia cao thủ số 1 số 2. Ngươi cũng đừng ném chúng ta Lạc gia mặt. Lạc Tinh Hà có chút nổi nóng, hướng về phía Lạc Đà giống một cú họng. Thiếu gia, là ta vừa rồi chủ quan. Lạc Đà hướng Lạc Tinh Hà nói câu, sau đó lần nữa nhìn về phía Diệp Phi. Bất quá lần này, Lạc Đà nghiêm túc. Hắn cảm giác Diệp Phi cũng không có mình tưởng tượng như vậy phổ thông. Mặc dù tiểu tử này không dùng chân khí chi lực, chỉ là dùng nhục thân lực lượng, nhưng tiểu tử này thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Xem ra, mình phải sử xuất thực lực chân chính. Nghĩ đến cái này, Lạc Đà cũng không tiếp tục lưu thủ, trực tiếp nhấc lên 7-8 phần chân khí chi lực. Tiểu tử thối, để mạng lại đi. Khi chân khí tăng lên sát na, Lạc Đà không chút do dự, lần nữa hướng phía Diệp Phi phát động công kích. Lần này, Lạc Đà tốc độ trở nên càng hung hiểm hơn. Thân thể của hắn di động cao tốc, mang theo để người bình thường khó mà bắt giữ đạo tàn ảnh, lại là một cái chọc trường, hướng phía Diệp Phi ngực đánh ra. Chương 1685, sống không bằng chết. Chương 1685, sống không bằng chết. Lạc Đà một trường này, mang theo một cỗ hủy diệt tính uy áp, hướng phía Diệp Phi của tới. Khí lãng bốc lên, lực lượng xung kích, mơ hồ trong đó, phản phất mang theo trận trận sấm rền thanh âm. Mắt thấy một trường này đánh tới, Diệp Phi căn bản ngay cả lông mày đều không có nháy một chút. Cùng cao thủ chân chính đối chiến qua đi, trước mắt lão đầu này, ở trong mắt Diệp Phi căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Rát rưởi. Diệp Phi hét lớn một tiếng, trực tiếp đem toàn thân cơ bắp lực lượng nhấc lên, hơn nữa còn nhấc lên một tia chân khí chi lực. Khi nhục thân lực lượng cùng chân khí chi lực cái này hai cỗ lực lượng kết hợp, uy lực của nó thế nhưng là tương đương mãnh liệt. Cút. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, Diệp Phi trực tiếp nâng lên một trường, nên đón tiếp lấy. Ầm. Hai trường chạm vào nhau, lần này kéo theo lực phá hoại càng thêm cuồng bạo. Tạch tạch tạch. Từng đợt hòn đá vỡ tan thanh âm vang lên. Chỉ gặp cái này bốn phía bức tường có rất nhiều địa phương đều bị đánh ra lỗ hổng, đánh rất hòn đá, rơi trên mặt đất, nháy mắt vỡ nát, biến thành cho bụi. Một giây sau, bạch lạc đà thân thể như là một viên bắn ra như đạn tháo, bay thẳng ra ngoài, đâm vào mười mấy mét có hơn một mặt tường lên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tại lần này va chạm phía dưới, như là phát địa chấn, khiến cho toàn bộ bao phòng đều chấn động lên. Trên tường sừng sốt bị lạc đà cho ném ra một đạo nhân hình hố sâu, vỡ vụn mảnh đá vôi, văng tứ phía. Ê, ách, lạc đà cả người khảm ở trên tường, một tiếng lại một tiếng kêu rên. Hắn cảm giác thể nội khí huyết sôi trào, đau đớn khó nhịn, máu tươi giống không cần tiền như từ trong miệng của hắn bừng lên. Y phục trên người hắn bị máu tươi nhiễm đỏ, trên đất thảm cũng bị nhuộm đỏ, đỏ thắm máu tươi, thật sâu kích thích ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Giờ khắc này, một bên Lạc Tinh Hà cả người đều ngu xuẩn. Trong tay của hắn còn cầm một điếu thuốc, đang chuẩn bị điểm lên, nhưng nhìn thấy Lạc Đà một mặt thê thảm bộ dáng, hắn sửng sốt dọa đến toàn thân run lên, tay run một cái, trong tay thuốc lá cùng quý báo cái bật lửa đều rơi xuống trên mặt đất. Cái này, đây không có khả năng. Lạc Đà thế nhưng là gia tộc mình số một số hai siêu cấp đại cao thủ, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Lạc Đà bại qua. Nhưng hôm nay, Lạc Đà vậy mà trực tiếp bị Diệp Phi một trưởng cho đánh bay, hơn nữa còn đánh cho lưu máu. Cái này mẹ hắn làm sao có thể chứ? Hắn cảm giác đầu óc của mình đã không cách nào bình thường suy nghĩ, bởi vì một màn trước mắt đã vượt qua hắn nhận biết phạm chủ. Lúc này, ngồi liệt trên mặt đất Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi vậy mà như thế lợi hại, sửng sốt kinh ngạc trợn mắt hốt mồm, cũng mắt choáng váng. Nàng mới vừa rồi còn tại vì nam nhân lo lắng, nhưng hiện tại xem ra, lo lắng của mình căn bản chính là dư thừa. Nguyên lai, nam nhân nói chính là thật, lao ra hỏa này trong mắt hắn, thật đúng là ngay cả cái giấm cũng không bằng. Ngươi rốt cuộc là ai? Lạc đang ngẩng đầu, một đôi âm lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Phi. Hắn không thể nào hiểu được, không thể thừa nhận sự đả kích này. Mình thế nhưng là tiên tiên trung kỳ tu vi, tại toàn bộ thế tục giới đều là siêu cường tồn tại. Hắn là cao thủ, có thuộc về mình tiêu ngạo. Nhưng hôm nay, mình lại bị một tên mao đầu tiểu tử đả thương. Cái này khiến hắn cảm giác tôn nghiêm của mình nhận tra đạp. Ta là ai, ngươi không cần biết. Bởi vì, cái kia lập tức chính là một người chết, còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Phi khẽ miệng mang theo một tia nụ cười khinh thường, hướng phía Lạc Đà đi tới. Thật sao? Ha ha. Lạc Đà lạnh lẽo cười một tiếng, ngươi cho rằng ta thất bại rồi sao? Ừm, chẳng lẽ không phải? Diệp Phi cười híp mắt hỏi một câu. Dĩ nhiên không phải, ta còn không có bại. Lạc Đà điên cuồng địa hét lớn một tiếng. Khi Diệp Phi đến gần một khắc này, hắn trực tiếp đem trong cơ thể mình lực lượng cuối cùng toàn bộ nhấc lên, sau đó hướng phía Diệp Phi ngực lần nữa đánh qua. Đại hoang tù trời trưởng, đại hoang ngập trời. Một trường này mang theo một cỗ hủy diệt chi ý, hắn không thể đem Diệp Phi cho một trường đập nát. Làm gì còn muốn vùng vẫy dãy chết đâu? Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu, sau đó tùy ý địa khoát tay, ngăn lại Lạc Đà một trường này. Lập tức, Diệp Phi năm ngón tay mở ra, lại cấp tốc thu nạp, như là kiểm sắt bắt lấy Lạc Đà tay. Lập tức, Diệp Phi trở tay bốn éo. Giang giác. Một đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Lạc Đà toàn bộ cánh tay trực tiếp bị Diệp Phi một tay cho vặn gãy. A! Lạc Đà khàn giọng kêu thảm lên. Toàn tâm đau đớn khiến cho cả người hắn đều như là điện giật đồng dạng, run lên. Nghe tới Lạc Đà tiếng kêu thảm thiết thê lương, ở đây Cố Khuynh Thành bọn người sửng sốt cảm giác dùng mình, kinh hồn tăng đảm. Trợ trụ vi ngược lão cẩu, ta giết ngươi, như đồ heo chó. Diệp Phi chợt quát một tiếng, trực tiếp đem Lạc Đà từ bức tường bên trong tách rời ra, sau đó hung hăng hướng phía trên mặt đất đập xuống. Oeng! Giang rắc. Nặng nề tiếng va đập, trực tiếp đem mặt đất đều cho nện nứt. Ách! Lạc Đà lần nữa kêu thảm một tiếng, hắn cảm giác mình toàn thân xương cốt đều sắp bị quằn đứt mất. Hắn tê liệt trên mặt đất, căn bản là không cách nào động đậy. Nghe tới Lạc Đà tiếng kêu thảm thiết thê lương, Diệp Phi căn bản không có một chút thương hại. Giống như vậy lão gia hỏa, coi như giết hắn 100 lần, 1000 lần, 10,000 lần, đều không quá đáng. Ngươi không phải rất lợi hại a? Ngươi cái này lão cẩu, dám làm tổn thương ta chỗ yêu người, ta ha có thể dễ dàng như thế tha cho ngươi. Diệp Phi lạnh lùng nói một câu, sau đó không cùng Lạc Đà có bất kỳ thở dốc, trực tiếp một cước hướng phía Lạc Đà một cái chân đạp xuống. Giang giác một tiếng, Lạc Đà một cái chân bị Diệp Phi một cước cho dẫm nát. A! Còn không có tỉnh táo lại Lạc Đà, lần nữa kêu thảm lên. Kinh mạch, xương cốt toàn bộ bị Diệp Phi một cước dẫm nát, đau đớn kinh liệt, để cả người hắn đều có quắp. Nhưng mà, Diệp Phi nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì ngừng, giơ chân lên, lại hướng phía Lạc Đà một cái chân khác đạp xuống. Đạp gãy Lạc Đà hai cái đùi về sau, Diệp Phi lại chuyển rời đến Lạc Đà hai tay. Thẳng đến Diệp Phi đem Lạc Đà hai tay đều cho đạp gãy về sau, lúc này mới ngừng lại. Lạc Đà đã sớm đau đến chết đi sống lại, hắn có mấy lần đã đau nhức hôn mê bất tỉnh, nhưng mới đau đớn, nhưng lại đem hắn kích thích địa thành tỉnh lại. Loại này không phải người tra tấn, để hắn cảm thấy sống không bằng chết tư vị. Về phần một bên Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam, vẻn vẹn chỉ là thấy cảnh này, liền đã chịu không được, huống chi là ngay tại tiếp nhận cực hình Lạc Đà. Mà Lạc Tinh Hà đã từ lâu dọa đến sủi lơ trên mặt đất, không ngừng mà nuốt nước bọt, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đây là một đầu ác ma, chân chính ác ma. Ngươi giết ta đi, van cầu ngươi, giết ta đi. Lạc Đà khóc ròng ròng hướng Diệp Phi cầu xin tha thứ, hắn là thật không nghĩ lại sống thêm một phút, bởi vì còn sống so chết thống khổ gấp trăm lần nghìn lần không ngừng, cho nên hắn chỉ muốn chết đi coi như xong. Diệp Phi chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Lạc Đà, sau đó thanh âm lạnh đạm nói, đi địa ngục sám hối đi. Tiếp sau, con mắt đánh bóng điểm. Lạnh nhạt nói xong một câu cuối cùng, Diệp Phi nâng lên cuối cùng một cước, trực tiếp đem Lạc Đà trái tim cho dẫm bạo. Nên ngừng khí một khắc này, Lạc Đà trên mặt lộ ra một vòng tiêu tan thần sắc, hắn rốt cục giải thoát. Tại hắn trước khi chết một giây đồng hồ, hắn trong lòng bên trong cảnh cáo mình, nếu có kiếp sau, cũng không nên trêu chọc nữa tên ác ma này. Giết Lạc Đà về sau, Diệp Phi liền quay đầu nhìn về phía Lạc Tinh Hà. Khi bị Diệp Phi hai con ngươi để mắt tới một khắc này, Lạc Tinh Hà cả người dọa đến linh hồn đều đang run sợ, trái tim đều có loại sắp dọa bạo chết cảm giác. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, không được qua đây, ngươi không được qua đây. Lạc Tinh Hà ngồi liệt trên mặt đất, liều mạng về sau xê dịch, điên cuồng địa hướng về phía Diệp Phi gào thét. Đúng, ngươi nói không sai, ta chính là ma quỷ. Diệp Phi lanh khóc cười một tiếng, sau đó chậm rãi hướng phía Lạc Tinh Hà đến gần, hỏi, cho nên ngươi muốn chết như thế nào?
Ta không muốn chết, ta không muốn chết.
Lạc Tinh Hà dùng sức địa lắc đầu, sau đó hướng Diệp Phi giống nói, Diệp Phi, ngươi biết ta là người như thế nào a?
Ta thế nhưng là Lạc gia đại thiếu.
Lạc gia ngươi biết không?
Kinh thành Lạc gia ngươi biết không?
Chúng ta Lạc gia thế nhưng là Hoa Hạ phòng chữ thiên gia tộc, hoàng thành dưới chân nhất lưu gia tộc.
Ngươi nếu dám giết ta, ngươi, bao quát bên cạnh ngươi tất cả mọi người, toàn bộ đều sẽ mất mạng.
Đừng tưởng rằng ta là đang hù dọa ngươi, ta nói đều là thật.
Bởi vì gia gia của ta là Lạc Văn Thao, cho nên chúng ta Lạc gia có năng lực như thế.
Cho nên, ngươi tuyệt đối không thể giết ta.
Diệp Phi trực tiếp đưa tay, kéo lấy Lạc Tinh Hà cổ áo, hung ác âm thanh nói, ngươi là người nhà họ Lạc, lại có gì đặc biệt hơn người?
Ta đã dám đến, vậy ta liền căn bản chưa sợ qua các ngươi Lạc gia.
Chương 1686, giết không tha.
Chương 1686, giết không tha.
Lạc Tinh Hà một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Phi, nuốt một cái yết hầu, kinh ngạc nhìn nói, ngươi chẳng lẽ không sợ chúng ta Lạc gia?
Lạc gia?
Ha ha.
Diệp Phi cười khẩy, hai con ngươi vừa mở, bá khí mà nói, Lạc Tinh Hà, con mẹ nó ngươi nhớ kỹ cho ta. Ai dám làm tổn thương ta người bên cạnh, liền xem như Thiên Vương lão tử, ta cũng sẽ không bỏ qua.
Nói, Diệp Phi trực tiếp nắm lấy Lạc Tinh Hà, án lấy đầu của hắn, đột nhiên hướng phía trên mặt đất đụng vào đi.
Ầm.
Giang rắc. Lần này va chạm, trực tiếp đem mặt đất cho ném ra một vết nứt.
A.
Lạc Tinh Hà khàn giọng kêu thảm, cái trán bị nện phá, xương mũi bị nện sập, máu tươi lưu hắn một mặt. Nguyên bản tấm kia có thể mê đảo muôn vàn thiếu nữ xoáy khí khuôn mặt, cũng bị hủy đi, trở nên thê thảm vô cùng. Hắn thê lương kêu thảm, hai tay lau mặt một cái, khi thấy hai tay dính đầy máu tươi lúc, sửng sốt dọa đến hoảng sợ kêu lớn lên.
Máu máu máu,
mặt của ta, mặt của ta.
Mà Diệp Phi lại là hung hăng dắt Lạc Tinh Hà tóc, đem nó kéo lên, lạnh giọng nói, Lạc đại thiếu, nguyên lai ngươi cũng sẽ biết đau, ngươi cũng sẽ biết sợ hãi à?
Đã biết, vậy ngươi vì sao còn muốn đến trêu chọc ta người bên cạnh?
Ta trước đó có hay không đã cảnh cáo ngươi?
Ta cảnh cáo ngươi, không muốn ý đồ đến trêu chọc ta.
Nếu không chờ đợi ngươi, sẽ là hủy diệt.
Thế nhưng là, đến lúc này, Lạc Tinh Hà tâm lý vẫn tồn tại một tia may mắn. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phi, thở hào hển nói, Diệp Phi, ngươi dám đả thương ta, còn dám giết ta Lạc gia người.
Ngươi
chết chắc.
Ha ha, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng.
Diệp Phi hai con ngươi nhíu lại, tay phải bỗng nhiên phát lực, lần nữa đem Lạc Tinh Hà đầu hướng xuống đất và chạm xuống dưới.
Ầm.
Một tiếng nổ vang. Trên đất vết rạn càng lớn, Lạc Tinh Hà một gương mặt, thụ thương diện tích cũng mở rộng. Nhưng mà, một lần va chạm qua đi, Diệp Phi cũng không có dừng tay, mà lại án lấy Lạc Tinh Hà đầu, một lần lại một lần hướng mặt đất va chạm xuống dưới.
Phanh 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 phanh.
Một mặt va chạm vài chục lần, Lạc Tinh Hà từ vừa mới bắt đầu quỷ khóc sói gào, sửng sốt trở nên sắp không phát ra được thanh âm nào. Hắn cả khuôn mặt đều bị nện phải máu tươi chảy ròng, trong miệng răng cũng bị đều nện nước, từng khóa bay ra. Trên mặt của hắn là máu, trong miệng là máu, cả khuôn mặt đều trở nên máu thịt bé bét. Khi Diệp Phi buông tay ra một khắc này, Lạc Tinh Hà trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, ngực chập trùng không chừng, liều mạng hô hấp lấy. Thế nhưng là, hắn mỗi một lần hô hấp đều sẽ xé rách đến vết thương, đau đớn kịch liệt để hắn toàn bộ thân thể đều của mình. Hắn hiện tại não hải bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy, tranh thủ thời gian chạy, chạy càng xa càng tốt. Hắn không nghĩ lại đối mặt Diệp Phi đầu này ma quỷ, hắn không muốn chết. Thế là, Lạc Tinh Hà dùng hết khí lực, hướng phía cổng phương hướng bỏ đi. Lúc này, một bên Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam, nhìn thấy Lạc Tinh Hà thê thảm bộ dáng, các nàng sửng sốt độ không đành lòng nhìn. Mắt thấy Lạc Tinh Hà lại còn muốn chạy trốn, Diệp Phi trực tiếp đi tới, ngăn tại Lạc Tinh Hà trước mặt.
Ta nói Lạc đại thiếu, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn chạy trốn được à?
Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, lộ ra một vòng ác ma mỉm cười.
Nhìn thấy Diệp Phi khỏe miệng tiêu dung, Lạc Tinh Hà sửng sốt dọa đến tê cả da đầu, linh hồn đều nhanh bay.
Diệp Phi nhìn chằm chằm Lạc Tinh Hà, cười híp mắt hỏi, Lạc đại thiếu, ngươi bây giờ muốn chết à?
Ta không muốn chết, ta không muốn chết.
Lạc Tinh Hà dùng sức địa lắc đầu, van cầu ngươi, đừng giết ta, ta không muốn chết.
Được thôi, đã ngươi không muốn chết, vậy ta liền tạm thời không để ngươi chết tốt.
Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu.
Lúc này, Lạc Tinh Hà nghe tới Diệp Phi nói lời, sửng sốt một chút, tâm lý vui mừng.
Làm sao? Chẳng lẽ tiểu tử này bị mình gia tộc thế lực bị dọa cho phát sợ, cho nên không dám giết mình rồi?
Liền ngay cả một bên Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam hai người cũng là một mặt không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phi tại đối đãi địch nhân thời điểm, nhưng không có nhân từ như vậy. Nhưng vào lúc này, Diệp Phi bỗng nhiên từ miệng túi bên trong móc ra một cái màu đen bao vải, sau đó rút ra một cây đen bóng biêm thạch châm.
Ngươi muốn làm cái gì?
Lạc Tinh Hà một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Phi.
Diệp Phi lông mày nhíu lại, nói, ngươi không phải nói ngươi không muốn chết sao?
Vậy chúng ta liền tới chơi cái chơi vui trò chơi tốt.
Chơi đùa.
Nghe tới Diệp Phi lời nói, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam hai nữ sử sốt, không rõ Diệp Phi lại muốn chơi hoa dạng gì.
Ngươi muốn làm gì?
Lạc Tinh Hà nuốt một ngụm nước bọt, không rõ Diệp Phi đến cùng nghĩ đối với mình làm cái gì.
Lạc đại thiếu,
ngươi trước kia không phải làm qua lính đặc chủng a? Cái kia hẳn là chịu qua rất nhiều huấn luyện a. Diệp Phi cười cười, kế tiếp theo nói, đợi chút nữa, ta sẽ trên người ngươi thi trầm, chỉ cần ngươi có thể chịu được lấy 6 trầm mà không phát ra âm thanh, ta liền tha cho ngươi một mạng, như thế nào?
Ngươi, lời này của ngươi thật là.
Lạc Tinh Hà nhãn châu xoay động, tựa hồ nhìn thấy còn sống hy vọng.
Coi là thật, tự nhiên coi là thật.
Diệp Phi vừa nói xong, tay phải trực tiếp vung lên.
Hiu,
hắc mang lóe lên, một cây biêm thạch châm trực tiếp đâm tiến vào Lạc Tinh Hà trên thân một cái đau nhức huyệt bên trong. Khi cái thứ nhất kim châm nhập về sau, Lạc Tinh Hà sửng sốt cảm giác được thân thể chuyển đến từng đợt đau đớn. Nhưng hắn tốt xấu cũng làm qua lính đặc chủng, cho nên chịu đựng lấy châm này, không có phát ra âm thanh. Diệp Phi trêu tức cười một tiếng, không sai không sai, làm qua lính đặc chủng, nhận qua huấn luyện chính là không giống hà. Vậy kế tiếp là thứ nhì châm. Nói, Diệp Phi lại rút ra một cây châm, hưu một tiếng, văng ra ngoài, đâm vào Lạc Tinh Hà cái thứ nhì đau nhức trong huyệt. Lần này, Lạc Tinh Hà cảm giác đau đớn trên người tăng cường gấp mấy lần, toàn thân cao thấp như là bị hàng ngàn hàng vạn con kiến cho điên cắn.
Ừm.
Nhưng Lạc Tinh Hà lại cắn chặt răng, lại một lần nữa chịu đựng được.
Chậc chậc, không sai không sai, kế tiếp là thứ ba châm.
Diệp Phi híp híp mắt, vung ra cái thứ ba biêm thạch châm. Khi cái thứ ba biêm thạch kim châm nhập về sau, Lạc Tinh Hà cảm giác đau đớn trên người lại tăng mạnh gấp mấy lần. Hắn cảm giác có người thật giống như cầm một đem thiết truy, ở trên người hắn mỗi cái địa phương gõ đồng dạng.
Hô, hô, hô.
Lạc Tinh Hà thở hồng hộc lấy, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể run rẩy, liều mạng nhận thụ lấy cố này khó có thể tưởng tượng đau đớn.
Thứ bốn châm.
Diệp Phi sầm mặt lại, rút ra cây thứ tư châm, văng ra ngoài. Nhưng mà, khi cây thứ tư kim châm tiến vào đau nhức huyệt về sau, Lạc Tinh Hà cả người kịch liệt run rẩy một chút, toàn tâm đau đớn để trong mắt của hắn đều nhanh trừng ra.
Hắn nhẫn, liều mạng nhẫn,
thậm chí đem đầu lưỡi đều cho khai ra máu, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở.
A.
Lạc Tinh Hà lên tiếng kêu thảm lên, cả người tựa như sụp đổ, trên mặt đất điên cuồng địa treo lên lăn.
Đau nhức,
khó có thể tưởng tượng, khó mà miêu tả đau nhức. Nhưng Diệp Phi tay lại không có đình chỉ, liên tiếp lần nữa vung ra lượng châm. Trong lúc nhất thời, Lạc Tinh Hà trên thân lục đại đau nhức trên huyệt toàn bộ chen vào biêm thạch châm.
Ách a.
Lạc Tinh Hà cả người đã triệt để sụp đổ, nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra, cả người trên mặt đất la lộn, kêu to, đánh, thậm chí dùng đầu va chạm mặt đất. Nhìn thấy Lạc Tinh Hà tựa như là phát điên, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam hai người đã triệt để giọa ngộng. Các nàng biết Diệp Phi là bác sĩ, trong tay biêm thạch châm có thể cứu người, lại không nghĩ rằng cái này biêm thạch châm vẫn còn có loại này công hiệu. Mặc dù các nàng không cách nào trải nghiệm loại này đau đớn, nhưng chỉ là nhìn một chút, các nàng đều tâm lý run lên, hốt hoảng. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi chuẩn bị thi thứ 7 châm thời điểm, chỉ nghe thấy một tiếng khẽ kêu âm thanh từ bên ngoài truyền vào.
Diệp Phi,
dừng tay. Nghe tới thanh âm, Diệp Phi, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam đều quay đầu nhìn lại, liền thấy Bạch Ngưng Băng mang theo một đoàn cảnh sát vào, trong tay súng, toàn bộ chỉ hướng Diệp Phi.
Bạch đại mỹ nữ, thật là đúng dịp a, chúng ta lại gặp mặt.
Diệp Phi cười ha hả lên tiếng chào hỏi.
Ngươi đến cùng làm cái gì?
Bạch Ngưng Băng nhìn thấy bao phòng bên trong đấm máu một mảnh, cùng đã chết thảm lạc đà, còn có ngay tại phát cuồng nổi điên Lạc Tinh Hà, sướng sốt mau tức nổ.
Diệp Phi, dừng tay đi.
Ngươi giết Lạc gia người, khó nói ngươi còn muốn giết Lạc Tinh Hà a.
Nàng thế nhưng là Lạc gia đại thiếu a.
Ta giết người nhà họ Lạc lại thế nào rồi?
Hắn là người nhà họ Lạc, lại thế nào rồi?
Diệp Phi lạnh như băng nhìn về phía Bạch Ngưng Băng, nói, hắn đã muốn trêu chọc ta, vậy hắn liền nên nhận trừng phạt.
Ta quản hắn là ai?
Lao tử Diệp Phi, giết không tha.
Chương 1687, dám bắt ta a.
Chương 1687, dám bắt ta a. Bạch Ngưng Băng nắm chặt tay súng, nhắm chuẩn Diệp Phi, nói, Diệp Phi, ta nhìn ngươi thật là điên. Ngươi biết Lạc Tinh Hà ra ra là ai a?
Nếu như ngươi thật muốn giết hắn, vậy ngươi liền thật xong đời.
Ta biết, ngươi là Hoa Hạ hộ quốc long tướng, nhưng ra ra hắn cũng căn bản sẽ không sợ ngươi cái này danh hiệu a.
Ngươi phải biết, ra ra hắn tại Hoa Hạ quyền cao chức trọng, phía sau càng là có được càng lớn nhân vật làm chỗ dựa.
Cho nên, thu tay lại đi, Diệp Phi, ta van cầu ngươi, không muốn lại giết người.
Ngươi đã giết Lạc gia người, cũng đem Lạc Tinh Hà đánh thành bộ dáng này, coi như hắn thật trêu chọc ngươi, ngươi khí cũng nên tiêu đi.
Bạch Ngưng Băng, ta cũng mặc kệ hắn là ai, ra ra hắn là ai, đã hắn đắc tội ta, vậy cũng chỉ có một con đường chết.
Ai cũng không bảo vệ được hắn.
Diệp Phi lãnh khốc điệu nói.
Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi vừa nói xong, một đạo hùng hậu tiếng nói truyền tới.
Diệp Phi, có thể hay không cho ta một bộ mặt, tha Lạc Tinh Hà một mạng?
Nghe tới thanh âm, tất cả mọi người ở đây quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái giữ lại tóc húi cua, dáng dấp mày rậm mắt to, khí vũ hiên ngang nam tử trung niên cũng mang theo một nhóm cảnh sát chạy tới.
Nhìn thấy nam tử trung niên này, Bạch Ngưng Băng một đám cảnh sát mau nhường mở đường, nhao nhao cung kính hô nói, Dương Sảnh.
Là lấy, đến nam tử trung niên này chính là Ninh Hải hệ thống công an đại bốt, Dương Chính Bình.
Bạch Ngưng Băng thấy chuyện này, thậm chí ngay cả Dương Chính Bình đều kinh động, tâm lý sinh ra một tia cảm giác bất an.
Xong, lần này Diệp Phi là thật bày ra đại sự.
Bạch Ngưng Băng trong lòng rất là bất đắc dĩ, gia hỏa này làm sao suốt ngày luôn luôn gây chuyện đâu.
Lúc này, đã đau đến miệng sủi bọt mép, co quắp mà ngã trên mặt đất không chỉ Lạc Tinh Hà, nhìn thấy Dương Chính Bình đến, lập tức suy yếu cầu cứu nói, Dương thúc thúc,
cứu ta,
cứu ta.
Thật sự là tác nghiệp ta.
Lạc lão đã từng thế nhưng là kháng uy anh hùng, lão nhân gia ông ta làm sao lại có ngươi dạng này cháu trai?
Ai?
Dương Chính Bình nhìn thấy Lạc Tinh Hà một mặt thê thảm bộ dáng, trong lòng là vừa tức vừa giận. Hắn không tiếp tục đi để ý tới Lạc Tinh Hà,
mà là dương mắt nhìn về phía Diệp Phi, hòa hoãn mà nói, "Diệp Phi, thả hắn đi, hắn đã nhận vốn có trừng phạt. Nếu như ngươi thật giết hắn, kia Lạc lão là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi a. Dương thúc thúc khuyên ngươi như vậy, cũng là vì tốt cho ngươi a." Lúc này, một bên Cố Khuynh Thành cũng biết cái này Lạc Tinh Hà chỉ sợ là thật không động được, liền mở miệng nói, "Diệp Phi, nếu không quên đi thôi. Dù sao, Lạc Tinh Hà cũng nhận trừng phạt. Đúng à, Diệp Phi, ngươi liền đừng phát điên được không? An nhàn điểm, đừng có lại tìm cho mình sự tình, coi như bản cô nương văn cầu ngươi được không?" Bạch Ngưng Băng cũng phụ hòa nói. Diệp Phi mặt không thay đổi quét mắt mọi người, sau đó cười nhạo một tiếng, nói, "Ha ha, cái này Lạc gia thật sự là thể diện thật lớn a, một cái phế vật đại thiếu, lại có nhiều người như vậy xin tha cho hắn. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Diệp Phi, chúng ta không phải vì hắn cầu tình, chúng ta làm như thế, cũng là vì tốt cho ngươi. Bởi vì, ngươi căn bản ta không biết Lạc gia năng lượng." Dương Chính Bình nặng nề mà thở dài nói, hắn để Diệp Phi bỏ qua Lạc Tinh Hà, mặc dù có một chút là xem ở Lạc Văn Thao mặt mũi, nhưng càng nhiều, đích thật là vì bảo hộ Diệp Phi. Dù sao, Lạc gia tại Hoa Hạ thế lực thật rất lớn, đắc tội Lạc gia, căn bản cũng không có một điểm chỗ tốt. Diệp Phi chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, mặc kệ Lạc gia thế lực mạnh đến mức nào, ta Diệp Phi đều không sợ. Các ngươi không phải đều muốn vì Lạc Tinh Hà cầu tình a? Ha ha, vậy ta còn hết lần này tới lần khác muốn giết hắn, ta ngược lại muốn xem, Lạc gia có thể bắt ta làm sao bây giờ? Nói xong, Diệp Phi như là một trận như gió, đi thẳng tới Lạc Tinh Hà trước mặt, sau đó chậm rãi nâng lên một chân. Diệp Phi dừng tay. Diệp Phi không muốn a. Nhìn thấy Diệp Phi động tác, Dương Chính Bình bọn người trực tiếp kinh hô lên. Ầm. Mà Bạch Ngưng Băng thậm chí cầm súng, hướng về phía trên không mở một súng. Thế nhưng là, Diệp Phi lại xem như không nghe thấy, trực tiếp một cước, hướng phía Lạc Tinh Hà cổ đạp xuống. Không. Lạc Tinh Hà thấy Diệp Phi một cước đạp xuống đến, phát ra một đạo hoảng sợ đến cực hạn tiếng thét chói tai. Nhưng một giây sau, toàn bộ bao phòng đều an tĩnh xuống dưới. Giang giác. Mọi người chỉ có thể nghe tới một đạo thanh thúy tiếng xương nứt. Mọi người lần nữa dương mắt nhìn lên lúc, liền thấy Diệp Phi đã một cước đạp gãy Lạc Tinh Hà cổ. Lạc Tinh Hà ngửa đầu, trực tiếp bật khí. T. Dương Chính Bình bọn người hít vào ngụm khí lạnh, tất cả mọi người bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chết. Thật chết. Diệp Phi thật giết Lạc Tinh Hà. Điên điên, tiểu tử này tuyệt đối là điên. Xử lý Lạc Tinh Hà về sau, Diệp Phi trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì hối hận. Tay hắn bung lên, đem đâm vào Lạc Tinh Hà trên thân biêm thạch châm thu sạch trở về. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người qua, nhàn nhạt nhìn về phía Dương Chính Bình bọn người, nói, hiện tại Lạc Tinh Hà đã chết rồi. Các ngươi muốn bắt ta à? Diệp Phi, ngươi thật là quá xúc động. Dương Chính Bình một mặt bất đắc dĩ nói, ta liền hỏi một câu, các ngươi muốn hay không bắt ta? Diệp Phi sắc mặt lạnh lẽo, nói, ta là Hoa Hạ hộ quốc lòng tướng, các ngươi dám bắt ta à? Nghe tới Diệp Phi lời nói, Dương Chính Bình một đám cảnh sát chỉ là sững sờ tại nguyên chỗ, cũng không dám động thủ. Dù sao, Diệp Phi thế nhưng là số một phong hộ quốc lòng tướng, bọn hắn thật đúng là không dám bắt hắn. Có thể thẩm phán hắn, chỉ sợ cũng chỉ có số một. Diệp Phi thấy Dương Chính Bình bọn người không dám động thủ, cười lạnh một tiếng, sau đó quay người đi đến cô Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam trước mặt. Khuynh Thành, Lam tỷ, chúng ta đi. Diệp Phi duỗi ra hai tay, đem cô Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam hai người cho đỡ lên, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Thế nhưng là, Dương Chính Bình cùng Bạch Ngưng Băng cùng một đại bang cảnh sát mặc dù không có động thủ, nhưng cũng không có nhường đường. Dương Sảnh, các ngươi không có ý định nhường đường a? Diệp Phi thanh âm thanh lãnh hỏi một câu. Dương Chính Bình nhíu mày, chỉ Diệp Phi, sau đó nặng nề mà thở dài một tiếng. Hắn hít sâu một hơi, vung tay lên, tất cả mọi người nghe lệnh, cho Diệp Long tướng nhường đường. Nghe tới Dương Chính Bình mệnh lệnh, Bạch Ngưng Băng một đám cảnh sát nhao nhao hướng phía hai bên tản ra, nhường ra một con đường. Lập tức, Diệp Phi lại không có nói nhiều một câu, vị Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam lượng nữ đi ra bao phòng. Khi Diệp Phi, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam rời đi về sau, Dương Chính Bình bọn người trọn vẹn trầm mặc 10 phút. Bao phòng bên trong lâm vào yên tĩnh như chết. Lại một lát sau, Bạch Ngưng Băng nhìn về phía Dương Chính Bình, nói, Dương thúc thúc, Diệp Phi lần này sẽ có nguy hiểm à? Sẽ, khẳng định hội. Dương Chính Bình nặng nề mà gật đầu, nói, Lạc Tinh Hà đã chết, kia hết thảy đều không thể lại vãn hồi. Chỉ sợ, Lạc lão lần này muốn triệt để tức giận. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Ngưng Băng gấp, mặc dù ta rất chán ghét Diệp Phi gia hỏa này, mà dù sao gia hỏa này đã từng cứu mạng của ta, cho nên ta không muốn nhìn thấy hắn xảy ra chuyện a. Ngưng Băng, hiện tại loại tình huống này đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay sự tình. Dương Chính Bình nhíu nhíu mày, nói, nếu như ngươi thật nghĩ trợ giúp Diệp Phi, ngươi có thể cầu một chút Bạch lão gia tử, để hắn ra tay giúp đỡ. Bạch Ngưng Băng nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, nói, đúng, ta có thể để ra hỗ trợ. Dương Chính Bình như một tiếng, sau đó mệnh lệnh nói, mọi người đem cái này bên trong dọn dẹp một chút. Vâng. Một đám cảnh sát tranh thủ thời gian bắt đầu thanh lý hiện trường. Mà Bạch Ngưng Băng thì là một người chạy đến hành lang bên trên, sau đó lấy ra điện thoại di động. Nàng mở ra điện thoại di động danh bạn, tìm tới chính mình điện thoại nhà dãy số, sau đó đánh qua. Chẳng được bao lâu, điện thoại liền kết nối. Uy, xin hỏi là bị nào? Một cái trung niên giọng của nữ nhân truyền tới. Lý Thẩm, là ta, Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng về nói. Tiểu thư. Đầu bên kia điện thoại Lý Thẩm kinh hô một tiếng, tiểu thư, ngài muộn như vậy gọi điện thoại vào nhà, là có chuyện gì không? Lý Thẩm, gia gia của ta đã ngủ chưa? Bạch Ngưng Băng trực tiếp hỏi nói. Tiểu thư, lão gia tử vừa rồi vốn là dự định ngủ, nhưng ở tiếp một điện thoại về sau, liền không ngủ, hiện tại một người tại thư phòng. Lý Thẩm về nói. Lý Thẩm, làm phiền ngươi để ra ra của ta nghe một chút điện thoại, ta có việc gấp tìm hắn. Bạch Ngưng Băng nói.
Tốt, tốt, tiểu thư, ngài xin các loại, ta cái này liền đi gọi Lao gia tử.
Lý Thẩm nói xong, đầu bên kia điện thoại liền yên tĩnh trở lại. Một lát sau, điện thoại lần nữa bị nhận.
Uy, Ngưng Băng A, muốn như vậy, gọi điện thoại tìm ra ra, có chuyện gì không?
Một đạo giàn mua, nhưng lại lộ ra nhàn nhạt thanh âm uy nghiêm chuyển tới chương 1688, tình huống nguy hiểm. Chương 1688, tình huống nguy hiểm. Cái này giàn mua, lại uy nghiêm 10 phần chủ nhân thanh âm chính là Bạch gia lão gia tử, Bạch Trung Sơn. Bạch gia chính là kinh thành tứ đại gia tộc một trong, cũng là toàn bộ Hoa Hạ phòng chữ Thiên gia tộc. Gia tộc kia thực lực hùng hậu, nội tình cũng không phải bình thường sâu, cũng không phải vài chỗ gia tộc có thể so sánh. Mà Bạch Trung Sơn lão gia tử càng là trước kia chiến loạn niên đại kháng chiến anh hùng, lập xuống quân công vô số, địa vị cao thượng, môn sinh khắp thiên hạ. Cho nên, Bạch Ngưng Băng mới có thể nghĩ đến để cho mình ra 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 mặt. Dù sao, ra ra của mình vẫn là có thể cùng Lạc gia lão gia tử chống lại. Bạch Ngưng Băng hàm răng cắn cắn môi dưới, hơi hơi do dự một lát, sau đó nói, "Ra ra, ta nghĩ xin ngài giúp ta một chuyện."
"Ha ha, nha đầu, ngươi thế nhưng là rất ít để ra ra hỗ trợ à, làm sao? Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây, còn nghĩ tới để ra ra hỗ trợ rồi."
Bạch Trung Sơn cười ha hả trêu ghẹo nói,
"Không phải, ra ra."
Bạch Ngưng Băng than nhẹ một tiếng, nói, "Ta là muốn mời ngài giúp ta bằng hữu một chuyện."
"Bằng hữu của ngươi?"
Bạch Trung Sơn giọng nghi ngờ chuyển tới.
"Đúng, chính là ta bằng hữu."
Bạch Ngưng Băng thang máy trả lời một câu.
"Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, muốn để ta giúp thế nào bận điệu?"
Bạch Trung Sơn nói.
"Ra ra, vậy ngài trước tiên cần phải đáp ứng ta, mặc kệ ta đợi chút nữa nói cái gì, ngài đều muốn đáp ứng hỗ trợ."
Bạch Ngưng Băng nũng nịu nói.
"Tốt tốt tốt, chỉ cần không phải vi phạm nguyên tắc sự tình, ra ra có thể giúp tự nhiên sẽ giúp."
Bạch Trung Sơn cười nói.
"Hì hì, kia mới không sai biệt lắm."
Bạch Ngưng Băng hì hì cười một tiếng, sau đó đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Bạch Trung Sơn nghe. Thằng đến nghe xong Bạch Ngưng Băng lời nói, đầu bên kia điện thoại Bạch Trung Sơn trầm mặt lại. Bạch Ngưng Băng thấy Bạch Trung Sơn không nói lời nào, siết thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nói, "Ra ra, ngài liền giúp một chút Diệp Phi đi, dù sao việc này cũng không phải Diệp Phi bốc lên đến. Nếu như không phải Lạc Tinh Hà tên kia khinh người quá đáng, Diệp Phi cũng sẽ không động thủ giết hắn nha.
Ta nhìn a, tên kia chính là chết đáng đời."
"Ngưng Băng, đừng nói mỏ." Bạch Trung Sơn quát nhẹ một tiếng, sau đó trầm giọng nói, "Diệp Phi kia tiểu tử lần này là thật xông ra đại họa. Bị giết Lạc Tinh Hà, Lạc Văn Thao lao đầu kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, nếu như Lạc Văn Thao lão đầu kia liên hợp cái khác mấy cái lão đầu tử tạo áp lực, liền xem như số một cùng Long chủ muốn bảo đảm Diệp Phi, cũng sẽ tiếp nhận rất lớn áp lực."
"A."
Bạch Ngưng Băng nghe xong, sửng sốt giật mình kêu lên, "Ra ra, đây chẳng phải là nói, hiện tại Diệp Phi tình huống rất nguy hiểm."
"Ừm, rất nguy hiểm."
Bạch Trung Sơn đáp lại nói.
"Ra ra, vậy phải làm thế nào?"
Bạch Ngưng Băng lập tức liền gấp, "Diệp Phi đã từng chẳng những từng cứu mạng của ta, hơn nữa còn đã cứu ca ca mệnh. Hiện tại Diệp Phi gặp được nguy hiểm, chúng ta về tỉnh về lý đều hẳn là giúp hắn a."
"Ra ra, ta van cầu ngài, ngài đức cao vọng trọng, địa vị cao thượng, ngài nhưng nhất định phải bảo vệ Diệp Phi a."
"Ngưng Băng, ngươi đừng kích động, ra ra không có nói không giúp Diệp Phi." Bạch Trung Sơn khe khẽ thở dài, nói, "Diệp Phi tiểu tử kia đối với chúng ta Bạch gia có ân, ta coi như nghĩ hết tất cả biện pháp đều sẽ giúp hắn.
Bất quá, Ngưng Băng, chuyện này ngươi cũng không cần nhúng tay, tiếp xuống liền giao cho ra ra đến nghĩ biện pháp đi."
Bạch Ngưng Băng mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Ra ra, ngài nhưng nhất định phải bảo vệ Diệp Phi a."
"Bằng không,
bằng không người ta về sau liền không nhận ngươi làm ra ra."
"Ha ha, ngươi nha đầu này, có phải là thích Diệp Phi tiểu tử kia rồi? Lại có thích người, cũng không cần ra ra rồi."
Bạch Trung Sơn cười nói.
Bạch Ngưng Băng nghe xong, gương mặt nóng lên, sắc mặt đỏ lên, nói, ta mới không thích tên kia đâu, ta chỉ là xem ở hắn đã cứu mức của ta, cho nên
mới muốn giúp hắn."
"Ừ, được rồi, ta không nói, tiếp xuống ta liền đợi ngài tin tức tốt đi, cứ như vậy, bye bye."
Nói xong, Bạch Ngưng Băng liền tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Nàng thở dài ra một hơi, sửng sốt cảm giác trái tim bịch bịch trực nhảy, tựa như thăm dò một con thỏ đồng dạng. Nàng trong lòng bên trong khẽ hừ một tiếng, âm thầm nói thầm, ra ra chính là cái lao hồ ly tinh, cái này đều nhìn ra, người ta mới không thích Diệp Phi đâu.
"Ngưng Băng, thế nào, Bạch lao gia tử nói thế nào?"
Lúc này, đã ra lệnh cho người thanh lý xong hiện trường, Dương Chính Bình đi tới.
"Dương thúc thúc, ra ra của ta nói sẽ nghĩ biện pháp giúp Diệp Phi."
Bạch Ngưng Băng trả lời một câu, sau đó nói,
"Đúng, Dương thúc thúc, ngài cũng có thể để Dương gia gia giúp đỡ Diệp Phi nha.
Ta nghe nói, Diệp Phi đã từng còn trị liệu qua Dương gia gia đâu."
"Ừm, đợi chút nữa sau khi về nhà, ta liền sẽ đi cùng lão gia tử nói một chút việc này."
Dương Chính Bình nhẹ gật đầu.
"Ừm ân, nếu như Dương gia gia đồng ý giúp đỡ, kia bảo vệ Diệp Phi hy vọng càng lớn hơn á."
Bạch Ngưng Băng nghe xong Dương Chính Bình nguyện ý đáp ứng hỗ trợ, cười vui vẻ.
Cùng lúc đó, kinh thành, Bạch gia.
Bạch gia dinh tự tọa lạc ở kinh thành ngoại ô biên cảnh. Cái này bên trong kiến tạo một nhóm tiểu Trung Quốc kiến trúc, cổ phác lại trang nghiêm, lộ ra Bạch gia lịch sử lâu đời cùng thâm hậu nội tình. Lúc này, tại Bạch gia hậu viện một cái phòng bên trong
vẫn sáng đèn.
Mặc một thân bằng đông áo ngủ, thắt lên một kiện màu xanh sẫm quần áo khoác Bạch Trung Sơn tại tiếp xong Bạch Ngưng Băng điện thoại về sau, liền rơi vào trầm tư. Bạch Trung Sơn giữ lại một đầu hạc bạch tóc, dáng người cũng không cao lớn, cũng không tính được cường tráng, nhưng hắn cặp kia có chút nheo lại hai con ngươi lại tình quang lấp loé không ngừng, để người không dám nhìn thẳng. Hắn ngồi tại một cái bàn trước, trên tay cầm lấy một cái làm bằng gỗ cái tẩu, một ngụm tiếp lấy một ngụm rút lấy. Ngày thường bên trong, Bạch Trung Sơn cũng không thế nào hút thuốc, nghiện thuốc cũng không lớn. Bất quá, Bạch Trung Sơn chỉ cần đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm, liền sẽ xuất ra cái tẩu, để lên một điểm mùi thuốc lá, đánh lên mấy ngụm. Cốc cốc cốc. Tay trái của hắn ngón tay một lần lại một lần địa đập mặt bàn, rất có tiết tấu. Trọn vẹn qua mười mấy phút, Bạch Trung Sơn mới dập tắt cái tẩu, nhàn nhạt nói, tiểu tử này, thật đúng là không khiến người ta bớt lo à. Nói xong, Bạch Trung Sơn liền đứng dậy bắt đầu thay quần áo. Thay xong quần áo về sau, Bạch Trung Sơn trực tiếp đi ra phòng. Một người mặc một thân quân trang, thân hình cao lớn thẳng tắp, canh giữ ở cửa phòng tuổi trẻ nam tử cung kính hỏi, thủ trưởng, ngài muốn đi đâu? Bạch Trung Sơn vung tay lên, lập tức chuẩn bị xe, đi liều ra. Vâng, thủ trưởng. Người đây nam tử trẻ tuổi đáp lại một tiếng, sau đó mau chóng rời đi. Sau 10 phút, mấy chiếc màu đen xe con chậm rãi rời đi Bạch ra. Mấy chiếc xe ước chừng ở chừng 1 giờ, lúc này mới đến Liêu gia dinh thự. Đem xe dừng ở cổng về sau, mấy cái thân hình cao lớn hùng tráng Bạch gia hộ vệ dưới xe, trong đó một cái tranh thủ thời gian mở ra một cái cửa xe. Bạch Trung Sơn từ trên xe bước xuống, sau đó đối một đám Bạch gia hộ vệ nói, các ngươi ngay tại cổng chờ lấy. Vâng, lão gia tử. Một đám Bạch gia hộ vệ lớn tiếng đáp lại một câu. Bạch Trung Sơn gật gật đầu, sau đó tinh thần phấn chấn, sải bước đi tiến vào Liêu gia dinh thự. Chẳng được bao lâu, Liêu gia hậu viện một cái thư phòng bên trong liền sáng lên đèn, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy có hai đạo nhân ảnh đang nhấp nháy. Thư phòng bên trong, mặc một thân màu xám vàng đồng tiểu áo Tôn Trung Sơn, dáng người có chút điểm mập ra Liêu Thái Nham, một bên uống trà, một bên nghe Bạch Trung Sơn giảng thuật. Thẳng đến Bạch Trung Sơn nói xong, Liêu Thái Nham liền để chén trà xuống. Hắn híp híp mắt, tiếng nổ nói, "Trung núi, ngươi cái gì đều đừng nói, chuyện này ta Liêu Thái Nham giúp định. Diệp Phi tiểu tử này không chỉ có đã cứu tôn nữ của ta, mà lại ta cũng rất thích tiểu tử này. Cho nên, lần này coi như liều lên lão già ta một đầu mạng già, ta đều phải giúp hắn. Ha ha, Thái Nham, ta liền biết ngươi sẽ không lựa chọn ngồi nhìn mặc kệ." Bạch Trung Sơn cười ha ha, lập tức sắc mặt chậm rãi trầm xuống, nói, "Thế nhưng là, Lạc Văn Thao lão gia hỏa kia cũng không tốt đối phó à, cùng hắn tại một phe cánh người có rất nhiều, mà lại liền lên một đời, cùng tốt nhất một đời số một đều cùng hắn rất thân cận. Đến lúc đó, nếu như vẹn vẹn bằng vào chúng ta hai cái lao gia hỏa, khủng bố là đấu không lại cái này lao lạc đà." Liêu Thái Nham ba một tiếng, vỗ bàn nói, "Cái này lao lạc đà có người, khó nói chúng ta liền không có ai sao? Ta hiện tại liền cùng những cái kia lão bọn tiểu nhị liên lạc một chút, mọi người yên lặng lâu như vậy, là nên ra hoạt động một chút. Bằng không, tiếp qua cái 2 năm, cái này lão lạc đà lại còn coi chúng ta mấy lao già này chết." Bạch Trung Sơn nhẹ gật đầu, trầm mặt nói, "Tốt, vậy ta cũng cùng ta những chiến hữu kia liên lạc một chút, thật muốn so nhiều người, ta Bạch Trung Sơn cũng không sợ hắn." Chương 1689, triệt để tức giận. Chương 1689, triệt để tức giận. Ngay tại Bạch Trung Sơn cùng Liêu Thái Nham ngay tại tích cực nghĩ biện pháp trợ giúp Diệp Phi thời điểm, ở kinh thành Lạc Gia, lại là một phen khác quan cảnh. Lúc này, kinh thành Lạc Gia, toàn bộ đại sảnh bên trong cơ hồ ngồi đầy Lạc Gia người. Ở đây theo thứ tự là Lạc Gia lão đại Lạc Nhân Hồng, Lạc Gia lão nhị Lạc Nhân Hải, Lạc Gia lão tam Lạc Nhân Bân, cùng Lạc Gia đời thứ hai dòng chính. Mà Lạc Tinh Hà phụ thân chính là Lạc Nhân Hồng, cũng là bây giờ Hoa Hạ quân giới đại lão. Về phần ngồi ở vị trí đầu vị trí thì là một người mặc màu đỏ thắm đông vải phục, tóc hoa râm, thân hình khô gầy lão đầu. Lão đầu này chính là Lạc Gia trụ cột, Lạc Văn Thao. Lạc Văn Thao cả đời chinh chiến, chiến công từng đống, đã từng đánh qua vô số trận thắng chiến, có thể nói là chí dũng song toàn, nó năm đó danh tiếng thậm chí ẩn ẩn vượt trên cái khác tam đại gia tộc lao gia tử. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ở kinh thành tứ đại phòng chữ thiên trong gia tộc, số Lạc gia thực lực tổng hợp mạnh nhất. Cho nên, Lạc gia ở kinh thành hoặc là toàn bộ Hoa Hạ đều là một cùng một danh môn vọng tộc, thu vô số người kính ngưỡng, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào dám khiêu khích Lạc gia quyền uy. Nhưng đêm nay, toàn bộ Lạc gia đều sôi trào, tức giận, cũng xa vào đến thật sâu đau thương ở trong. Bởi vì, trước đây không lâu, Lạc gia từ trên xuống dưới đạt được tin tức, Lạc gia kiệt xuất nhất tuổi trẻ con cháu Lạc Tinh Hà vậy mà tại Ninh Hải bị người cho giết. Tin tức này mới ra, Lạc gia đời thứ hai đích hệ tử đệ đều đội vàng chạy về. Nhất là Lạc Nhân Hồng, khi biết tin tức về sau, tại chỗ liền khí nôn một ngụm máu. Dù sao, Lạc Tinh Hà thế nhưng là hắn đáng tự hào nhất nhi tử, làm phụ thân, hắn có thể nào không đau lòng. Lúc này, toàn bộ đại sảnh bên trong tất cả mọi người duy trì trầm mặc, bầu không khí lộ ra phá lệ kiềm chế. Tất cả mọi người không dám nói lời nào, lặng lặng chờ đợi lấy Lạc Văn Thao nói chuyện. Lạc Văn Thao xử lấy một cây khắc hoa long đầu làm bằng gỗ quả trượng, hai con ngươi có chút hiếp, sắc mặt trở nên âm trầm một mảnh. Lạc Tinh Hà thế nhưng là hắn thích nhất cháu trai, nhưng hôm nay lại bị người cho giết, cái này khiến hắn triệt để tức giận. Trầm mặc một hồi lâu, Lạc Văn Thao mới dương mắt nhìn về phía Lạc Nhân Hồng, nhàn nhạt nói, "Nhân Hồng, đến cùng là ai giết Tinh Hà, ngươi có tra rõ ràng sao?" "Phụ thân, ta đã tra rõ ràng." Lạc Nhân Hồng đứng người lên, giận không kềm được mà nói, "Tinh Hà là bị Ninh Hải một cái gọi Diệp Phi tiểu tử cho sát hại." "Diệp Phi?" Lạc Văn Thao nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, sau đó nói, "Tại sao ta cảm giác danh tự này có chút quen tai đâu, giống như ở nơi nào nghe qua." "Phụ thân, có nói ngài quên sao?" Lạc Nhân Hồng nhíu nhíu mày, nói, "Trước đó không lâu, số một cho một cái tuổi trẻ tiểu tử trao tặng hộ quốc long tướng vinh dự quân hàm, mà tiểu tử này chính là Diệp Phi." "Úc, hộ quốc long tướng?" Lạc Văn Thao nghe xong, cười lạnh nói, "Khó trách tiểu tử này là gan như thế lớn, không nghĩ tới lai lịch của hắn còn không tiểu mà." "Phụ thân, mà lại ta còn nghe nói, cái này gọi Diệp Phi tiểu tử, cùng số một, long chủ, Bạch gia lão gia tử, Liêu gia lão gia tử quan hệ đều rất không tệ."
Lạc gia lão nhị Lạc Nhân Hải đứng ra, nói. Lạc Văn Thao nghe xong, lông mày nhíu chặt lại, nói, tốt một cái Diệp Phi, tốt một cái tuổi quá trẻ hộ quốc long tướng. Không nghĩ tới, một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu tử vậy mà cùng nhiều người như vậy đều nhắc lên quan hệ. Hừ. Lạc gia lão tam hừ lạnh một tiếng, nói, coi như kia tiểu tử là hộ quốc long tướng, coi như kia tiểu tử cùng số một, long chủ bọn hắn có quan hệ lại như thế nào, khó nói chúng ta Lạc gia thật đúng là sợ hắn không thành. Đúng, chúng ta Lạc gia cũng không phải dễ khi dễ. Coi như hắn bối cảnh lại lớn, vậy thì thế nào? Chiếu ta nói a, trực tiếp đem tiểu tử kia bắt lại xử bắn được. Đúng đấy, quản hắn là ai, có thân phận gì, đắc tội chúng ta Lạc gia, cũng chỉ có một con đường chết. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, huống chi bị giết vẫn là chúng ta người nhà họ Lạc, kia càng được đền bù mệnh. Lúc này, ngồi ở đại sảnh đời thứ hai đích hệ tử đệ đều nhao nhao ồn ào. Lao gia tử, ngài nhưng nhất định phải vì Tinh Hà báo thù nha. Ngài nếu là không thể vì Tinh Hà báo thù, vậy ta liền không sống. Lạc Tinh Hà mẫu thân khóc khóc đề đề ồn ào nói. Đông. Lạc Văn Thao trực tiếp cầm trong tay quải trượng hướng trên mặt đất giẫm một cái, tiếng nổ nói, tất cả yên lặng cho ta điểm, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Tinh Hà thế nhưng là ta thương yêu nhất cháu trai, hắn chết rồi, ta so với các ngươi ai cũng khổ sở. Thế nhưng là, hiện tại khổ sở cùng ầm ĩ đều không giải quyết được vấn đề. Dù sao, Diệp Phi kia tiểu tử thật không đơn giản a. Phụ thân, kia tiểu tử là không đơn giản, thế nhưng là, bị giết thế nhưng là con của ta, cháu trai của ngài. Coi như tiểu tử này bối cảnh lại lớn, nhưng chúng ta nên bắt, vẫn là phải bắt, đáng giết cũng vẫn là muốn giết. Mất con thống khổ, không đội trời chung, lúc này Lạc Nhân Hồng đã sớm bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Nếu như bây giờ Diệp Phi ngay tại trước mặt, hắn tuyệt đối trong giây phút đem nó xử bắn. Dám giết hắn Lạc Nhân Hồng nhi tử, quả thực chính là muốn chết. Tinh Hà thủ, đương nhiên phải báo. Lạc Văn Thao hơi nheo mắt, nhưng tiểu tử này bối cảnh, dù sao không đơn giản, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Ta tự nhiên sẽ đem Diệp Phi tiểu tử này đưa vào ngục giam, sau đó trực tiếp xử bắn. Phụ thân, ngài còn muốn cái gì, trực tiếp phái người đem hắn bắt lại được. Lạc Nhân Hồng đội vàng sao động địa nói. Đồ hỗn trướng. Lạc Văn Thao hai con ngươi chừng một cái, nói, hiện tại đã không phải là đơn giản vì Tinh Hà báo thù đơn giản như vậy. Bây giờ, đã dính đến thượng tầng đánh cờ. Tinh Hà thù khẳng định là muốn báo, nhưng là, ta cân nhắc chính là, tại vì Tinh Hà báo thù về sau, chúng ta Lạc gia cũng đừng chịu ảnh hưởng. Mặc dù Lạc Văn Thao nói lời có đạo lý, muốn lấy đại cục làm trọng, nhưng ở trận người nhà họ Lạc, chính là cảm giác rất không thoải mái. Dù sao, ngày thường bên trong, bọn hắn ngang ngược càn rỡ quen, bây giờ bị người khi dễ đến trên đầu đến, bọn hắn tự nhiên nhận không được. Tốt, tất cả mọi người tản đi đi. Lạc Văn Thao nặng nề mà thở dài, khoát tay áo. Nhưng vào lúc này, Lạc Nhân Hồng điện thoại di động kêu. Lạc Nhân Hồng đi nhanh lên đến một bên nhận nghe điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, Lạc Nhân Hồng tiếp xong điện thoại, nhưng sắc mặt lại triệt để âm trầm xuống. Làm sao vậy, Nhân Hồng, lại xảy ra chuyện gì rồi? Lạc Văn Thao nhìn về phía Lạc Nhân Hồng, hỏi. Lạc Nhân Hồng nắm thật chặt nắm đấm, tức giận nói, phụ thân, chúng ta ở nước ngoài 14 nhà công ty, ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, nhận hải ngoại thế lực công kích. Bây giờ, đã có 4 nhà công ty gánh không được áp lực, trực tiếp sụp đổ mất. Mà lại, chúng ta cái này 4 nhà công ty vừa đổ, liền có mấy cỗ thế lực cường đại, trực tiếp đem nó thu mua, chúng ta người căn bản là phản ứng không kịp. Vừa mới nói xong, toàn trường đều kinh ngạc đến ngây người. Lạc gia thực lực kinh tế sở dĩ cường đại, kia hoàn toàn là dựa vào Hoa Hạ cùng nước ngoài đông đảo công ty. Nhưng hôm nay, công ty nhận đả kích, kia trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến Lạc gia kinh tế, cho nên mọi người mới sẽ khiếp sợ lại bối rối. Cái này mẹ hắn đến cùng là ai làm? Lạc Văn Thao nghe xong, cả người đều bị tức run rẩy lên. Mới vừa vặn mất đi một cái bảo bối cháu trai, bây giờ, công ty lại đứng trước nghiêm trọng đả kích, gãy để luôn luôn trầm ổn Lạc Văn Thao đều nhanh sụp đổ. Căn cứ hải ngoại phân bộ người phụ trách nói, những cái kia thế lực cường đại nói chúng ta Lạc gia đắc tội Diệp tiên sinh, cho nên mới sẽ công kích chúng ta. Lạc Nhân Hồng nắm thật chặt nắm đấm, nói, chẳng lẽ nói lại là cái kia Diệp Phi dở trò quỷ? Lạc Văn Thao lập tức phản ứng lại, phụ thân, rất có thể chính là cái kia Diệp Phi. Dù sao, bây giờ chúng ta Lạc gia cùng hắn kết xuống thù sâu nhất. Lạc Nhân Hồng nói, Diệp Phi, Diệp Phi, tiểu tử, ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Lạc Văn Thao nắm chặt quải trượng hung hăng trà trà địa, gào thét nói, tiểu tử này thật chẳng lẽ coi ta nhóm Lạc gia là quả hờ mềm, nghĩ bóp liền có thể bóp sao? Đã tiểu tử này như thế bức bách, này lao đầu tử ta liền xem như dùng hết hết thảy, cũng muốn chơi chết tiểu tử này. Cái khác người nhà họ Lạc cũng đều nhẹ gật đầu, hai mắt bên trong lóe ra nồng đậm cừu hận. Lạc Văn Thao thoáng nghĩ một hồi, sau đó hướng Lạc Nhân Hồng nói, Nhân Hồng, ngươi bây giờ liền cho ta chuẩn bị xe. Phụ thân, ngài hiện tại muốn đi đâu? Lạc Nhân Hồng nghi hoặc địa hỏi. Lạc Văn Thao lạnh lẽo cười một tiếng, nói, đương nhiên là đi tìm ta những cái kia lão bọn tiểu nhị, để bọn hắn cùng ta cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp, như thế nào mới có thể mau chóng đem Diệp Phi tiểu tử này cho đánh chết. Lạc Nhân Hồng nghe xong, tinh thần đại chấn, vâng, phụ thân, ta cái này liền đi chuẩn bị xe. Ở đây người nhà họ Lạc vừa nghe nói Lao gia tử muốn xuất mã, từng cái lập tức kích động. Lao gia tử xuất mã, kia Diệp Phi xác định vững chắc cho hết trứng. Chương 1690, gió nổi mây phun. Chương 1690, gió nổi mây phun. Lúc này, kinh thành cái nào đó nhà cấp 4 viện tử bên trong. Hai người mặc tối sầm một cho bằng đông tiểu áo Tôn Trung Sơn lão đầu, đang uống trà, nói chuyện phiếm. Mà hai cái này lão đầu chính là Hoa Hạ số 1 cùng Long chủ. Long chủ cầm lấy ấm trà giúp số 1 rót một chén trà, sau đó hỏi, số 1, ngươi muộn như vậy tới tìm ta, đến cùng là có chuyện gì à? Số 1 nâng chung trà lên nhấp một hớp,
sau đó trầm mặt, nói, Long chủ, Diệp Phi kia tiểu tử lại gặp rắc rối.
A, lại gặp rắc rối rồi.
Long chủ nghe xong, liền vội vàng hỏi nói, số 1, tiểu tử này lại làm gì rồi?
Số 1 đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, kia tiểu tử giết người.
Giết người?
Long chủ thấy số 1 trầm mặt, cũng biết sự tình khẳng định không đơn giản, liền hỏi nói, kia tiểu tử lại giết ai?
Linh Hải Triệu ra Triệu Long Tượng.
Số 1 rỗi ra một ngón tay, nói,
Linh Hải Triệu ra.
Long chủ hơi khẽ to mày, nói, nếu như kia tiểu tử có cái gì lý do chính đáng lời nói, chúng ta ngược lại là có thể bảo đảm hắn vô sự.
Số 1 lắc đầu, thở dài nói, Long chủ, nếu như kia tiểu tử chỉ là trêu chọc Triệu gia, vậy căn bản coi như không là cái gì.
Thế nhưng là, kia tiểu tử không chỉ có giết Triệu gia Triệu Long Tượng, hơn nữa còn giết Linh Hải Giang gia Giang Giật Thần, cùng chúng ta kinh thành Lạc gia Lạc Tinh Hà.
Cái gì?
Tiểu tử này là điên rồi sao?
Long chủ nghe xong, sửng sốt trực tiếp từ trên ghế bắn lên.
Nếu như nói Diệp Phi chỉ là trêu chọc Linh Hải Triệu gia cùng Giang gia, mặc dù phiền toái một chút, nhưng bọn hắn cũng có thể đem nó áp xuống tới.
Thế nhưng là, tiểu tử này không chỉ có đắc tội Triệu gia cùng Giang gia, mà lại ngay cả kinh thành Lạc gia đều cho đắc tội, cái kia phiền phức coi như lớn.
Dù sao, kinh thành Lạc gia thực lực cũng không phải Linh Hải Triệu gia cùng Giang gia có thể đánh đồng.
Lạc gia liên lụy người cùng quá nhiều thế lực, mà Lạc lao gia tử càng là cùng Hóa Hạ bên trên hai đời số một quan hệ không ít.
Mặc dù bên trên hai đời số một đã lui xuống dưới, nhưng hy vọng vẫn đang.
Nếu như Lạc lao gia tử mời hai đời số một hỗ trợ tạo áp lực, vậy coi như là mình cùng bây giờ số một, cũng khó có thể bảo vệ Diệp Phi kia tiểu tử a.
Long chủ đi qua đi lại, cau mày, hỏi, số một, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Trong mắt của ta, Diệp Phi cũng không phải loại kia thích chủ động gây chuyện tiểu tử a.
Hắn làm sao cứ như vậy xúc động, vậy mà đem Lạc Tinh Hà, Triệu Long Tượng cùng Giang Giật Thần tất cả đều cho giết đây.
Theo ta sở được đến tin tức, nghe nói là ba cái kia tiểu tử trước treo chọc Diệp Phi, cho nên Diệp Phi mới có thể đối bọn hắn thống hạ sát thủ.
Số một trầm giọng nói, nhưng coi như thế, tiểu tử này giáo huấn bọn họ một trận chẳng phải xong, vì sao còn muốn giết bọn hắn đâu?
Long chủ một mặt khó hiểu địa hỏi.
Số một trung điệp thở dài, nói, bây giờ người đã giết, lại nói cái gì để mượn?
Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cần cho thấy lập trường của mình.
Đến cùng là hướng Lạc gia thỏa hiệp, đem Diệp Phi bắt lại xử bắn, hay là bảo vệ Diệp Phi?
Long chủ ngồi trở lại trên ghế, trầm tư một hồi, nói, số một, ngươi cảm thấy chúng ta có thể bắt Diệp Phi kia tiểu tử à?
Nếu như hắn không phối hợp, chúng ta có ai có thể bắt hắn lại?
Tốt, lại lui 10,000 bước giảng, Diệp Phi kia tiểu tử nguyện ý phối hợp, ngươi cảm thấy hắn tại hải ngoại những cái kia ác ma sẽ đồng ý à?
Mặc dù nói, chúng ta Hoa Hạ thật muốn cùng hắn dưới tay những người kia đánh lên, chúng ta cũng sẽ không thua.
Nhưng là, chính chúng ta người đánh người một nhà, làm lưỡng bại câu thương, làm như vậy thật đáng ra à?
Long chủ, ngươi nói những này ta tự nhiên nghĩ đến.
Số một trầm mặt, nói, cho nên, lựa chọn của ta là bảo vệ Diệp Phi.
Dù sao, Diệp Phi đối với chúng ta Hoa Hạ tác dụng hay là rất lớn. Mà lại, lúc trước hắn cho chúng ta Hoa Hạ lập mấy lần đại công.
Cái này ta biết.
Long chủ nhẹ gật đầu, thế nhưng là, chúng ta như thế nào mới có thể bảo vệ hắn đâu?
Đến lúc đó nếu như Lạc Văn Thao liên hợp mọi người hướng chúng ta tạo áp lực, vậy chúng ta nên lựa chọn như thế nào?
Số một thở dài ra một hơi, nói, xem ra, chúng ta bây giờ cũng chỉ có tận khả năng địa để mấy gia tộc khác hỗ trợ.
Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tại đến lúc đó đàm phán bên trong, ở vào vị trí chủ đạo.
Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể làm như vậy.
Long chủ nhẹ gật đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, tiểu tử này tính tình cũng quá kém một chút đi, sao có thể động một chút lại giết người đâu.
Thật sự là không bất lo a.
Số một bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, thôi, hiện tại cũng không phải phàn nàn thời điểm, ngẫm lại đằng sau nên xử lý như thế nào chuyện này đi.
Ừm, minh bạch.
Long chủ nhẹ gật đầu.
Số một sau khi nói xong, liền quay người rời đi.
Mà Long chủ thì là ngồi tại viện tử bên trong, một lúc lâu sau, mới nặng nề thở dài một tiếng, xem ra, kinh thành ngày này, chỉ sợ muốn biến a.
Rạng sáng 2 giờ. Linh Hải thành phố.
Ngay tại kinh thành phát sinh động đất lúc, Linh Hải cũng chấn động.
Tóm lại, kinh thành cùng Linh Hải cái này lượng cái thành phố lớn, mặc dù mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng trên thực tế, nội bộ đã bắt đầu gió nổi mây phun.
Nhưng mà, khiến cho kinh thành cùng Linh Hải lượng tòa thành đồng thời chấn động kẻ đầu tiêu Diệp Phi, lúc này lại đã lái xe, đem Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam lượng nữ đưa đến Khuynh Thành quốc tế.
Văn phòng tổng giám đốc.
Diệp Phi vừa vào cửa, đem Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam lượng nữ đặt ở trên ghế salon về sau, liền bang một tiếng, đóng cửa lại, đồng thời còn đem cửa cho đã khóa lại.
Diệp Phi, ngươi khóa cửa làm gì?
Cố Khuynh Thành sủi lơ ở trên ghế salon, hữu khí vô lực hỏi.
Ngươi cứ nói đi.
Diệp Phi nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành chuyển thân thể quét mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa.
Nhìn thấy Diệp Phi khóe miệng cười xấu xa, Cố Khuynh Thành tâm lý giật mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì không tốt sự tình.
Chẳng lẽ gia hỏa này nghĩ thừa dịp người bên ngoài, đối với mình cùng làm tỷ không làm gì tốt sự tình.
Nghĩ đến cái này, Cố Khuynh Thành mặt đều đỏ.
Nàng dùng hết khí lực hướng Diệp Phi cảnh cáo nói, "Diệp Phi,
ngươi cũng chớ làm loạn."
"Không muốn.
Đừng tưởng rằng chúng ta bây giờ không làm gì được.
Ngươi
liền có thể làm sằng làm bậy."
Diệp Phi nghe xong, cười híp mắt nói, "Ai nha nha, Khuynh Thành bảo bối, ngươi nhìn ta mới vừa vặn cứu ngươi không phải hẳn là lấy thân báo đáp à?
Cho nên, nếu không chúng ta thừa dịp cái này cơ hội cứ tốt, đem nên làm sự tình đều xử lý đi."
"Không muốn."
Cố Khuynh Thành nghe xong, lập tức liền bị dọa sợ.
Mặc dù nàng đích xác thích Diệp Phi, thế nhưng là, nàng nghĩ là hết thảy đều phải nước chảy thành sông, không thể dùng sức mạnh a.
ngay tại Cố Khuynh Thành suy nghĩ lung tung thời điểm, Diệp Phi đã từng bước một hướng phía Cố Khuynh Thành đi tới.
Ngươi
đừng tới đây. Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi hướng mình đi tới, sửng sốt đều nhanh gấp khóc. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Mộc Lam, suy yếu hô nói, Lam tỷ, ngươi nhanh để tiểu tử này dừng tay a. Hắn nghe ngươi nhất lời nói, nhưng Tần Mộc Lam không nói một lời, chỉ là có chút buồn cười lắc đầu. Nhìn thấy Lam tỷ đều không vì mình nói chuyện, Cố Khuynh Thành càng thương tâm. Song song, Lam tỷ khẳng định cũng bị gia hỏa này cho mê hoặc. Diệp Phi, ngươi nếu dám đụng đến ta liền một cái kéo đem ngươi giam giắc. Cố Khuynh Thành sử xuất đòn sát thủ, còn quét mắt Diệp Phi nửa người dưới. Diệp Phi hai chân kẹp lấy, dở khóc dở cười nói, Khuynh Thành, ta chẳng qua là muốn giúp ngươi đem thể nội độc tố khứ trừ rơi, ngươi cũng không cần đến như thế hung ác à? A. Cố Khuynh Thành nghe xong, mở to đôi mắt đẹp, mắt tròn váng. A cái gì a? Ngươi cho rằng ta nghĩ đối ngươi làm gì a? Diệp Phi trêu tức cười một tiếng, sau đó từ túi quần bên trong móc ra màu đen bao vải. Lúc này, một bên Tần Mộc Lam không nín được, phốt một tiếng, cười khinh khách. Nghe tới Tần Mộc Lam tiếng cười, Cố Khuynh Thành mặt càng đỏ, nàng tranh thủ thời gian vừa nghiêng đầu, sửng sốt ngượng ngùng nói không ra lời. Diệp Phi xuất ra biêm thạch châm về sau, cũng không tiếp tục đùa Cố Khuynh Thành, mà là chuyên tâm bắt đầu vì Cố Khuynh Thành thi châm. Bởi vì dược vật này thành điểm cũng rất đơn giản, cho nên cũng liền dùng mấy phút, Diệp Phi liền đem Cố Khuynh Thành thể nội dược vật độc tố khứ trừ rơi. Khi dược vật từ thể nội bị bài xuất về phía sau, Cố Khuynh Thành lập tức cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, đầu cũng không choáng, tứ chi cũng chậm chậm bắt đầu khôi phục khí lực. Khuynh Thành, ngươi có thể vận chuyển một chút Lạc Nguyệt Tâm kinh dạng này có thể càng nhanh để ngươi khôi phục thể lực. Diệp Phi nhắc nhở Cố Khuynh Thành một câu, sau đó hướng phía Tần Mộng Lam đi tới. Chương 1691, ngươi làm a? Chương 1691, ngươi làm a? Cố Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, tại sao lưng Diệp Phi vung vẩy một chút đôi bàn tay trắng như phấn, sau đó liền dựa theo Diệp Phi dạy nàng phương pháp, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, bắt đầu vận chuyển Lạc Nguyệt Tâm kinh. Lúc này, Diệp Phi đi tới Tần Mộng Lam trước mặt, nhìn thấy nữ nhân sắc mặt thẻ bạch dáng vẻ, tâm lý tê dần, hỏi, Lam tỷ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ta còn tốt, không có việc gì. Tần Mộng Lam thanh âm suy yếu trả lời một câu. Diệp Phi than nhẹ một tiếng, nói, Lam tỷ, ta trước giúp ngươi đem thể nội dược vật độc tố khứ trừ rơi, lại giúp ngươi trị nội thương. Được. Tần Mộng Lam nhẹ gật đầu. Mặc dù Tần Mộng Lam có thể dựa vào chân khí chèo chống, nhưng dù sao nữ nhân không chỉ có trúng độc, hơn nữa còn bị đánh ra nội thương, cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian trị liệu. Thế là Diệp Phi cũng không tiếp tục do dự, tranh thủ thời gian bắt đầu vì Tần Mộng Lam thi châm, tiến hành trị liệu. Cũng liền tốn mấy phút, Diệp Phi liền đem Tần Mộng Lam thể nội độc tố cho khứ trừ rơi. Lam tỷ, vai của ngươi xương bị đánh gãy, ta trước giúp ngươi nối xương, đợi chút nữa ta lại giúp ngươi trị liệu nội thương. Diệp Phi nói. Nói xong, Diệp Phi liền duỗi ra hai tay, chuẩn bị đi thoát Tần Mộng Lam áo. Tần Mộng Lam biết Diệp Phi là vì cho mình chữa bệnh, cho nên không có cự tuyệt. Thế nhưng là, khi Diệp Phi vừa mới chuẩn bị giúp Tần Mộng Lam cởi quần áo nút thắt thời điểm, một đạo tiếng thét chói tai đang vang lên. Diệp Phi, ngươi muốn đôi Lam tỷ làm gì? Nghe tới thanh âm, Diệp Phi cùng Tần Mộng Lam hai người sửng sốt bị giật mình kêu lên. Hai người vừa quay đầu, liền thấy Cố Khuynh Thành từ đứng lên, nắm chặt một đôi bàn tay trắng như phấn, thở phì phò lao đến. Nhìn bộ dáng này, liền biết Cố Khuynh Thành khí lực hẳn là khôi phục. Cố Khuynh Thành xông lên tới, trực tiếp bắt lấy Diệp Phi tay, thét lên nói, đồ lưu manh, không cho chạm vào Lam tỷ. Ngươi nếu là dám đối Lam tỷ đùa nghịch lưu manh, cẩn thận ta thật đem ngươi cho giam giắc. Ta nói Khuynh Thành, ngươi đây là làm gì a? Ta chẳng qua là muốn giúp Lam tỷ trị liệu, ngươi mù ồn ào cái gì a? Diệp Phi đều nhanh im lặng, cô nàng này đêm nay lại rút cái gì đến a? Thật chỉ là trị liệu. Cố Khuynh Thành có chút không tin địa hỏi. Đương nhiên là thật a, không tin ngươi hỏi Lam tỷ. Diệp Phi nhún vai, nói, Lam tỷ, cái này đại lưu manh nói là thật. Cố Khuynh Thành nhìn về phía Tần Mộc Lam. Là thật. Tần Mộc Lam dở khóc dở cười nhẹ gật đầu. Cố Khuynh Thành a một tiếng, lúc này mới nói, Diệp Phi, ngươi tranh thủ thời gian giúp Lam tỷ trị liệu, không cho phép đối Lam tỷ động thủ động ước. Vâng vâng vâng, ta đại tổng tài. Diệp Phi có chút buồn cười địa lắc đầu, sau đó tiếp tục bắt đầu giúp Tần Mộc Lam cởi quần áo. Rất nhanh, Diệp Phi liền đem Tần Mộc Lam trên thân áo khoác cùng bên trong quần áo trong cởi ra, lộ ra bên trong màu đen viền ren bờ dạ, cùng tiếp như trẻ con trắng non chân mềm da thịt. Nhất là Tần Mộc Lam đầy đặn vào một, sửng sốt để Cố Khuynh Thành một nữ nhân đều nhìn ngốc. Cố Khuynh Thành cúi đầu nhìn ngực của mình, nói thầm trong lòng, Lam tỷ dáng người thật đúng là không sai đâu, khó trách cái này đồ lưu manh lão nhìn chằm chằm Lam tỷ ngực nhìn. Chỉ bất quá, tại Tần Mộc Lam bên trái bả vai vị trí có một cái màu đen trường ấn, chính là lạc đà đánh ra đến. Cái này bàn tay màu đen ấn, nhìn thấy mà giật mình, sửng sốt khí Diệp Phi sầm mặt lại, song quyền đều nắm thật chặt. Đáng chết lao giả, cứ như vậy dễ dàng để hắn chết rồi, thật đúng là tiện nghi hắn. Cố Khuynh Thành tâm lý đau xót, trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, nói, Lam tỷ, thật xin lỗi, đều là ta liên lụy ngươi. Khuynh Thành, đừng khổ sở, người ta thế nhưng là tốt nhất tỷ muội a, thật xin lỗi loại hình lời nói, cũng không cần nhiều lời. Tần Mộc Lam mở môi hơi trắng bệnh địa nói. Cố Khuynh Thành ừ một tiếng, lao đi khỏe mắt nước mắt. Mà Diệp Phi thì là hít thở sâu một hơi, để tâm tình trở nên bằng phẳng, sau đó hết sức chăm chú bắt đầu vì Tần Mộc Lam trị liệu. Diệp Phi duỗi ra hai tay, ám thầm vật khí, nhẹ nhàng bắt lấy Tần Mộc Lam bả vai, bắt đầu vì đó nối xương. Gầm cạch. Diệp Phi chỉ là nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền vang lên xương cốt tiếng ma sát. Ừm. Tần Mộc Lam đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng nàng lại gắt gao cắn hàm răng, tận lực không để cho mình kêu thành tiếng.
Nhìn thấy Tần Mộng Lam chịu đựng đau đớn bộ dáng, Cố Khuynh Thành cảm giác cái mũi chua chua, hốc mắt đều đỏ.
"Lam tỷ, kiên nhẫn một chút, lập tức liền tốt."
Diệp Phi ôn nhu nhắc nhở một câu.
"Ừm, không có việc gì, kế tiếp theo."
Tần Mộng Lam khẽ miệng kéo một cái, lộ ra tiểu dung. Mà lúc này, Cố Khuynh Thành thì là đưa tay cầm Tần Mộng Lam tay. Tần Mộng Lam ánh mắt bên trong tràn đầy nhu hòa chi sắc, nghĩ thầm, cô nàng này luôn luôn tại từng giờ từng phút việc nhỏ bên trên để người cảm động. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam tỉ bội tình thân một màn, Diệp Phi khẽ miệng cũng lộ ra hiểu ý tiểu dung. Sau đó, Diệp Phi tăng lên tốc độ, không có bất kỳ cái gì ngừng, tại tiếp hảo Lam tỷ xương bả vai về sau, liền bắt đầu giúp Lam tỷ trị liệu nội thương. Trọn vẹn qua hơn nửa giờ, trị liệu mới tuyên bố kết thúc. Diệp Phi thu hồi biêm thạch trầm, nói: "Lam tỷ, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày liền có thể khỏi hẳn."
"Được rồi."
Tân Mộng Lam nhẹ gật đầu, thể bạch trên mặt rốt cục khôi phục huyết sắc, trên thân khí lực cũng dần dần khôi phục.
"Cho, đem ngươi mồ hôi trên mặt lau lau."
Diệp Phi vừa cất kỹ biêm thạch trầm, Cố Khuynh Thành liền đưa một đầu khăn mặt tới.
"Tốt, tạ ơn."
Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tiếp nhận khăn mặt.
"Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta là xem ở ngươi trị tốt Lam tỷ phân thượng, mới."
Cố Khuynh Thành ngay tại tổ chức ngôn ngữ che giấu mình quan tâm Diệp Phi thời điểm, ngoài cửa liền vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Diệp Phi thấy Tần Mộc Lam đã mặc quần áo xong, liền chạy đến cổng mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lý Bộ trưởng trên mặt vẻ kích động bật vào.
"Cố tổng, tin tức tốt."
"Có tin tức tốt?"
"Ừm."
"Có tin tức tốt gì?"
Cố Khuynh Thành nghi hoặc nhìn về phía Lý Bộ trưởng. Lý Bộ trưởng thở ra một hơi, kích động nói, "Cố tổng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền hai cái này giờ bên trong, nước ngoài những công kích kia chúng ta Khuynh Thành Quốc tế công ty, lực lượng giống như càng ngày càng yếu. Nếu như cứ theo đà này, chúng ta Khuynh Thành Quốc tế tuyệt đối sẽ chuyển bại thành thắng, lấy được trận này chiến tranh thắng lợi."
"Ngươi nói thế nhưng là thật?"
Cố Khuynh Thành nghe xong, trong lòng cũng cao hứng lên.
"Cố tổng, đây đều là thật."
Lý Bộ trưởng liên tục gật đầu, nói, "Nguyên bản mọi người đã cảm thấy không có hy vọng, nhưng ta không biết chuyện gì xảy ra, công kích của đối phương liền yếu bớt. Chúng ta phỏng đoán, hoặc là đối phương những tên kia đang bận bịu ứng phó chuyện khác, hoặc là chính là bọn hắn biết không đánh bể chúng ta Khuynh Thành Quốc tế, cho nên sắp từ bỏ. Mặc kệ đối phương đến cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không thể loạn trận cước, nhất định phải đánh tốt trận này phản kích chiến."
Cố Khuynh Thành lúc này ra lệnh.
"Vâng, Cố tổng."
Lý Bộ trưởng gật đầu một cái, sau đó liền rời khỏi văn phòng.
Cùng Lý Bộ trưởng vừa đi, Cố Khuynh Thành liền nhìn về phía Tần Mộc Lam, nói, "Lam tỷ, ngươi cảm thấy đây là có chuyện gì? Vì cái gì vừa mới bắt đầu thời điểm, Lạc Tinh Hà bọn hắn những cái kia công ty công kích chúng ta hung mãnh như vậy, làm sao hiện tại sức mạnh công kích ngược lại yếu bớt rồi?"
"Cái này ta cũng không rõ ràng."
Tần Mộc Lam lắc đầu, đầu óc bên trong cũng đầy là nghi hoặc.
"Diệp Phi, ngươi biết đây là nguyên nhân gì sao?"
Cố Khuynh Thành lại quay đầu nhìn về phía Diệp Phi.
"Khuynh Thành, ngươi đừng hỏi ta a, ta đối công ty những vật này nhất khiếu bất thông."
Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đặt mông ngồi tại trên ghế salon, bĩu môi nói, "Ai mà ơi, cái này một ngày mệt chết ta, ta phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút."
"Ngươi
quả nhiên là bùn nháo không dính lên tường được."
Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó lập tức ngồi vào bàn làm việc của mình trước, bắt đầu bận rộn. Công nhân viên của mình nhóm ngay tại bận rộn, vậy mình cái này làm tổng giám đốc, tự nhiên phải làm tốt dẫn đầu tác dụng.
Lúc này, Tần Mộc Lam ngồi tại Diệp Phi bên cạnh, nàng nhìn chằm chằm Diệp Phi con ngươi, nhẹ giọng hỏi nói, "Diệp Phi, đây đều là ngươi làm à?"
"A."
Diệp Phi giả bộ lộ đầy vẻ mê man, nói, "Lam tỷ, ta làm gì, ta làm sao nghe không hiểu nha?
Ngươi thiếu cho ta giảng ngu."
Tần Mộc Lam khinh bỉ nhìn Diệp Phi, giận nói, "Ta còn không hiểu rõ ngươi. Nếu như Khuynh Thành Quốc tế hiện tại thật còn có nguy cơ lời nói, ngươi sẽ như vậy nhẹ nhõm?
Chỉ sợ
ngươi sẽ so Khuynh Thành còn muốn gấp."
Diệp Phi cũng biết không gạt được Tần Mộc Lam cái này đại yêu tinh, liền gật đầu, nói, "Tốt à, Mộc Lam bà bối, ta thừa nhận, cái này đích xác là ta làm.
Vậy là ngươi như thế nào làm được?"
Tần Mộc Lam truy hỏi nói.
Chương 1692, nguy cơ giải trừ.
Chương 1692, nguy cơ giải trừ.
Tần Mộc Lam mặc dù cảm thấy đây hết thảy đều là Diệp Phi làm, nhưng nàng lại không biết đạo Diệp Phi đến cùng là như thế nào làm được.
Diệp Phi nhìn về phía Tần Mộc Lam, cười nhạt một tiếng, nói, "Ta chẳng qua là để nước ngoài mấy người bằng hữu giúp một chút bận điều thôi, ở trong mắt ta, Lạc Tinh Hà bọn hắn ở nước ngoài những cái kia công ty, căn bản ngay cả cái giấm cũng không bằng. Đã những tên kia muốn chơi, vậy ta liền để nước ngoài mấy người bằng hữu cùng bọn họ chơi đùa tốt."
"Nước ngoài bằng hữu?"
Tần Mộc Lam ngây ra một lúc, hỏi, "Như lời ngươi nói mấy cái này bằng hữu đều là người nào?"
Theo Tần Mộc Lam, có thể trong thời gian ngắn như vậy, đồng thời đối kháng Hoa Hạ Triệu gia, Giang gia cùng Lạc gia tam đại gia tộc, đồng thời để cái này tam đại gia tộc không rảnh bận tâm Khuynh Thành Quốc tế. Có được hùng hậu như vậy thực lực người, lại thế nào có thể sẽ là người bình thường đâu.
Bất quá, ta phỏng đoán, lần này khẳng định có ruột chỉ gia chủ đương thời tham dự.
Dù sao, gia hỏa này đối tiền tài thế nhưng là tương đương mẫn cảm, nơi nào có lợi ích, bọn hắn liền sẽ ở đâu bên trong xuất hiện.
Ruột chỉ gia tộc.
Tân Mộc Lam tâm lý giật mình, nói, chính là cái kia danh xưng trên thế giới có tiền nhất 10 gia tộc lớn nhất một trong ruột chỉ gia tộc a.
Đúng.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Tân Mộc Lam trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Phi, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc.
Nàng sinh ở Hoa Hạ cổ võ thế gia, tự nhiên đối nước ngoài một chút cổ lão lại thần bí đại gia tộc có một ít hiểu rõ. Cho nên, nàng cũng biết, rốt chi gia tộc là như thế nào một loại kinh khủng tồn tại.
Nghe nói, gia tộc này nhiều năm như vậy tích lũy xuống tài phú, phỏng đoán cẩn thận đều đã vượt qua 500,000 triệu. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận mà thôi, chân thực số liệu cũng không có người nào thật biết.
Gia tộc này tạo dựng tài chính vương quốc để vô số người cam bái hạ phòng, bọn hắn lật tay thành mây, trở tay thành mưa, dậm chân một cái, thế giới mạch máu kinh tế liền sẽ chịu ảnh hưởng. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, trước kia toàn thế giới đột nhiên bộc phát khủng hoảng tài chính là gia tộc này lấy ra. Cho nên, khi Tần Mộc Lam nghe tới ruột chỉ gia tộc gia chủ đương thời là Diệp Phi bằng hữu lúc, tâm lý mới có thể như thế kinh hãi. Khó trách gia hỏa này nói, Triệu gia, Giang gia cùng Lạc gia ở nước ngoài thành lập những cái kia công ty ở trong mắt hắn ngay cả cái rắm cũng không bằng. Dù sao, cùng ruột chỉ gia tộc so thực lực kinh tế, Triệu gia, Giang gia cùng Lạc gia căn bản chính là con kiến so voi. Tần Mộc Lam kinh ngạc nhìn Diệp Phi, hít vào một hơi thật sâu. Nàng vốn cho là mình đã đầy đủ hiểu rõ Diệp Phi, nhưng hiện tại xem ra, kỳ thật mình cũng không có thực sự hiểu rõ Diệp Phi. Mình hiểu biết vẫn như cũng chỉ là mặt ngoài. Bây giờ, tự mình biết đạo Diệp Phi là Ninh Hải thế giới ngầm chân chính hoàng đế, là Hoa Hạ hai đại bộ đội thần bí ẩn Long cùng Long Hồn huấn luyện viên, là Hoa Hạ trẻ tuổi nhất hộ quốc Long tướng. Mà mẹ của hắn, càng là cổ võ giới ngũ đại cổ võ thế gia một trong, Cơ gia gia chủ. Nam nhân tại Hoa Hạ có được năng lượng đã để vô số người theo không kịp, nhưng mình đối nam nhân ở nước ngoài có năng lượng, lại một chút đều không hiểu rõ. Nhưng không hề nghi ngờ, nam nhân ở nước ngoài có năng lượng, chắc chắn sẽ không so tại Hoa Hạ có năng lượng yếu. Đây là nàng một loại trực giác. Có câu nói không phải nói rất hay a, nữ nhân giác quan thứ 6, bình thường là rất chuẩn. Tần Mộc Lam nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói: "Diệp Phi, ta thật nghĩ biết, trước kia ngươi đến cùng là cái dạng gì người?" Diệp Phi khẽ miệng vẩy một cái, nhếch miệng cười nói: "Mộc Lam bà bối, về sau ngươi liền sẽ biết." Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu, nàng mặc dù nghĩ hiện tại liền làm cho nam nhân toàn bộ nói với mình, nhưng nàng nhưng lại nghĩ mình đi phát hiện đi tìm hiểu. Cái này nam nhân chính là một bản sách thật dày, để người không nhịn được muốn đi lật ra, đi tìm hiểu. Nhưng nàng nghĩ từng tờ đi đọc, đi chậm rãi hiểu rõ, mà không phải một lần tính đem chọn quyển sách cưỡng ép nhét tiến vào đầu góc bên trong. "Diệp Phi, vậy ý của ngươi chính là Khuynh Thành quốc tế nguy cơ đã giải trừ rồi?" Tần Mộc Lam tranh thủ thời gian hỏi một câu, mà đây cũng là nàng hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Cũng có thể nói như vậy. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, nói: "Chỉ cần tiếp xuống, mọi người ổn định trật cước, phía bên mình không xuất hiện loạn gì. Kia qua không được bao lâu, Khuynh Thành quốc tế liền có thể chuyển bại thành thắng, nguy cơ cũng liền giải trừ." Tần Mộc Lam hướng Diệp Phi chớp mắt, nói: "Ngươi đã có thể nhẹ nhõm hóa giải Khuynh Thành quốc tế nguy cơ, vậy ngươi làm sao không nói sớm, làm hại ta cùng Khuynh Thành hai người bận bịu ròng rã một ngày?" Diệp Phi để ly xuống, bất đắc dĩ nói: "Lam thị à, ngươi lại không phải ta không biết Khuynh Thành cả tính. Nàng như thế mạnh hơn, chuyện gì đều nghĩ tự thân đi làm. Nếu như ta trực tiếp nói với nàng, ta có thể giúp nàng giải quyết vấn đề, không để cho nàng dùng quản, ngươi cảm thấy nàng sẽ nghĩ như thế nào? Nàng khẳng định lại sẽ phi thường thất lạc, cảm giác mình cùng một cái phế vật đồng đạo. Cho nên, đây cũng là ngươi vì cái gì không có trực tiếp nói với Khuynh Thành, ngươi giúp nàng nguyên nhân, đúng không?" Tần Mộc Lam hỏi. "Đúng thế." Diệp Phi nhẹ gật đầu. Tần Mộc Lam có chút không hiểu nhìn xem Diệp Phi, nói: "Diệp Phi, ngươi một mực tại phía sau trợ giúp Khuynh Thành, nhưng xưa nay đều không nói, còn một mực bị Khuynh Thành hiểu lầm. Ngươi cảm thấy ngươi làm như thế, thật đáng ra không?" Diệp Phi duỗi lưng một cái, hướng trên ghế salon một nằm, cười nói: "Cũng không có cái gì có đáng giá hay không à, đã ta đã đáp ứng phải bảo vệ nàng, vậy ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Mà lại, giúp mình tương lai lão bà một điểm bận điệu, giống như cũng không có gì a. Ngươi cứ như vậy khẳng định Khuynh Thành về sau sẽ trở thành nữ nhân của ngươi?" Tần Mộc Lam nhiều hứng thú hỏi. "Đương nhiên khẳng định a." Diệp Phi vuốt vuốt tóc, nói: "Cũng chỉ có giống ta như thế kéo vanh nam nhân mới thích hợp nhất làm trượng phu của nàng. Thật sự là tự luyến." Tần Mộc Lam hướng Diệp Phi cuồn mắt trợn trắng, cười khanh khách. Bởi vì hiện tại nàng biết công ty nguy cơ đã giải trừ, cho nên cũng cảm giác tâm lý nhẹ nhõm rất nhiều. "Lam tỷ, Diệp Phi, các ngươi đang nói chuyện gì đâu, cười đến vui vẻ như vậy?" Lúc này, Cố Khuynh Thành dừng tay lại bên trong làm việc, nghi hoặc địa hỏi một câu. "Ha ha, không có trò chuyện cái gì, chính là tùy tiện tâm sự." Diệp Phi cười ha hả nói. Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Diệp Phi, nói: "Diệp Phi, ta nhưng nói với ngươi à, không cho phép ảnh hưởng Lam tỷ làm việc. Chỗ nào mát mẻ, liền đi chỗ đó đợi đi, nghe được không?" Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Ta cảm thấy cái này bên trong liền rất mát mẻ, vậy ta vẫn đợi tại nơi này đi." "Ngươi..." Cố Khuynh Thành chỉ Diệp Phi, cũng biết gia hỏa này ra mặt dày, nói thế nào, làm sao mắng đều không dùng. Cho nên, Cố Khuynh Thành cũng dứt khoát không có đi quản Diệp Phi, mà là bận rộn. Mà Tân Mộc Lam mặc dù biết Khuynh Thành quốc tế nguy cơ đã không sai biệt lắm giải quyết, nhưng vẫn là phải cùng Cố Khuynh Thành cùng một chỗ ổn định công ty trật cước, ổn định đại cục, cho nên cũng ở một bên bận rộn. Ở sau đó thời gian bên trong, Cố Khuynh Thành cùng Tân Mộc Lam hai người đang bận, Diệp Phi thì là cầm điện thoại ở một bên đánh lấy trò chơi. Đánh mấy đem trò chơi về sau, Diệp Phi lại chạy đến bên ngoài mua một chút ăn uống trở về, cứ như vậy ngay trước lượng nữ trước mặt, bị từ từ ăn. Bởi vì Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam từ xế chiều đến ban đêm vẫn chưa ăn cơm, cho nên nhìn thấy Diệp Phi mua ăn trở về, thực tế là chịu đựng không nổi thức ăn ngon dụ hoặc, cũng đi theo bắt đầu ăn. Ăn xong đồ vật về sau, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam lượng nữ liền kế tiếp theo đầu nhập vào chiến đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà ở sau đó mấy giờ bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian, liền có công ty cao tầng quản lý chạy vào báo cáo mới nhất chiến quả hòa hảo tin tức. Điều này cũng làm cho Cố Khuynh Thành tinh thần đại chấn, dù cho đến rạng sáng, cũng không có một chút bối rối. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt, trời liền chậm rãi phát sáng lên. Thẳng đến sáng sớm kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu tiến vào văn phòng thời điểm, Khuynh Thành quốc tế cùng Triệu gia, Giang gia, Lạc gia ở nước ngoài công ty triển khai giao chiến, mới hoàn toàn tuyên bố kết thúc.
Cố Khuynh Thành nghe xong cái cuối cùng công ty cao tầng báo cáo về sau, liền đóng lại máy tính. Bận bịu dòng dã một ngày một đêm, tất cả mọi người vất vả. Cố Khuynh Thành nhìn xem mấy cái cao tầng, trên mặt tiểu dung, nói: "Lý bộ trưởng, Trương bộ trưởng, Hà bộ trưởng, các ngươi làm xong trong tay sau tiếp theo làm việc về sau, liền có thể đi về nghỉ. Nói cho mọi người, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, để mọi người dưỡng tốt tinh thần, ngày mai lại đến thêm ban."
"Vâng, Cố tổng."
Mấy cái cao tầng cũng đều kích động nhẹ gật đầu, sau đó rời đi văn phòng. Chương 1693, vây quanh công ty. Chương 1693, vây quanh công ty. Đợi đến công ty cao tầng đều rời đi về sau, Cố Khuynh Thành nhìn về phía Tần Mộc Lam, có chút không dám tin tưởng nói: "Lam tỷ, thật không nghĩ tới, tại trận này chiến đấu cuối cùng, vậy mà là chúng ta thắng."
"Đúng vậy a, thật không nghĩ tới."
Tần Mộc Lam cũng cười trả lời một câu, sau đó nàng liếc mắt Diệp Phi, nói: "Diệp Phi, ngươi hẳn là cũng không nghĩ tới a." Diệp Phi đưa di động vừa thu lại, nói: "Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới vậy mà là chúng ta thắng. Hay là chúng ta Cố tổng quả nhiên lợi hại, cái gì cầu thí Triệu gia, Giang gia cùng Lạc gia, tại chúng ta Cố tổng mắt bên trong, tính cái giám a. Đi đi, ngươi liền thiếu đi ở chỗ này bẩn tiểu ta." Bị Diệp Phi như thế dừng lại khen, Cố Khuynh Thành khuôn mặt nóng lên, nói: "Có thể đánh thắng trận này chiến, cũng không chỉ là chỉ dựa vào ta một người lực lượng, đây đều là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả."
"Ha ha, đó cũng là Cố tổng ngươi lãnh đạo có phương mà."
Diệp Phi cười ha hả nói.
"Ngậm miệng, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc."
Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, sau đó ngáp một cái, nói: "Cái này đều bận bịu một ngày một đêm, thật sự là mệt chết ta, ta nhưng phải trở về hảo hảo ngủ bù."
"Ừ, là phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút."
Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Mặc dù Tần Mộc Lam là cổ võ giả, nhưng hôm qua bận bịu một ngày một đêm, hơn nữa còn bị thương, cũng đích thật là mệt mỏi. Thế nhưng là, ngay tại Cố Khuynh Thành thu dọn đồ đạc thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Diệp Phi, ngươi hôm qua giết Lạc Tinh Hà, thật không có việc gì à?" Mặc dù tối hôm qua tại trên đường trở về công ty, Diệp Phi cũng đã nói không có việc gì, nhưng nàng vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao, Diệp Phi là bởi vì chính mình mới chọc Lạc gia. Lạc gia thế nhưng là kinh thành phòng chữa thiên gia tộc, thuộc về chân chính quái vật khổng lồ. Diệp Phi giết Lạc Tinh Hà, Lạc gia người làm sao có thể sẽ từ bỏ ý đồ? Mà Tần Mộc Lam cũng bay đầu nhìn về phía Diệp Phi, bất quá, nàng ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Không phải liền là một cái Lạc gia a, lại đáng là gì?
Diệp Phi cười ha ha, nói: "Yên tâm đi, Khuynh Thành, ta không có việc gì."
"Thật không có việc gì?"
Cố Khuynh Thành có chút không tin.
"Thật sẽ không?"
Diệp Phi nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành hai con người, nói: "Khuynh Thành, đi thôi, chúng ta về nhà." Nhìn thấy Diệp Phi tự tin ánh mắt, Cố Khuynh Thành cảm thấy mình hẳn là tin tưởng nam nhân, liền không nói thêm gì nữa. Thu thập xong đồ vật về sau, Diệp Phi ba người liền rời đi văn phòng, hướng phía thang máy phương hướng đi đến, chuẩn bị xuống lầu. Chẳng được bao lâu, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Chỉ gặp một cái Khuynh Thành quốc tế viên chức nhỏ đội vàng từ thang máy bên trong chạy ra. Cái này viên chức nhỏ nhìn thấy Cố Khuynh Thành lúc, lập tức xông tới, thở mạnh lấy khí, nói: "Cố tổng,
Cố tổng, đại sự,
việc lớn không tốt."
Cố Khuynh Thành nhướng mày, hỏi: "Đừng nóng đội, từ từ nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Viên chức nhỏ nuốt một cái ít hầu, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ, nói: "Cố tổng, chúng ta toàn bộ Khuynh Thành quốc tế cao ốc bị người cho bao vây."
"Khuynh Thành quốc tế bị bao vây?"
Nghe tới viên chức nhỏ lời nói, Cố Khuynh Thành ba người đồng thời sửng sốt. "Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ công ty lại xảy ra chuyện rồi?"
Cố Khuynh Thành đại mi nhăn lại, nói: "Là ai đem chúng ta công ty bao vây?"
"Quân nhân."
"Toàn bộ đều là mặc trang phục đổi màu quân nhân."
Viên chức nhỏ nuốt ngụm nước miếng, có chút sợ nói: "Cố tổng, hiện tại công ty chúng ta dưới lầu ngừng mấy chiếc quân dụng xe tải, những quân nhân này tay bên trong đều cầm súng, xem ra hủ chết người.
Những quân nhân này tại sao phải vây quanh công ty của chúng ta?"
Cố Khuynh Thành đôi bàn tay trắng như phấn một nắm, tâm lý đột nhiên có một tia dự cảm không tốt.
Viên chức nhỏ nghiêng mắt nhìn mắt một bên Diệp Phi, nói: "Cố tổng, những quân nhân kia nói Diệp bộ trưởng phạm trọng tội, bọn hắn lần này tới là vì bắt Diệp bộ trưởng."
"Bắt ta?"
Diệp Phi nghe xong, lập tức liền cười: "Ha ha, có ý tứ, những tên kia biết cảnh sát bắt không được ta, lại còn phái quân nhân tới. Chẳng lẽ bọn hắn coi là phái quân nhân tới, liền có dùng a?"
"Diệp Phi, khó nói là Lạc gia phái quân đội."
Cố Khuynh Thành nhíu mày hỏi:
"Không phải chỉ Lạc gia phái người đến đây đi, nếu như ta không có đoán sai, Triệu gia cùng Giang gia hẳn là cũng phái người tới."
Diệp Phi híp híp mắt, rất nhẹ nhàng địa nói một câu, trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc hoặc là sợ hãi thân sắc. Dù sao, từ giết ba cái kia phế vật về sau, Diệp Phi liền biết, Triệu, Sùng, Lạc ba nhà chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này ba nhà vậy mà nhanh như vậy đã có hành động.
Triệu gia, Giang gia,
có ý tứ gì?
Cố Khuynh Thành ngây ngốc một chút, có chút không có kịp phản ứng.
"Không có ý gì à, chính là Triệu Long Tượng cùng Giang Giật Thần kia hai cái làm người ta ghét ra hỏa, cũng bị ta cho giang giác."
Diệp Phi nhếch nhếch miệng, dùng tay làm cái cắt cổ động tác.
"Cái gì?
Ngươi vậy mà đem Triệu Long Tượng cùng Giang Giật Thần cũng cho giết rồi?"
Cố Khuynh Thành giật mình kêu lên, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lúc đầu đắc tội Lạc gia phiền phức liền đã rất lớn, thế nhưng là để Cố Khuynh Thành không nghĩ tới chính là, Diệp Phi thậm chí ngay cả Triệu gia cùng Giang gia cũng cho đắc tội.
Song song, lúc này Diệp Phi chỉ sợ là thật muốn xong đời.
"Kinh ngạc như vậy làm gì, kia hai tên gia hỏa đã sớm đáng chết, ta lưu bọn hắn đến bây giờ, đối bọn hắn đến nói, đã là lớn nhất nhân tử."
Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói:
"Ngươi..."
Cố Khuynh Thành chỉ Diệp Phi, cảm giác trong đầu rối bời,
cũng không biết đạo nên làm cái gì mới tốt. Một bên viên chức nhỏ mặc dù không hiểu Diệp Phi bọn hắn đang nói cái gì, nhưng cũng biết tình huống hiện tại phi thường nguy cấp. Cố tổng, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Viên chức nhỏ vội vàng hỏi nói. Cố Khuynh Thành thoáng tưởng tượng, sau đó nói với Diệp Phi, Diệp Phi, ngươi ngay tại trên lầu đợi, tìm vị trí đem mình giấu kỹ, ta cùng Lam tỷ xuống dưới ứng phó những quân nhân kia. Nhìn thấy nữ nhân vì chính mình vẻ lo lắng, Diệp Phi tâm lý ấm áp, trong lòng tự đủ, xem ra chính mình quả nhiên không có uổng phí giúp nữ nhân này đâu. Đến giai đoạn khẩn yếu nhất, nàng ngay lập tức nghĩ tới lại là bảo vệ mình. Diệp Phi trêu tức cười một tiếng, nói, Khuynh Thành, ngươi cũng biết nói, chứa chấp tội phạm cũng là phạm tội, ngươi thật không sợ sao?
Không,
không sợ. Cố Khuynh Thành mặc dù thanh âm có chút phát run, nhưng ngữ khí lại phá lệ kiên định. Diệp Phi hiểu ý cười một tiếng, vịn Cố Khuynh Thành hai vai, nói, đồ ngốc, loại sự tình này liền giao cho ta xử lý tốt. Bọn hắn muốn bắt ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Nói, Diệp Phi liền vung tay lên, đi, chúng ta đi dưới lầu. Lập tức, Diệp Phi liền sải bước đi tiến vào thang máy. Cố Khuynh Thành cũng biết lúc này khẳng định không khuyên nổi Diệp Phi, liền đành phải cùng Lam Tỷ cùng viên chức nhỏ cùng nhau vào thang máy. Lúc này, bên ngoài công ty, tại trước cổng chính phương một mảnh đất trống trải bên trên ngừng bốn chiếc cỡ lớn da xanh xe tải. Từng cái võ trang đầy đủ binh sĩ sau khi xuống xe, liền đem toàn bộ cao ốc cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mỗi người bọn họ đều bưng một đem súng, xem ra uy phong lẫm liệt, khí thế phi phàm. Mà lại, một nhóm quân nhân còn tại nơi xa kéo lên đường ranh giới, đem những người đi đường đều ngăn cản tại bên ngoài. Khuynh Thành quốc tế công chức nhóm lúc đầu bận bịu một ngày một đêm, chuẩn bị trở về nhà, nhưng vừa nhìn thấy cổng địa bộ này, sửng sốt dọa đến lui tiến vào công ty. Xa xa những người đi đường thấy cảnh này, nhao nhao đều chỉ trỏ nghị luận, có còn tại chụp ảnh, thu hình lại cái gì? Cái này Khuynh Thành quốc tế đến cùng là chuyện gì xảy ra a, làm sao bị quân đội người cho vây rồi? Không rõ ràng a, nghe nói tựa như là có phạm nhân xong việc đi. Phạm tội không phải hẳn là về cảnh sát còn sao? Khẳng định là Khuynh Thành quốc tế bên trong có người đắc tội cái gì không được đại nhân mà thôi. Lúc này, công ty cổng. Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ, Sam, Lãnh Nhận mang theo một đám bảo an ngăn tại cổng, không để binh sĩ tiến vào. Mấy người các ngươi muốn làm gì? Còn không mau tránh ra cho ta. Các ngươi nếu là quấy nhiều chúng ta bắt người, cẩn thận ta ngay tại chỗ đánh chết các ngươi. Một người mặc quân trang, trên vai khiêng một ngôi sao, dáng người có chút mập ra nam tử trung niên hướng về phía Trương Bảo Côn bọn người giống một cú họng. Nam tử trung niên này tên là Triệu Kiến Vũ, là người Triệu gia, cũng là Triệu Long Tượng thúc thúc. Các ngươi biết chúng ta là ai a? Chỉ bằng mấy người các ngươi bảo an, lại còn dám cản con đường của chúng ta. Ta nhìn các ngươi quả thực chính là điên. Bên cạnh một cái giữ lại tóc ngắn trung niên nam tử mặt chữ quốc một mặt cao ngạo địa phụ họa một tiếng. Chương 1694, chống lại mệnh lệnh. Chương 1694, chống lại mệnh lệnh. Cái này mặt chữ quốc nam tử tên là Giang Phong Huy, là người Giang gia, cũng là Giang Giật Thần đại bá. Mặc dù quân hàm của hắn so Triệu Kiến Vũ cái thứ nhất cấp bậc, nhưng dầu gì cũng là cái đại tá, cũng coi là quyền cao chức trọng. Ngày thường bên trong, ai thấy chính mình cũng là khách khách khí khí, căn bản không ai dám chống đối chính mình. Nhưng hôm nay, một cái công ty mấy cái nho nhỏ bảo an cũng dám cản con đường của mình, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Nhưng Trương Bảo Côn cũng mặc kệ hai gia hỏa này lớn bao nhiêu quân hàm, tại tâm hắn bên trong, hắn chỉ nghe Diệp Phi một người, những người khác, yêu ai ai. Các ngươi là đứa sao, ta nói chuyện với các ngươi không nghe thấy. Giang Phong Huy thấy Trương Bảo Côn bọn người không nhường đường, trực tiếp liền giận. Lao Giang, ngươi còn cùng bọn hắn phí lời gì, trực tiếp đi vào bắt người chính là. Triệu Kiến Vũ không kiên nhẫn nói. Giang Phong Huy nhẹ gật đầu, sau đó phất phất tay, nói, tất cả mọi người nghe lệnh, trực tiếp xông vào. Ra lệnh một tiếng. Mười mấy người binh sĩ bưng súng, liền muốn xông vào. Các ngươi ai dám bắt ta phi ca, vậy liền trước qua ta cửa này. Trương Bảo Côn hét lớn một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước, giống như núi nhỏ thân thể, trực tiếp ngăn tại này quần binh sĩ trước mặt. Nay quần binh sĩ nhìn thấy Trương Bảo Côn thân thể khổng lồ, vạm vỡ, sửng sốt bị dọa đến lui về phía sau mấy bước. Đạp địa, tiểu tử này đến cùng là ăn cái gì lớn lên, quả thực cùng một đầu đứng thẳng gấu đen đồng dạng. Bọn hắn mặc dù cầm trong tay súng, nhưng vẫn là có chút sợ hãi. Không thấy được ra hỏa này tay à, cùng mẹ nó tay gấu đồng dạng, dạng này là bị vỗ trúng, kia không phải bị đánh ra nội thương không thể. Nhất là Triệu Kiến Vũ cùng Giang Phong Huy hai người, càng là dọa đến tranh thủ thời gian tối lui đến này quần binh sĩ sau lưng. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ không thành? Giang Phong Huy trốn ở một đám binh sĩ đằng sau, lớn tiếng ồn ào một câu. Các ngươi nếu là dám đạp tiến vào cái này bên trong một bước, ta liền đánh các ngươi. Trương Bảo Côn cặp kia như là dã thú con ngươi chừng một cái, như xét đánh thanh âm vang vọng mà lên, đinh hay nhức óc. Nha a, tiểu tử, lá gan rất lớn mà. Giang Phong Huy lạnh lùng trừng mắt Trương Bảo Côn, hung ác âm thanh nói, chúng ta có nhiều người như vậy, có nhiều như vậy đầu súng, ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao ngăn được chúng ta. Thế nào, các ngươi nhiều người, có súng thì ngon rồi. Cái này dưới ban ngày ban mặt, chẳng lẽ các ngươi còn dám giết người? Lục Khinh Hồng ánh mắt một hàn, nói, đúng rồi. Đường Vũ cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại có nhiều người như vậy nhìn xem, các ngươi nếu là dám động thủ, sự tình làm lớn chuyện, ta nhìn các ngươi kết thúc như thế nào. Một đám các nhân viên an ninh mặc dù tâm lý rất sợ hãi, nhưng bởi vì có Trương Bảo Côn mấy người dẫn đầu, lá gan của bọn hắn cũng lớn lên, đều đi theo la hét, bắt đầu ồn ào. Ngươi, các ngươi, ta nhìn các ngươi quả thực là to gan lớn mật. Giang Phong Huy chỉ Trương Bảo Côn bọn người, lập tức giận tím mặt. Tâm hắn bên trong rất là nén giận, dù sao bọn hắn lần này tới, chỉ là vì bắt Diệp Phi, thật đúng là không dám đả thương hại dân chúng bình thường. Cái này nếu là thật đem dân chúng bình thường làm bị thương,
vậy bọn hắn coi như thật chịu không nổi. Lúc này, Triệu Kiến Vũ tiến đến Giang Phong Huy bên hai, nhỏ giọng nói, "Lão Giang, mặc dù chúng ta không thể thật mở súng, nhưng dọa một chút bọn hắn luôn luôn có thể nha. Bọn hắn không phải không nhường đường à, ngươi liền lấy súng chỉ vào bọn hắn, ngươi xem bọn hắn có để hay không cho đường."
"Ừm, có đạo lý." Giang Phong Huy hiểu ý nhẹ gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, "Tất cả mọi người nghe lệnh, nếu có ai còn dám cản đường, ngay tại chỗ đánh chết." Nghe tới Giang Phong Huy mệnh lệnh, loạn xoảng bang, tất cả binh sĩ đều bưng lên súng, nạp đạn lên nòng, bày ra xạ kích tư thế. Một đám bảo an thấy này quần binh sĩ vậy mà đến thật, sửng sốt dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, bắp chân bụng cũng bắt đầu phát run. "Mẹ nó, này quần binh sĩ còn đùa thật à, cái này súng nếu là cước cỏ, vậy coi như thật phải đi thấy Diêm Vương." "Ba nội hắn, các ngươi thật đúng là dám động súng." Trương Bảo Côn một cái bước xa xông lên trước, Quang Hương bổ lớn tay phải bước ra, trực tiếp kéo lấy Giang Phong Huy cổ áo. Lập tức, hắn nắm chặt nồi đất lớn bên trái, hướng về phía Giang Phong Huy tức giận gào thét, "Có bản lĩnh ngươi liền mở súng. Ngươi tin hay không ta hiện tại liền một đấm đánh nổ đầu của ngươi." Một tiếng này như sấm bên tai gào thét, sừng sốt chấn động đến Giang Phong Huy lỗ tai ông tắc hưởng. Nhất là nhìn thấy Trương Bảo Côn giết người ánh mắt lúc, thân thể nhịn không được run rẩy một chút, kém chút liền sợ tè ra quần. "Không được lúc đích. Tiểu tử, mau buông ra sông đại tá. Lại không buông tay, chúng ta liền mở súng." Một đám binh sĩ cũng bị giật nảy mình, bọn hắn hô to, nhao nhao đem đầu thường nhắm chuẩn Trương Bảo Côn. Giang Phong Huy nuốt ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm Trương Bảo Côn, nói, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi cũng không nên làm loạn. Nếu là ngươi dám động thủ, ta người một giây sau liền có thể đem ngươi đánh thành cái sảng." "Bảo Côn, dừng tay." Lục Khinh Hồng tranh thủ thời gian hướng Trương Bảo Côn hô một câu. Hắn nhưng là Trương Bảo Côn tính tình, cái này cờ hàng nếu là thật nổi giận lên, cái này đại tá thật là sẽ bị giết chết. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hiển nhiên là không thể động thủ. Cái này nếu là vừa động thủ, sự tình coi như sẽ hướng càng hỏng bét phương hướng phát triển. Nhưng mà, Trương Bảo Côn đã phẫn nộ, cho nên căn bản là nghe không tiến vào Lục Khinh Hồng. Ngay tại hai phe ở vào cháy bỏng trạng thái thời điểm, một đạo trung khí 10 phần to thanh âm truyền tới. "Bảo Côn, buông hắn ra đi." Nghe tới thanh âm, mọi người nhao nhao quay đầu, liền thấy Diệp Phi một đoàn người từ đại sảnh bên trong đi ra. "Phi ca, gia hỏa này muốn bắt ngươi, ta không thể buông ra hắn." Trương Bảo Côn ồm ồm điệu nói. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, "Yên tâm đi, chỉ cần ta không đi, cái này bên trong không có người có thể đem ta bắt đi." Trương Bảo Côn nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ buông tay, buông ra Giang Phong Huy. Khi Trương Bảo Côn buông tay ra về sau, Giang Phong Huy miệng lớn thở dốc vài tiếng, hắn bụng trộm nghiêng mắt nhìn mắt Trương Bảo Côn, như cũ lòng còn sợ hãi. Nếu không phải Diệp Phi kịp thời đổi tới, chỉ sợ cái này to con thật sẽ giết mình. Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Triệu Kiến Vũ cùng Giang Phong Huy, không giận mà uy mà nói, "Hai người các ngươi, cái này giữa ban ngày mang nhiều binh lính như thế tới, đến cùng là muốn làm cái gì, khó nói là muốn đánh nhau à?" Triệu Kiến Vũ cùng Giang Phong Huy biết Diệp Phi thân phận, bọn hắn tự nhiên không dám kinh thường. "Diệp tiên sinh, chúng ta tới nơi này nguyên nhân, chắc hẳn ngài hẳn là cũng biết." Triệu Kiến Vũ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, "Cho nên, còn xin Diệp tiên sinh phối hợp chúng ta, theo chúng ta đi một chuyến đi." Diệp Phi cười cười, nói, "Vậy ta muốn hỏi, là ai để các ngươi đến bắt ta sao?" Giang Phong Huy chỉnh lý một chút cổ áo, nói, "Chúng ta tự nhiên là dâng lên cấp mệnh lệnh." "Vậy xin hỏi là thượng cấp nào mệnh lệnh?" Diệp Phi trực tiếp đánh gãy Giang Phong Huy lời nói, nhàn nhạt nói, "Các ngươi hai cái nếu là trong quân người, kia chắc hẳn các ngươi hẳn là cũng biết thân phận của ta. Tại Hoa Hạ, trừ số 1, giống như cũng không có người nào có thể trực tiếp phái người bắt ta. Không phải sao? Chúng ta là phục Lạc lão gia tử mệnh lệnh, đến đây bắt người." Giang Phong Huy tiếng nổ nói. "Lạc lão gia tử?" Diệp Phi cười nhạo một tiếng, nói, "Lạc lão gia tử khó nói so số 1 quyền lực còn muốn lớn a." Cái này, Giang Phong Huy nghe xong, không biết nên làm sao tiếp lời này. Tại Hoa Hạ, đương quyền tự nhiên là bây giờ số 1. Nhưng Lạc lão gia tử bối cảnh cũng không thấp à, có bên trên hai đời số 1 chỗ dựa, liền xem như bây giờ số 1, cũng được lễ nhượng Lạc lão gia tử 3 điểm. Cho nên, đến cùng là ai quyền lực càng lớn, thật đúng là khó mà nói. Diệp Phi quét mắt Giang Phong Huy cùng Triệu Kiến Vũ, nói, "Đã các ngươi không phải phụng số 1 mệnh lệnh đến bắt ta, vậy liền mời trở về đi." Triệu Kiến Vũ nhíu nhíu mày, tâm lý có chút nổi nóng, nói, "Diệp tiên sinh, mặc dù chúng ta không có tiếp vào số 1 mệnh lệnh, nhưng ngài tối hôm qua liên sát mấy cái nhân mạng, đã là phạm phải trọng tội. Bởi vì cái gọi là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, coi như ngài là Hoa Hạ hộ quốc long tướng, cũng không thể chống lại. Mà lại, ta nghĩ, số 1 hiện tại cũng chỉ là không hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Đợi đến số 1 biết sự tình chân tướng, chắc hẳn số 1 nhất định sẽ phái người đến bắt ngài." "Thật sao?" Diệp Phi giang tay ra, nói, "Vậy liền cùng số 1 hạ mệnh lệnh tới rồi nói sau." "Ngươi!" Triệu Kiến Vũ tức giận đến lửa bốc ba trượng. Diệp Phi giết mình người Triệu gia đã để hắn phẫn nộ đến cực điểm, lại thêm Lạc lão hạ đạt tử mệnh lệnh, nhất định phải bắt lấy Diệp Phi. Cho nên, hắn hôm nay vô luận như thế nào đều muốn mang đi Diệp Phi. Hắn nắm chặt nắm đấm, tức giận nói, "Diệp tiên sinh, khó nói ngài thật dám chống lại Lạc lão mệnh lệnh, không theo chúng ta đi à?" Chương 1695, đại lao tể tụ. Chương 1695, đại lao tể tụ. "Thế nào, ta nếu là không đi với các người, vậy các ngươi nghĩ làm gì ta đâu?" Diệp Phi híp híp mắt, nhạt vừa nói. "Hừ." Triệu Kiến Vũ hừ nhẹ một tiếng, "Nếu như ngài thật muốn chống lại mệnh lệnh, vậy cũng đừng trách chúng ta đối với ngài không khách khí." "Ha ha." Diệp Phi trêu tức cười một tiếng, nói, "Ta ngược lại là muốn nhìn, các ngươi làm sao đối ta không khách khí." Vừa mới nói xong, Diệp Phi thân thể bên trong khí tức cùng uy áp trực tiếp tăng lên, sau đó phóng thích mà ra. Trong lúc nhất thời,
Triệu Kiến Vũ cùng Giang Phong Huy cùng một đám binh sĩ sửng sốt có một loại tim đập nhanh cảm giác. Triệu Kiến Vũ cùng Giang Phong Huy kinh ngạc nhìn Diệp Phi, bọn hắn rất khó tưởng tượng, một cái tuổi trẻ tiểu tử trên thân lại có kinh khủng như vậy uy áp. Khó trách tiểu tử này có thể trở thành Hoa Hạ trẻ tuổi nhất hộ quốc long tướng, mẹn mẹn nhìn khí thế kia, liền không phải bình thường người a. Bất quá, Triệu Kiến Vũ rất nhanh liền hồi phục thần trí. Bọn họ miệng tất cả binh sĩ phất phất tay, nói, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta đem Diệp tiên sinh mang đi. Nhưng mà, này quần binh sĩ mặc dù nghe tới mệnh lệnh, nhưng không có một người dám thi hành mệnh lệnh. Dù sao, bọn hắn cũng biết Diệp Phi thân phận, Hoa Hạ trẻ tuổi nhất hộ quốc long tướng, bọn hắn làm sao dám bắt? Triệu Kiến Vũ thấy này quần binh sĩ bất động, lập tức liền tức điên, các ngươi làm cái gì vậy? Khó nói ta các ngươi cũng không nghe rồi sao? Nếu là ai không dám thi hành mệnh lệnh, vậy liền để xuống cho ta súng, đợi quân trang xéo đi. Nghe tới Triệu Kiến Vũ lời nói, này quần binh sĩ nhóm đều lộ vẻ do dự. Bọn hắn không nghĩ xéo đi, nhưng bọn hắn cũng không dám bắt Diệp Phi. Mà Diệp Phi thì là quét mắt này quần binh sĩ, lớn tiếng nói, các binh đệ, các ngươi tham gia quân ngũ không phải vì bảo vệ quốc gia à? Lúc nào thành những phế vật kia đại thiếu ô dù rồi? Này quần binh sĩ nghe xong, trong đầu cũng là rất khó chịu. Bọn hắn sở dĩ tham gia quân ngũ, đương nhiên là vì bảo vệ quốc gia, mà không phải vì những phế vật kia đại thiếu mà làm lính. Thế nhưng là, thượng cấp mệnh lệnh, bọn hắn lại không thể không tuân thủ. Bởi vậy, cái này quân binh sĩ nhóm đều cảm giác là khó. Đến cùng là bắt hay là không bắt? Triệu Kiến Vũ thấy các binh sĩ vẫn như cũ bất động, lập tức lửa giận ngút trời. Hắn xông lên trước, trực tiếp một cước đá vào một sĩ binh trên thân, giống nói, ta để các ngươi bắt người, các ngươi còn do dự cái gì? Các ngươi nghe cho ta, từ giờ trở đi, nếu ai không cho ta đi lên bắt người, ai liền cho ta lập tức xéo đi. Ta cũng không có nói đùa các ngươi. Lời này vừa nói ra, này quân binh sĩ nhóm cũng không được tuyển. Bọn hắn này nói với Diệp Phi câu thật xin lỗi, Diệp Long tướng sau đó hơn 30 binh sĩ đem Diệp Phi cho vây quanh, sau đó chậm rãi thu nạp. Diệp Phi nhẹ nhàng than một tiếng, hắn vốn là không nghĩ đối với mấy cái này các binh sĩ độc thủ, nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại không thể không độc thủ. Lúc này, ngay tại Diệp Phi chậm rãi nắm chặt nắm đấm, đang chuẩn bị động thủ lúc, chỉ thấy lại có một cô quân dụng xe bán tải từ phương xa cấp tốc lái tới, sau đó dừng ở Khuynh Thành quốc tế cổng. Cửa xe vừa mở ra, chỉ thấy từng cái võ trang đầy đủ binh sĩ từ trên xe tải nhảy xuống tới. Sau đó, này quân binh sĩ tại một cái giữ lại một đầu điêu luyện tóc ngắn, khí chất uy nghiêm nam tử trung niên dẫn đầu hạ triều lấy Diệp Phi bên này đi tới. Nam tử trung niên này mặc một thân quân trang, trên bờ vai khiêng hai ngôi sao, hắn gọi Mã Quốc Trung, là Ninh Hải Tư lệnh quân khu, Diệp Phi cũng nhận biết. Ha ha, nguyên lai là lão Mã a. Mã Tư lệnh, ngài làm sao cũng tới. Nhìn thấy Mã Quốc Trung, Triệu Kiến Vũ cùng Giang Phong Huy tranh thủ thời gian thắng đi lên. Lão Triệu, lão Giang, các ngươi đây là đang làm cái gì? Mã Quốc Trung mặt không thay đổi nói. Mã Tư lệnh, chắc hẳn ngài hẳn là cũng biết Diệp tiên sinh phạm trọng tội, cho nên ta cùng lão Triệu tự nhiên là tới bắt người. Giang Phong Huy cười về nói. Là Lạc lão để các ngươi bắt sao? Mã Quốc Trung lại hỏi. Đúng, đây là Lạc lão ra lệnh. Triệu Kiến Vũ về nói. Mã Quốc Trung nghe xong, trực tiếp phất tay, nói, hiện tại mệnh lệnh giải trừ. Số 1 có lệnh, tất cả mọi người tạm thời đều không cho bắt Diệp tiên sinh. Đây thật là số 1 mệnh lệnh. Triệu Kiến Vũ nhíu mày hỏi. Đương nhiên là số 1 mệnh lệnh, cái này còn là giả. Mã Quốc Trung về nói. Số 1 vì cái gì không để bắt Diệp tiên sinh? Triệu Kiến Vũ sầm mặt lại, nói, coi như Diệp tiên sinh là hộ quốc long tướng, nhưng Diệp tiên sinh phạm pháp, vậy thì nhất định phải đưa lên tòa án quân sự. Đừng hỏi nhiều như vậy vì cái gì, số 1 mệnh lệnh, làm theo chính là. Mã Quốc Trung lạnh lùng nói. Hiện tại phải chăng bắt Diệp Phi, ta muốn hỏi một chút Lạc lão ý tứ. Triệu Kiến Vũ trả lời một câu, sau đó đi tới một bên gọi điện thoại đi. Mã Quốc Trung không để ý đến Triệu Kiến Vũ, mà là hướng phía Diệp Phi đi tới, cung kính nói, Diệp tiên sinh, đã lâu không gặp. Ừ, là có đoạn thời gian không gặp. Diệp Phi nhẹ gật đầu, hỏi, Mã Tư lệnh, số 1 đến cùng là ý gì? Mã Quốc Trung thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, Diệp tiên sinh, ngài lần này phạm tội quá lớn, chỉ sợ số 1 cũng rất khó bảo đảm ngài. Bất quá, số 1 có ý tứ là, để chúng ta trước không muốn bắt ngài, nói muốn trước cùng một chờ. Cùng một chờ. Diệp Phi híp híp mắt, nói, có ý tứ gì? Mã Quốc Trung nhỏ giọng nói, chắc hẳn, số 1 bọn hắn hiện tại hẳn là đang cùng Lạc lão bọn hắn đàm phán đi. Minh bạch. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, Mã Tư lệnh, ta cũng biết các ngươi rất khó làm. Đã muốn các loại, vậy liền đợi chút đi, ta không làm khó dễ các ngươi. Tạ ơn Diệp tiên sinh lý giải. Mã Quốc Trung liên tục gật đầu. Mà lúc này, Triệu Kiến Vũ cũng đánh xong điện thoại. Hắn nhíu nhíu mày, hướng về phía binh lính của mình, phất phất tay, nói, tất cả mọi người, thu súng lại, nguyên địa chờ lệnh. Một đám các binh sĩ thấy khỏi phải bắt Diệp Phi, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều, liền tranh thủ thời gian thu hồi súng, đứng tại cổng. Trong lúc nhất thời, Khuynh Thành quốc tế cổng xuất hiện cực kỳ hùng vĩ một màn. 100-200 cái súng ống đầy đủ binh sĩ tại cửa ra vào đứng tư thế quân đội, đỉnh lấy mặt trời, không lúc đích. Cho nên, quần chúng vây xem nhóm cũng làm ngộng, ta không biết những binh lính này là ý gì. Diệp Phi cũng không tiếp tục đi để ý tới những binh lính này, mà là quay người lại đi tiến vào công ty. Diệp Phi, bọn hắn là có ý gì, vì cái gì đều đứng tại cổng bất động rồi? Bọn hắn không phải đến bắt ngươi sao? Cố Khuynh Thành có chút kỳ quái địa hỏi. Diệp Phi cười cười, nói, hẳn là cấp trên người tại đàm phán đi, nói muốn vân vân. Đã muốn các loại, vậy liền cùng thôi. Nói, Diệp Phi liền dẫn Trương Bảo Côn bọn người tiến vào công ty, ngồi tại phòng nghỉ ngơi, cùng. Mà Tân Mộc Lam tự nhiên cũng nghe đến Diệp Phi mới vừa rồi cùng Mã Quốc Trung đối thoại của bọn họ, cũng ý thức được chuyện này thật là làm lớn chuyện. Nàng nghĩ nhìn cổng binh sĩ,
sau đó trở về toilet. Lập tức, Tần Mộc Lam lấy điện thoại di động ra, gọi một cái đặc thù dãy số. Rất nhanh, điện thoại liền kết nối. "Mẹ, ta là Mộc Lam." Cùng lúc đó, một bên khác, tại tầng 11 gian phòng họp, Cố Khuynh Thành cũng đang đánh điện thoại. "Gia gia, đây là ta nhiều năm như vậy lần thứ nhất cầu ngài hỗ trợ. Lần này, ta hy vọng ngài có thể giúp một chút Diệp Phi." "Khuynh Thành, Diệp Phi lần này đắc tội thế nhưng là Lạc gia à, chỉ sợ gia gia cũng rất khó giúp một tay." "Bất quá, ngươi yên tâm, gia gia nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ Diệp Phi." "Ừm, tạ ơn, gia gia." Cùng lúc đó, Kinh Thành, bên trong Nam Sông. Hôm nay, bên trong Nam Sông phòng giữ so di vãng càng thêm sầm nghiêm. 3 bước 1 tốt, 10 bước 1 chạm cánh gác, khắp nơi đều là tuần tra lính đặc chủng cùng bảo tiêu. Lúc này, số 1 văn phòng. Cái này văn phòng tọa Bắc Triều Nam, rộng rãi sáng tỏ. Rất nhiều năm trước, tại đời thứ nhất số 1 nhậm chức thời điểm, liền mời Hoa Hạ thứ nhất thầy phong thủy thăm dò cái này bên trong, cuối cùng, số 1 văn phòng cũng định tại cái này bên trong. Ngày thường bên trong, cái này văn phòng tương đối quận cũ kỹ, nhưng hôm nay, văn phòng bên trong lại cơ hồ ngồi đầy người. Mà lại, ngồi tại nơi này cơ hồ đều là lao đầu, trẻ tuổi nhất cũng có 25 tuổi. Nếu có ngoại nhân tại nơi này, khẳng định sẽ bị khiếp sợ nói không ra lời. Bởi vì, ngồi tại nơi này các lao nhân là Hoa Hạ bách tính thường xuyên tại trên TV nhìn thấy đại nhân vật. Không chút nào khoa trương, cái này bên trong ngồi tất cả lão nhân đều là Hoa Hạ kim tự tháp đỉnh đại lao, bất kỳ cái gì một cái lôi ra đến, dậm chân một cái, Hoa Hạ đều sẽ run ba run. Trong đó, ngồi tại nơi này liền có Bạch Trung Sơn, Liêu Thái Nham, Lạc Văn Hào, Tống Mạch Xuyên, cái này bốn cái lao đầu chính là tứ đại phòng chữ Thiên gia tộc, Lạc, Bạch, Liêu, Tống gia chủ. Mà số 1 thì là ngồi ở giữa, Long chủ ngồi ở một bên. Số 1 nhàn nhạt quét mắt người ở chỗ này, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, nói: "Đối với chúng ta hộ quốc Long tướng Diệp Phi chuyện này, đến cùng nên xử lý như thế nào? Mọi người có thể nói thoải mái." Chương 1696, cao tầng đánh cờ. Chương 1696, cao tầng đánh cờ. Lúc này, số 1 tiếng nói vừa rơi xuống, ở đây tất cả các đại lao đều duy trì trầm mặc. Tất cả mọi người nâng chung trà lên, miệng nhỏ địa uống trà, ai cũng không có cái thứ nhất mở miệng nói chuyện. Mà lại, lấy số 1 chỗ ngồi vì đường ranh giới, bên tay trái của hắn ngồi là Lạc Tinh Hà, Tống Bách Xuyên, đời trước số 1 Lý Vân Dương cùng thượng thượng nhiệm số 1 Đặng Vi Dân, cùng với các đại lão. Bên tay phải của hắn ngồi thì là Bạch Trung Sơn, Liêu Thái Nham, cùng quân giới 4 bộ một chút các đại lão. Hai bên địa vị ngang nhau, hiện ra hai phe cánh. Mà lại, người của hai bên nhìn về phía ánh mắt của đối phương đều mang bất thiện. Văn phòng bên trong trọn vẹn yên tĩnh 5 phút. Lạc Văn Thao để chén trà xuống, quay đầu nhìn về phía số 1, nói: "Số 1, ta lần này đến chính là vì cho ta cháu trai đòi lại một cái công nói. Diệp Phi mặc dù là ta Hoa Hạ hộ quốc Long tướng, nhưng hắn tối hôm qua lại áp dụng tàn bạo thủ đoạn, sát hại ta Lạc gia hai đầu nhân mạng. Mà lại, trong đó có cháu của ta Lạc Tinh Hà. Không chỉ có như thế, cái này Diệp Phi vô pháp vô thiên, còn tàn nhẫn địa sát hại Ninh Hải Giang gia Giang Giật Thần cùng Ninh Hải Triệu gia Triệu Long Tượng. Giang lão cùng Triệu lão ở xa Ninh Hải, không thể kịp thời chạy tới. Nhưng bọn hắn hai vị đều khẩn cầu ta, có thể còn cháu của bọn hắn một cái công đạo. Cho nên, Lạc Mỗ hy vọng số 1 có thể công bằng định đoạt chuyện này, cũng không thể hàn mọi người tâm a." Lúc này, Tống gia gia chủ Tống Bách Xuyên cũng phụ họa nói: "Số 1, Lạc lão nói có đạo lý a, Diệp Phi tiểu tử này, ỷ vào mình có được hộ quốc Long tướng dạng này danh hiệu, làm sang làm bậy, to gan lớn mật, mà lại làm việc phá lệ phách lối. Hắn hôm nay có thể giết Lạc gia, Giang gia cùng Triệu gia tử tôn, vậy hắn ngày mai liền có thể giết càng nhiều người, thậm chí là càng nhiều phổ thông bách tính. Đối với dạng này một cái sát nhân của ma, hắn có tư cách gì làm chúng ta mênh mông Hóa Hạ hộ quốc Long tướng? Cho nên, ta khẩn cầu số 1 có thể mau chóng đem gia hỏa này bắt lại, đưa lên tòa án quân sự, nghiêm túc xử lý." Khi Tống Bách Xuyên sau khi nói xong, khí chất nho nhã thượng nhiệm số 1 Lý Vân Dương, để chén trà xuống, ho nhẹ hai tiếng. Mặc dù Lý Vân Dương đã lui ra, nhưng hy vọng của hắn vẫn còn, cho nên khi hắn ho khan thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều an tĩnh xuống dưới, cung kính chờ đợi Lý Vân Dương nói chuyện. Lý Vân Dương đặt chén trà xuống, đẩy trên sống mũi dùng thủy tinh làm bằng đá thành kính mắt, lạnh nhạt nói nói: "Số 1, Lạc lão tối hôm qua hơn nửa đêm đến cùng ta tố khổ, nói muốn mời ta tới vì hắn nói hai câu. Ta hiện tại đã lui ra, lúc đầu những sự tình này ta cũng là không nghĩ quản. Nhưng ta nhìn Lạc lão tuổi tác đã cao, lại muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tự nhiên tâm tình của ta cũng đi theo bi thống không thôi, cho nên ta liền đáp ứng hắn tới nói hai câu. Ta cảm thấy, đối với Diệp Phi cái này thị sát thành tính tiểu tử, chúng ta nhất định phải nghiêm trị không tha, đối với dạng này ác liệt hành vi, chúng ta tuyệt đối không thể nhân nhượng. Ta đồng ý." Lý Lao nói lời, mang theo một bộ đồi mồi kính mắt, tuổi tác khá lớn thượng thượng nhiệm số 1 Đặng Vi Dân, nhẹ gật đầu. Lập tức, hắn tấm lấy một gương mặt, tiếp nhận lời nói gốc dạng, nghiêm túc nói: "Số 1, theo ta hiểu biết đến tin tức, Diệp Phi tiểu tử này tại Hoa Hạ đợi hơn nửa năm, giống như luôn luôn đang gặp rắc rối, giết người cũng là vô số kể. Ta rất hiếu kỳ, tiểu tử này xông nhiều như vậy đại họa, vì cái gì cho tới bây giờ vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, không bị đến bất kỳ trừng phạt. Số 1, Long chủ, chắc hẳn là hai vị ở sau lưng bao che cùng dung túng hắn, cho nên mới dẫn đến hắn hôm nay xông ra đại họa như thế à?" Bởi vì có Lý Vân Dương cùng Đặng Vi Dân đứng ra nói chuyện, trong lúc nhất thời, đứng tại Lạc Văn Thao bên kia các đại lao cũng nhao nhao bắt đầu vì Lạc Văn Thao nói chuyện, cũng một hàng nâng Diệp Phi tội ác. Số 1 nhíu nhíu mày, sau đó nói: "Các vị, Diệp Phi mặc dù làm rất nhiều chuyện sai, nhưng hắn cũng vì chúng ta Hoa Hạ làm qua không ít đại sự. Ban đầu ở Viêm Hoàng ở trên đảo, là hắn dẫn theo chúng ta Hoa Hạ bộ đội đuổi đi ngoại địch xâm lấn.
cũng là hắn dẫn theo Long Hồn bộ đội người nhất cử diệt đi Cao Lập Quốc bố trí cái kia hệ thống. Mà lại, trước đây không lâu, Mạ Tiệp nước phái người cướp đoạt chúng ta Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu cũng là hắn nhất cử tiêu diệt Mạ Tiệp quốc Tam Giác Châu Vương bài bộ đội, cũng đoạt lại tư liệu. Dạng này xem xét, Diệp Phi lập dưới công lao tuyệt đối là lớn hơn hắn phạm vào sai lầm. Cho nên, về tình về lý, chúng ta đều hẳn là cho hắn một cơ hội. Ta tán thành số một thuyết pháp. Bạch Trung Sơn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lạc Văn Thao, nói: "Lạc lão, đối với Lạc Tinh Hà chết, ta cảm thấy rất tiếc hận. Nhưng là, ngươi liền không có nghĩ tới, vì cái gì Diệp Phi sẽ đi giết Lạc Tinh Hà? Diệp Phi làm ta Hoa Hạ hộ quốc long tướng, khó nói hắn liền không biết đạo ngã nước pháp luật. Nếu như không phải Lạc Tinh Hà chủ động đi trêu chọc Diệp Phi, khinh người quá đáng, ta cảm thấy Diệp Phi là tuyệt đối sẽ không đối Lạc Tinh Hà thống hạ sát thủ. Diệp Phi tiểu tử kia ta hiểu rất rõ, hắn tuyệt đối không phải một cái lạm sát kẻ vô tội người, càng không phải là trong miệng các ngươi sát nhân của ma. Diệp Phi kia tiểu tử là người chính trực, thiện lương, đối với chúng ta quốc gia càng là có được một bầu nhiệt huyết. Ta là sẽ không tin tưởng hắn sẽ không duyên vô cớ giết người." Liêu Thái Nham quét mắt Lạc Tinh Hà, cười lạnh nói: "Lạc lão, ta cảm thấy ngươi càng hẳn là nghĩ lại một chút cháu của ngươi Lạc Tinh Hà có phải hay không làm những cái nào chuyện xấu, trêu chọc đến Diệp Phi." Lạc Văn Thao híp híp mắt, nói: "Liêu lão, lời này của ngươi là có ý gì?" "Ta không có ý gì, ta chỉ là luận sự mà thôi." Liêu Thái Nham đón Lạc Văn Thao ánh mắt, lạnh nhạt nói. Lạc Văn Thao nghe xong, trong lòng nhất thời hỏa khí dâng lên. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, sau đó tiếng nổ nói: "Liêu lão, có lẽ ngươi nói không sai, có lẽ cháu của ta Lạc Tinh Hà đích xác làm sai một chút sự tình. Nhưng là, coi như Lạc Tinh Hà có sai, có lẽ cũng đích xác hưu chiêu chọc tới Diệp Phi kia tiểu tử. Nhưng dù nói thế nào, hắn cũng tội không đáng chết. Chẳng lẽ không phải a?" "Lạc lão nói đúng a." Lý Vân Dương thở dài một cái, nói: "Hiện tại sự thật chính là Lạc Tinh Hà bị giết. Tục ngữ nói, người chết vì lớn, chúng ta khó nói không nên đa số người chết suy nghĩ một chút a." "Kia Lý lão là có ý gì đâu?" Long chủ nhìn về phía Lý Vân Dương, nhà âm thanh hỏi một câu. "Ta ý tứ rất đơn giản." Lý Vân Dương ánh mắt một hàn, nói: "Đối Diệp Phi tiểu tử này, chúng ta tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Nhất định phải nhanh bắt hắn lại, đem hắn đưa đến tòa án quân sự, tiếp nhận nghiêm khắc nhất thẩm phán. Mặc kệ là ngồi tù hay là xử bắn, đều dựa theo thẩm phán kết quả đến." "Đúng, ta đồng ý." Lý Lao nói lời. Đặng Vi Dân cũng nhẹ gật đầu, nói: "Lạc Văn Thao lúc này không nói gì, tóm lại, chỉ cần bắt được Diệp Phi, đến lúc đó như thế nào thẩm phán, còn không phải hắn định đoạt." Nghe tới Lý Vân Dương lời nói, số một cau mày, cảm giác làm khó bắt đầu. Nếu như Diệp Phi chỉ là người bình thường, kia bắt cũng liền bắt. Nhưng Diệp Phi ở nước ngoài bối cảnh cũng không nhỏ, nếu quả thật đem Diệp Phi bắt, những cái kia ác ma khẳng định sẽ vì Diệp Phi, không tiếc bất cứ giá nào, xông vào Hoa Hạ. Đến lúc đó, có thể sẽ bộc phát một trận đại chiến. Mà đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Hiện tại những tên kia là bởi vì có Diệp Phi chế ước, cho nên mới không có xâm nhập Hoa Hạ. Nếu như Diệp Phi xảy ra chuyện, bọn hắn hộ chủ sốt ruột, há có thể từ bỏ ý đồ. Một bên Long chủ cũng biết số một tâm lý suy nghĩ, sắc mặt hắn trầm xuống, cất giọng nói: "Diệp Phi, bắt không được." Lời này vừa nói ra, Lý Vân Dương, Đặng Vi Dân, Lạc Văn Thao người bên kia lập tức dao động. Không hề nghi ngờ, Long chủ câu nói này đã tỏ rõ lập trường. Lạc Văn Thao sửng sốt khí toàn thân phát run, hắn nhìn về phía số 1, trầm giọng nói: "Số 1, khó nói đây cũng là ngươi ý tứ." Số 1 gật gật đầu, nói: "Ta đồng ý Long chủ lời nói, Diệp Phi, bắt không được." "Vì cái gì?" Lạc Văn Thao thanh âm đề cao mấy điểm thôi, khó nói cũng bởi vì tiểu tử này là hộ quốc long tướng, vì Hoa Hạ làm mấy món sự tình. "Ha ha, nếu quả thật nếu nói như vậy, vậy ta Lạc Văn Thao từng tại trên chiến trường, cũng vì quốc gia kính dân mạnh máu. Không bắt Diệp Phi, ta Lạc Văn Thao cái thứ nhất không đáp ứng." "Số 1, còn xin ngươi nghĩ lại a." Tống Bách Xuyên cũng trầm trọng nói. Số 1 ngẩng đầu, quét mắt Lạc Văn Thao người bên kia, hỏi: "Lạc lão, Tống lão, các ngươi cũng biết đạo Diệp Phi chân thực thân phận a?" "Thân phận chân thật." Lạc Văn Thao bọn người nghe xong, nhíu nhíu mày, không rõ số 1 nói lời này lúc có ý tứ gì. "Số 1, khó nói kia tiểu tử còn có cái gì bối cảnh không thành." Lý Vân Dương cười lạnh hỏi một câu. Số 1 hít thở sâu một hơi, nói: "Các ngươi cũng biết nói, hải ngoại có một cái tên là Thần Điện tổ chức. Chương 1697, Thần Điện chi chủ. Chương 1697, Thần Điện chi chủ. Thần Điện." Nghe tới số 1 lời nói, ở đây rất nhiều người, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Mặc dù bọn hắn thân ở Hoa Hạ, nhưng bọn hắn đối nước ngoài một chút tình thế hay là có hiểu biết. Thần Điện, thế giới trước mắt chỉ có mấy đại S cấp tổ chức, thực lực hùng hậu, thế lực càng là lớn đến dọa người. Càng mấu chốt là, Thần Điện phụ thuộc tổ chức cùng thế lực sớm đã che kín toàn thế giới, hơn nữa còn cùng hải ngoại thập đại cổ lao thế gia bên trong bốn cái đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nó Thần Điện thực lực chiến đấu hay là thực lực kinh tế, để vô số người gan hàn, không dám tùy tiện trêu chọc. "Thần Điện, cái này ta biết một chút, một cái từ một đám tên điên cùng ác ma xây dựng thế lực." Số 1 nhẹ gật đầu, kế tiếp theo trầm giọng nói: "Bởi vì Diệp Phi kia tiểu tử chính là Thần Điện chi chủ, Địa Ngục Quân Vương." "Cái gì? Hắn là Địa Ngục Quân Vương?" Lý Vân Dương nghe xong, lập tức chấn kinh. Không chỉ có là Lý Vân Dương, ở đây đại bộ phận điểm người đều bị chấn kinh đến. Dù sao, ở đây các đại lão cũng đều nghe nói qua Thần Điện nghe đồn. Số 1 quét mắt sắc mặt của mọi người, sau đó nói: "Cho nên, đây cũng là ta nói là cái gì không bắt Diệp Phi nguyên nhân. Nếu như chúng ta một khi bắt Diệp Phi, kia tất nhiên sẽ trêu chọc đến Thần Điện. Các ngươi phải biết, đám kia tiên điên cùng ác ma ngạch không sẽ quản thế tổ quân sáo, bởi vì tín ngưỡng của bọn họ chính là Diệp Phi. Bắt Diệp Phi, kia tất nhiên sẽ chọc giận bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn xông vào chúng ta Hoa Hạ,
tất nhiên sẽ gây nên xã hội dung chuyển cùng bất an. Lạc Văn Thao nắm thật chặt song quyền, tức giận nói, số 1, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ta Mên Ngông Hoa Hạ sẽ còn e ngại hải ngoại một cái tổ chức nho nhỏ không thành? Lạc lão, số 1 mang trên mặt sắc mặt giận dữ, nói, ta nói lời này cũng không phải là nói ta Hoa Hạ sợ thần điện, vì bắt Diệp Phi mà cùng thần điện trở mặt, làm như vậy căn bản không đáng giá. Ha ha, không nghĩ tới Diệp Phi kia tiểu tử lại còn là thần điện chi chủ, có chút ý tứ. Bạch Trung Sơn cười cười, nói, nghe nói thần điện thực lực cũng không yếu, thậm chí cùng trên thế giới một chút bên trong tiểu quốc gia so sánh đều chỉ mạnh không yếu. Nếu như chúng ta có thể cùng Diệp Phi giao hảo, đó chính là cùng thần điện giao hảo. Đến lúc đó nếu như gặp gỡ một chút chúng ta Hoa Hạ không tiện xuất thủ khó giải quyết sự tình, chắc hẳn Diệp Phi cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Dạng này xem xét, cùng Diệp Phi giao hảo, đối với chúng ta Hoa Hạ thế cục bây giờ để nói, tuyệt đối là một kiện có lợi sự tình. Ừm, Bạch lão nói không sai. Liêu Thái Nham nhẹ gật đầu, nói, ta cũng không đồng ý bắt Diệp Phi. Khi Liêu Thái Nham lời nói xong về sau, tất cả mọi người ở đây đều tranh luận. Có đồng ý bắt Diệp Phi, cũng có phản đối bắt Diệp Phi, tóm lại đều có các lý. Cho nên, trong lúc nhất thời, hai phe đều giằng co không dưới, kịch liệt địa cãi lại. Ngay tại kinh thành các đại lao tiến hành khẩn trương lúc đàm phán, tại Ninh Hải Khuynh Thành quốc tế, lại là một phen khác quan cảnh. Bởi vì Diệp Phi cũng không biết số một bọn hắn cần đàm phán bao lâu, cho nên liền đem Mã Quốc Trung cùng một chút các binh sĩ đều mời được công ty bên trong đến nghỉ ngơi. Về phần Triệu Kiến Vũ cùng Giang Phong Huy, Diệp Phi căn bản liền không thèm đếm xỉa tới bọn hắn, liền để bọn hắn ở bên ngoài đợi. Lúc này, tầng một phòng nghỉ ngơi, Diệp Phi chính ngậm một điếu thuốc cùng Mã Quốc Trung bọn hắn trò chuyện, bầu không khí một mảnh tường hòa náo nhiệt. Sớm đã nói chuyện điện thoại xong, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam cũng không hề rời đi, hầu ở Diệp Phi bên người. Bởi vì Diệp Phi là vì các nàng mới hoàn toàn đắc tội Lạc gia, Giang gia cùng Triệu gia, cho nên bọn họ muốn cùng Diệp Phi cùng một chỗ cộng đồng tiến tới. Diệp tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngài cũng không giống là xúc động như vậy người a, làm sao liền đem cái kia Lạc Tinh Hà cho giết đây? Mã Quốc Trung nổ ngủ gói, nghi hoặc địa hỏi. Diệp Phi bĩu môi, nói, chủ yếu là Lạc Tinh Hà tên kia khinh người quá đáng, lặp đi lặp lại nhiều lần địa chạy tới trêu chọc ta. Bằng không, ta mới không có rảnh đi để ý tới gia hỏa này. Diệp tiên sinh, ngài nói cho ta một chút, cái kia Lạc Tinh Hà đến cùng làm chuyện gì, trêu đến ngài tức giận như vậy? Mã Quốc Trung lại hỏi. Được thôi, dù sao nhàn rỗi nhàm chán, vậy ta liền nói cho các ngươi một chút. Diệp Phi gõ gõ khói bụi, sau đó sẽ lấy trước cùng tối hôm qua phát sinh sự tình nói ra. Khi nghe xong Diệp Phi giảng thuật về sau, Mã Quốc Trung vỗ đùi, tức giận bất bình mà nói, Diệp tiên sinh, giết đến tốt, những này ác thiếu chính là nên giết. Thế dại, chúng ta những này làm lính ở phía trước bảo vệ quốc gia, chịu khổ bị liên lụy, nhưng những này đại thiếu nhóm lại ủy vào mình có cái tốt cha tốt gia gia, coi chúng ta là chó sai sự. Những này đại thiếu nhóm mỗi lần phạm tội, liền để chúng ta đi vì bọn họ chửi đi, giao huấn người, thật là khiến người ta nổi giận. Chúng ta làm lính, là vì quốc gia cùng bách tính mà làm lính, cũng không phải vì những này ác thiếu. Đúng. Chúng ta là vì quốc gia cùng bách tính tham gia quân ngũ. Những cái kia ác thiếu có chết hay không, quan chúng ta thí sự. Một cái mặt đen binh sĩ dùng sức gật gật đầu, sau đó gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, ai? Diệp tiên sinh, kỳ thật khi ta biết chúng ta lần này tới là vì bắt ngài lúc, ta là thật rất không muốn đến. Ta cùng bọn chiến hưu ai cũng biết ngài vì quốc gia chúng ta làm qua mấy kiện đại sự kinh thiên động địa, là chúng ta Hoa Hạ đại anh hùng. Nhất là ngài một lần kia, dẫn đầu long hồn các huynh đệ nổ cao lập quốc cái kia hệ thống sự tình, thật là khiến người ta đại khoái nhân tâm. Đúng thế đúng thế. Một cái bộ dáng thật thà binh sĩ rót nước bọn, đập đi miệng, nói, lúc ấy, ta biết chuyện này thời điểm, sửng sốt hưng phấn mấy dạ đâu ngủ không ngon giấc. Tâm ta bên trong liền suy nghĩ à, nếu như ta cũng có thể cùng ngài cùng đi chiến đấu, đi nổ cao lập quốc bố trí cái kia hệ thống, thật là tốt biết bao à. Đúng vậy à, Diệp tiên sinh, ngài hiện tại thế nhưng là chúng ta Hoa Hạ đại anh hùng, hiện tại từng cái bộ đội đều đang đàm luận ngài anh hùng sự tích, tất cả mọi người đặc biệt sùng bái ngài. Lại có một sĩ binh kích động nói, ha ha, có ý tứ a, nguyên lai ta hiện tại cũng nổi danh như vậy rồi. Diệp Phi cười ha hả hỏi. Mã Quốc Trung cười cười nói, Diệp tiên sinh, mọi người thật là không mù nói, mặc dù chúng ta rất nhiều huynh đệ còn không có gặp qua ngài trước mặt, nhưng đại danh của ngài sớm đã trong quân đội truyền khắp. Kia mọi người muốn nghe lúc ấy ta cùng long hồn các huynh đệ nổ cao lập quốc cái kia hệ thống sự tình a? Diệp Phi cười hỏi. Nghĩ, đương nhiên nghĩ a. Diệp tiên sinh, ngài mau cùng chúng ta nói một chút thôi, để chúng ta cũng đi theo kích động kích động. Một đám các binh sĩ đều la hét muốn Diệp Phi giảng. Diệp Phi cười ép ép tay, ho nhẹ hai tiếng, nói, tốt tốt tốt, mọi người im lặng, ta hiện tại liền cùng mọi người giảng. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi liền bắt đầu cùng mọi người giảng ban đầu ở Cao Lập Quốc phát sinh một số việc. Mà các binh sĩ cũng đều nghe được say sưa ngon lành, mặc dù bọn hắn không tham ngộ cùng lần kia hành động, nhưng chỉ là nghe tới Diệp Phi giảng thuật, tất cả mọi người có thể cảm giác thân lâm kỳ cảnh, nhiệt huyết dâng lên. Mọi người thậm chí có thể nghe tới bên tai truyền đến thương pháo thanh, oanh tạc âm thanh, cùng tiếng hò hét. Lúc này, một bên Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam thấy cảnh này, sửng sốt có chút dở khóc dở cười. Nguyên bản những binh lính này là đến bắt Diệp Phi, lại không nghĩ rằng những binh lính này vậy mà đều là Diệp Phi người sùng bái, còn nghe Diệp Phi nói về cố sự. Lam tỷ, Diệp Phi lần này chắc là không có chuyện gì đâu. Mặc dù cùng gia gia gọi điện thoại, nhưng Cố Khuynh Thành trong lòng vẫn là có chút lo lắng, dù sao Cố gia cùng Lạc gia căn bản không có khả năng so sánh. Tần Mộc Lam lắc đầu, một mặt tự tin nói, yên tâm đi, Khuynh Thành, lần này Diệp Phi chắc chắn sẽ không có việc gì. Thật sao? Cố Khuynh Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tần Mộc Lam, Lam tỷ, ngươi vì sao lại khẳng định như vậy?
Tần Mộc Lam nghĩ nghĩ, cười nhạt một tiếng, nói, bởi vì Diệp Phi không phải người bình thường à, mà lại, tại Hoa Hạ, giống như cũng không có mấy người dám bắt Diệp Phi. Liền xem như đương kim Hoa Hạ số 1, cũng không dám.
À,
nghe tới Tần Mộc Lam lời nói, Cố Khuynh Thành có chút ngộng. Diệp Phi năng lượng thật chẳng lẽ có như thế lớn. Liền ngay cả Hoa Hạ số 1 cũng không dám bắt hắn. Sao lại có thể như thế đây? Chỉ hy vọng như thế đi. Cố Khuynh Thành nhìn Tần Mộc Lam, lại sâu sắc mà nhìn xem Diệp Phi, trong lòng bên trong thì thầm nói, Diệp Phi, lần này, ngươi nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì á. Chương 1698, đừng trêu chọc hắn. Chương 1698, đừng trêu chọc hắn. Kinh Thành. Số 1 văn phòng. Cái này bên trong đang tiến hành một trận không có khói lửa chiến đấu. Hai phe nhân mã môi xuống cầu chiến, ngươi tới ta đi, dựng râu trừng mắt, tranh đến tối bụi. Hai phe đàm phán sửng sốt từ 9 giờ sáng tranh đến trưa 12 giờ, vẫn như trước không có ngừng tư thế. 3. Lạc Văn Thao tức hồn hển địa vỗ bàn một cái, hướng Bạch Trung Sơn nói, Bạch Lao, ta không tán đồng ngươi. Thân điện này tính là thứ gì, há có thể cùng chúng ta Hoa Hạ so sánh. Coi như thật muốn đánh bắt đầu, chúng ta Hoa Hạ cũng là trong giây phút cũng có thể diệt bọn hắn thân điện. Bang. Bạch Trung Sơn bỗng nhiên đem cái chén hướng trên bàn vừa để xuống, lớn tiếng nói, Lạc Lao, đúng, ngươi nói không sai, nếu quả thật muốn đánh lên, chúng ta là không e ngại thần điện. Thế nhưng là, Diệp Phi là thần điện chi chủ, cũng là chúng ta người Hoa, chúng ta vì sao muốn người một nhà đánh người một nhà đâu? Đây không phải để người khác chê cười. Nếu như đến lúc đó thật muốn đánh lên, kia hải ngoại những cái kia có ý khác quốc gia khẳng định sẽ thừa cơ làm loạn. Đến lúc đó, nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, ai đến gánh chịu trách nhiệm này? Chẳng lẽ nói các ngươi Lạc gia có thể gánh vác lên trách nhiệm này a? Ha ha, thật sự là trò cười. Bạch Lao nói đúng, cùng Diệp Phi giao hảo, cùng thần điện giao hảo, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Liêu Thái Nham cũng là thời điểm xen vào một câu. Quân giới bốn bộ người cũng đều nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Bạch Trung Sơn cùng Liêu Thái Nham nói lời. Dù sao, quốc gia an nguy cao hơn hết thảy. Lạc Văn Thao nghe xong, sửng sốt khí lông mày chực nhảy. Hừ, các ngươi muốn che chở Diệp Phi tên kia, ta Lạc Văn Thao tuyệt đối không đáp ứng. Ta cũng không đáp ứng. Lý Vân Dương ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng nói, đối với Diệp Phi, chúng ta nhất định phải nghiêm túc xử lý. Bằng không, tiểu tử này về sau không chừng sẽ xông ra càng lớn họa. Ừm, Lý Lao nói đúng. Đặng Vi Dân nhẹ gật đầu, nói, xử lý Diệp Phi cũng có thể tạo được giết gà dọa khỉ tác dụng. Chúng ta muốn để nước ngoài những cái kia thế lực nhìn xem, bất kể là ai, dám can đảm ở Hoa Hạ làm ác, là không có kết cục tốt. Lúc này, số 1 cùng Long Chủ nghe tới hai phe tranh đấu, chau mày, sắc mặt cũng rất là khó coi. Nếu như không thể xử lý thích đáng tốt Diệp Phi sự tình, kia Hoa Hạ cao tầng tất nhiên sẽ lâm vào dung chuyển cùng bất an. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới buổi chiều 1-2 điểm. Hai phe người tranh đến đều nhanh muốn đánh lên. Các vị, chớ quấy rầy. Số 1 quát to một tiếng. Số 1 tốt xấu là bây giờ đang cầm quyền người, hy vọng vẫn phải có. Cho nên, mọi người nghe tới số 1 một tiếng này hét lớn, cuối cùng là đình chỉ cãi lộn, yên tĩnh trở lại. Số 1 luốt luốt toan trướng huyệt Thái Dương, thở dài ra một hơi, nói, hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi. Liên quan tới Diệp Phi chuyện này, nên như thế nào định đoạn, chúng ta đằng sau bàn lại. Số 1, ngươi đây là ý gì? Lạc Văn Thao tranh thủ thời gian đánh gãy số 1 lời nói, nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ đem chuyện này đại sự thu nhỏ, việc nhỏ hóa rồi. Số 1 chau mày, ngẩng đầu một cái, thẳng tắp tiếp cận Lạc Văn Thao. Mặc dù hắn hận tôn trọng Lạc Văn Thao, kính trọng hắn là đã từng kháng chiến anh hùng, là vì Hoa Hạ ném đầu lâu vậy nhiệt huyết lao tiền bối. Thế nhưng là, gần 2 năm qua, lão nhân này có chút bất an điểm, luôn luôn thích đúng tay mình các loại sự tình. Hắn đem mình làm cái gì rồi? Số 1 nhìn chằm chằm Lạc Văn Thao, lạnh lùng nói, "Lạc lão, ta chưa hề nói muốn đem chuyện này đại sự thu nhỏ, việc nhỏ hóa. Ta chỉ nói là, hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi, đằng sau bàn lại." Ha ha. Lạc Văn Thao lạnh lẽo cười một tiếng, nói, "Số 1, đã ngươi nhất định phải che chở Diệp Phi kia tiểu tử, xem ra ta nhất định phải một lần nữa tìm người tới giúp ta chủ trì một chút công đạo. Chắc hẳn số 1 ngươi hẳn là có thể nghe tiến vào lời của người kia đi. Lạc lão, ngươi đây là ý gì?" Số 1 sắc mặt lạnh hơn. Ở đây những người khác cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lạc Văn Thao, không rõ Lạc Văn Thao nói lời này lúc có ý tứ gì. Số 1 cùng Long Chủ cùng nhìn nhau mắt, lòng của hai người bên trong đống nhiên lộn bột một chút, tựa hồ minh bạch một chút cái gì. Số 1, khó nói lão già này nói là cái chỗ kia người. Long Chủ cau mày, nhỏ giọng hỏi. Số 1 hít sâu một hơi, có chút nắm chặt nắm đấm, nhẹ giọng nói, rất có thể. Nếu như hắn thật mời cái chỗ kia người vì hắn nói chuyện, vậy làm sao bây giờ? Long Chủ trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng. Xem trước một chút rồi nói sau. Số 1 nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, nếu như cái chỗ kia người thật vì hắn nói chuyện, vậy chúng ta lần này chỉ sợ cũng bảo đảm không được Diệp Phi. Lạc Văn Thao không nói thêm gì, mà là lấy điện thoại di động ra, bấm một cái đặc thù dãy số, hơn nữa còn mở ra loa ngoài. Tút tút tút. Điện thoại nghĩ một hồi về sau, liền được kết nối. Uy, Văn Thao, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một uy nghiêm 10 phần thanh âm. Nghe được thanh âm này, ở đây một bộ điểm người tại chỗ sửng sốt. Nhất là số 1 cùng Long Chủ, bọn hắn đối thanh âm này càng thêm quen thuộc. Bởi vì, thanh âm này chủ nhân chính là cổ võ giới ngũ đại cổ võ thế gia một trong, Công Tôn gia gia chủ, Công Tôn Thiết Ưng. Lập tức, số 1 cùng Long Chủ hai người mặt đều trầm xuống. Xem ra, trước đó nghe đồn đều là thật, Lạc Văn Thao thật nhận biết cổ võ giới người, mà lại người này địa vị còn không tiểu. Bạch Trung Sơn cùng Liêu Thái Nham sắc mặt cũng trầm xuống, trong lòng có chút bất an. Nếu như Công Tôn Thiết Ưng thật vì Lạc Văn Thao nói chuyện,
vậy lần này coi như thật không ai có thể giữ được Diệp Phi. Lạc Văn Thao nhìn thấy trên mặt mọi người biểu tình khiếp sợ, cười ngạo nghễ, sau đó cung kính nói, công tôn gia chủ, ngài tốt, Lạc Mộ Nghị xin ngài giúp ta chủ trì một chút công nói.
Ồ, chủ trì cái gì công đạo? Ngươi nói cho ta một chút nhìn.
Công tôn Thiết Ưng nhàn nhạt hỏi một câu.
Vâng, công tôn gia chủ.
Lạc Văn Thao đáp lại một tiếng, sau đó đem vừa rồi tranh luận sự tình lời ít mà ý nhiều nói ra. Nghe xong Lạc Văn Thao giảng thuật về sau, đầu bên kia điện thoại công tôn Thiết Ưng bỗng nhiên trầm mặt lại. Lạc Văn Thao hơi nghi hoặc một chút, liền nói, công tôn gia chủ, ngài nói, cái kia Diệp Phi có phải hay không nên chịu trừng phạt?
Văn Thao, ngươi nói tiểu tử kia
thật gọi Diệp Phi? Công tôn Thiết Ưng hỏi một câu, mà lại thanh âm bên trong lại mang theo vẻ run rẩy. Cái này khiến số một bọn hắn cũng cảm giác rất là kỳ quái, làm sao nghe công tôn Thiết Ưng thanh âm giống như có chút kính sợ ý tứ đâu. Lạc Văn Thao ngây ra một lúc, sau đó nói, đúng à, công tôn gia chủ, kia tiểu tử liền cứ gọi Diệp Phi. Khi Lạc Văn Thao giọng điệu cứng rắn nói xong, công tôn Thiết Ưng liền không vui nói, Văn Thao a Văn Thao, ngươi có phải hay không điên rồi? Chỉ bằng ngươi còn muốn xử lý cái kia gọi Diệp Phi tiểu tử? Ta khuyên ngươi hay là bớt can thiệp vào tiểu tử kia sự tình, đến lúc đó nếu là chọc phiền toái không cần thiết, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi.
A, Lạc Văn Thao có chút không hiểu đâu, công tôn gia chủ, ngài lời này lúc có ý tứ gì?
Ngươi cũng đừng quản có ý tứ gì, tóm lại, ta chỉ nói cho ngươi một câu, tiểu tử này thật không đơn giản, ngươi tốt nhất là đừng trêu chọc hắn. Nói xong, công tôn Thiết Ưng liền trực tiếp cúp điện thoại. Bởi vì điện thoại mở ra loa ngoài, cho nên vừa rồi công tôn Thiết Ưng nói lời, người ở chỗ này đều nghe cái rõ ràng. Trong lúc nhất thời, văn phòng bên trong yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong mắt mọi người đều hiện lên nồng đậm nghi ngờ. Từ vừa rồi công tôn Thiết Ưng trong lời nói, không khó nghe ra, cái này công tôn Thiết Ưng tựa hồ có chút kiêng kỵ Diệp Phi tiểu tử kia. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Coi như Diệp Phi có được nước ngoài bối cảnh, cũng là thần điện chi chủ, nhưng thật muốn so ra, công tôn gia cũng sẽ không sợ thần điện a. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đương nhiên, tất cả mọi người ở đây bên trong, nhất mộng bất thuộc về Lạc Văn Thao. Hắn vốn là dự định để công tôn Thiết Ưng đến giúp đỡ mình, hướng số một tạo áp lực, nhưng hôm nay, vậy mà ngâm nước nóng rồi. Mà lại, công tôn Thiết Ưng còn minh xác nói với mình, không cho phép trêu chọc Diệp Phi tiểu tử kia. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy Bạch Trung Sơn bọn người ánh mắt hài hước, Lạc Văn Thao thẹn quá hóa giận, tranh thủ thời gian thu hồi điện thoại di động. Hắn nhãn châu xoay động, nghĩ thầm, chẳng lẽ nói Diệp Phi kia tiểu tử còn có cái gì lợi hại bối cảnh không thành? Bằng không, công tôn Thiết Ưng làm sao lại e ngại Diệp Phi đâu? Ngay tại mọi người tâm lý đều nghi vấn trùng điệp thời điểm, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.